Chương 109, Nô gia đại thiếu chương 109, Nô gia đại thiếu Hứa Trường Sinh trong lòng giận mình, vừa mới lửa giận làm đầu góc choáng váng, quên đi cái này tu tiên giới là thực lực vi tôn, nhỏ yếu tức là nguyên tội. Không ai sẽ cùng ngươi giảng đạo lý. Hứa Trường Sinh mở miệng dò hỏi, ngươi muốn như thế nào? Cẩm Y nam tử nhếch miệng lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, bây giờ không phải là ta muốn như thế nào, mà là ngươi muốn như thế nào. Như vậy đi, ta cho ngươi hai loại lựa chọn, chính ngươi tuyển một loại, miễn cho ngày sau chuyển đi nói ta Ngô Thăng ngày không giảng đạo lý. Một lưu lại một cái tay, coi như là cho ngươi ghi nhớ thật lâu, về sau đừng ở tùy ý nói xấu người khác cửa hàng danh dự. 2. Ngươi ra gấp đôi giá cả mua xuống bản này thanh một quyết coi như ngươi chịu nhận lỗi. Nói xong, hắn liền hời hợt nhìn xem Hứa Trường Sinh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, phảng phất tại nhìn một cái thằng hề đang biểu diễn. Nghe được Cẩm Y thanh niên cái này hùng hổ dọa người lời nói, Hứa Trường Sinh cắn chặt răng, hai tay gấp nắm chặt thành quyền đầu, trong lòng dấy lên hừng hực lửa giận, hận không thể lập tức xông lên phía trước cùng bọn hắn liều mạng. Nhưng mà, lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể làm như vậy. Hắn biết, lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản là không có cách cùng những người này chống lại, nếu quả như thật xông đi lên, chỉ có thể không công chịu chết. Hắn nhớ tới nữ nhi của mình, nhớ tới nàng cái kia khả ái nụ cười cùng mình cùng nàng gặp lại ước định. Còn có cha mẹ của hắn thân nhân, chính mình còn muốn cho bọn hắn đều một lần nữa xuống tới. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, cố nén nội tâm phẫn nộ cùng quất đủ, chậm rãi nói rằng, ta. Lựa chọn thanh âm của hắn có chút run rẩy, hắn biết, giờ phút này, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Dù là cái lựa chọn này mang ý nghĩa tạm thời khuất phục cùng nội bộ, nhưng sẽ có một ngày, hắn sẽ để những này người nỗ lực gấp trăm lần một cái giá lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm từ cửa hàng bên ngoài truyền vào, chờ chút đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trần Bá đi đến. Trần Bá đối với Cẩm Y thanh niên chắp tay nói, Nô đại thiếu, người này là Tam gia bằng hữu, không biết có thể cho Tam gia một bộ mặt, dơ cao đánh khẽ. Nô đại thiếu quan sát toàn thể một chút Trần Bá, khóe miệng có chút dương lên, khẽ cười một tiếng, hóa ra là Trần Bá à, nếu là Lý Thúc bằng hữu, quên đi à. Tiếp đấy, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Trường Sinh, cảnh cáo nói, bất quá Trần Bá nhưng phải thật tốt nhắc nhở một chút Tam gia vị bằng hữu này, có mấy lời cũng không phải có thể tùy tiện nói lung tung. Lần này xem ở Tam gia trên mặt mũi, ta có thể không so đo với các ngươi, nhưng lần sau nếu như gặp phải những người khác, nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Nói xong, hắn tùy ý phất phất tay, ra hiệu thủ hạ thanh đao thu lại. Trần Bá vội vàng nói tạ, lập tức xoay người lại, đối Hứa Trường Sinh nói, chúng ta đi nhanh lên đi. Hứa Trường Sinh cảm kích nhìn Trần Bá một cái, liền cùng Trần Bá cùng nhau đi ra cửa hàng. Ra cửa hàng sau, Hứa Trường Sinh hướng Trần Bá nói lời cảm tạ, đa tạ Trần Bá xuất thủ tương trợ, không phải hôm nay sợ rằng khó mà thoát thân. Trần Bá vô vô Hứa Trường Sinh bả vai, thầm tiếng nói, ngươi không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Tam gia a, bất quá ngươi về sau cũng muốn cẩn thận chút, đừng lại tùy tiện ý đồ cùng những thế gia tử đệ này giảng đạo lý. Dù sao, thế giới này cuối cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn. Ta hiểu được. Hứa thêm chút gật đầu, trong lòng âm thầm may mắn. Lúc đầu hắn đều dự định nhịn, đi mặt khác mấy nhà cửa hàng mua sắm bí thuật, kết quả ai ngờ vận khí kém như vậy, vừa vặn gặp phải Ngô đại thiếu. May mắn Trần Bá kịp thời xuất hiện, không phải hôm nay chính mình liền phải tổn thất ít ra 1000 khối linh thạch, thậm chí còn có thể bởi vậy vứt bỏ mạng nhỏ. Nhưng mà, hắn cũng không biết, trên thực tế Trần Bá sớm đã đến hiện trường. Chỉ là sống 7-80 năm Trần Bá biết rõ khi nào ra sân mới có thể để cho ích lợi của mình tối đại hóa. Trần Bá, ngài nhưng biết vừa rồi cái kia Cẩm Ý thanh niên là ai chăng? Hứa Trường Sinh hỏi. À, ngươi nói hắn à, hắn là Ngô gia đích hệ tử đệ, tại thế hệ này bên trong xếp hạng lão đại, mọi người đều gọi hắn là Ngô đại thiếu. Trần Bá hồi đáp. Ngô gia? Thú này ta nhớ kỹ. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm thề, hắn hiểu được cái này Ngô gia khẳng định chính là cái này huyện 88 trong phường thị xếp hạng thứ 7 Ngô gia. Đúng rồi, ta nhìn thấy ngươi mới vừa rồi cùng kia Ngô đại thiếu xảy ra xung đột là bởi vì quyển kia thanh một quyết nghị như thế nào tới tu tập thanh một quyết, không có ý định trồng trọt hắc linh đạo. Trần Bá hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Cái gì đều không thể gạt được Trần Bá, không sai, tiểu tử chính là dự định chuẩn bị trồng trọt ích lợi cao hơn tụ linh thảo, mà tụ linh thảo trưởng thành chu kỳ dài, nhất định phải có một môn thúc đẩy sinh trưởng bí thuật phụ trợ. Hứa Trường Sinh thành thật trả lời. Trần Bá khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, thì ra là thế. Cái này thanh một quyết đúng là một môn không sai thúc đẩy sinh trưởng bí thuật, ta nhớ được chúng ta Lý gia trong cửa hàng hẳn là cũng có loại này bí pháp, ngươi về trước đi, ngày mai ta gọi người đưa lên một bản tới ngươi cái nào. Hứa Trường Sinh cảm kích nhìn Trần Bá một cái, vội vàng nói tạ, đa tạ Trần Bá. Sau đó, hắn cùng Trần Bá cáo biệt, về tới trong nhà mình. Một bên khác, Nô gia đại thiếu trong cửa hàng. Từ khi Hứa Trường Sinh cùng Trần Bá sau khi đi, Nô đại thiếu một mực mặt tâm trầm, trong lòng mười phần khó chịu. Phế vật đồ vật. Ta không biết rõ tỷ tỷ ngươi tại sao có thể có ngươi phế vật như vậy đệ đệ, thật sự là thành sự không có bại sự có dư à. Để ngươi chiếu khán một chút cửa hàng, nhưng ngươi chỉnh ra loại chuyện này đến. Nô đại thiếu tức giận quát. Cửa hàng nam tử quỳ trên mặt đất, cái chán đập đến vang ầm ầm, càng không ngừng cầu xin tha thứ, thiếu gia, ta biết sai, đều là lỗi của ta, là tiểu tử kia gây sự trước. Hơn nữa, người kia chẳng qua là cái không quyền không thế tán tu, không cần để ở trong lòng. Nhưng mà, nô đại thiếu cũng không muốn nghe giải thích của hắn, một cước đạp ở trên người hắn, đem hắn đá ngã trên mặt đất, tức giận mắng. Chớ cùng ta nói những lời nhảm nhí này. Tiểu tử kia là ai có trọng yếu không? Trọng yếu là hắn là Lý Tam gia bằng hữu. Ngươi chẳng lẽ không biết Lý Tam gia là ai sao? Cửa hàng nam tử sắc mặt tái nhợt, lồm lớp lo sợ mà hỏi thăm, "Lý Tam gia? Cái nào Lý Tam gia?" Nô đại thiếu mở to hai mắt nhìn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Ngu xuẩn, còn có thể là cái nào Lý Tam gia? cái này Huyền 88 phường thị còn có thể có cái thứ hai Lý Tam gia sao? Là cái kia Lý gia nhất giai thượng phẩm luyện đan sư Lý Ký, Lý Tam gia. Cửa hàng nam tử rốt cục ý thức được chính mình gây ra đại họa, thân thể không ngừng run rẩy. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, hai chân như nhũn ra cơ hồ đứng không vững. Thiếu gia, van cầu ngươi xem ở tỷ tỷ của ta phân thượng mau cứu ta đi. Ta còn trẻ, còn không muốn chết. Cửa hàng nam tử quỳ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Nô đại thiếu mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn xem hắn nói, cút về, sau này nếu để cho ta biết ngươi lại cho ta gây tai họa, không cần Lý Tam gia ra tay, ta sẽ đích thân giải quyết ngươi. Thanh âm của hắn lãnh khốc vô tình, để cho người ta không rét mà run. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Cửa hàng nam tử như nhặt được đại xá, lộn nhào rời đi cửa hàng. Bước tiến của hắn lảo đảo, dường như mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt. Nô đại thiếu nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trong lòng âm thầm tính toán, người tới đi cho điều tra thêm vừa mới người kia đến tột cùng là người phương nào. Ánh mắt của hắn thâm thúy, tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện quan trọng. Vâng, thiếu gia. Một tên thị vệ đáp, sau đó cấp tốc cách mở cửa hàng. Chương 110, song song đột phá chương 110, song song đột phá ngày thứ hai, mặt trời mới lên, một tràng tiếng gõ cửa phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Hứa Trường Sinh đứng dậy mở cửa, chỉ thấy một người mặc trường bào màu xám người trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào, trong tay của hắn cầm lấy một bản cổ tịch. Ngươi chính là Hứa Trường Sinh. Người trẻ tuổi nhìn xem Hứa Trường Sinh, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Không sai, là ta. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào người trẻ tuổi sách cổ ở trong tay bên trên. Ta gọi Lý Thành Vũ. Đây là Trần Bá gọi ta đưa tới thanh một quyết, ngươi cầm lấy đi thật tốt tu luyện a. Nói, Lý Thành Vũ đem thanh một quyết đưa tới Hứa Trường Sinh trước mặt. Hứa Trường Sinh tiếp nhận cổ tịch, cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt linh khí từ trong sách phát ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lật ra tờ thứ nhất, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết đầy văn tự cùng đồ án. Đa tạ. Hứa Trường Sinh cảm kích nói rằng, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Trần Bá cùng Tam gia á, bọn hắn đối ngươi thế nhưng là rất coi trọng đâu. Lý Thành Vũ mỉm cười, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Hứa Trường Sinh bỗng nhiên gọi lại Lý Thành Vũ. Thế nào, ngươi còn có việc? Lý Thành Vũ quay đầu nghi hoặc mà hỏi thăm. Thay ta tạ ơn Trần Bá cùng Tam gia, đây là mua sắm cái này thành một quyết linh thạch, giúp ta chuyển giao cho Trần Bá. Hứa Trường Sinh từ trong túi trữ vật lấy ra 300 khối hạ phẩm linh thạch, giao cho Lý Thành Vũ trong tay. Lý Thành Vũ tiếp nhận linh thạch, nhìn thoáng qua, sau đó khẽ gật đầu, "Tốt, ta sẽ chuyển đạt cho Trần Bá." Nói xong, Lý Thành Vũ quay người rời đi, lưu lại Hứa Trường Sinh một mình đứng tại cửa ra vào, nhìn qua trong tay thanh một quyết trong lòng tràn đầy đối tương lai ước mơ. Hứa Trường Sinh không kịp chờ đợi về đến phòng bên trong, đóng cửa phòng, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu thanh một quyết. Hắn phát hiện quyển bí tịch này hoàn toàn chính xác tinh diệu vô cùng, trong đó thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả càng là làm hắn tầm mắt mở rộng. Hắn quyết định rút ra một bộ phận thời gian đến thật tốt tu tập một phen thanh một quyết. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Hứa Trường Sinh đem trong linh điển thành thục hắc linh đạo đổi thành linh thạch. Tiếp lấy, hắn xuất ra trước đó mua sắm tụ linh thảo hạt giống, chuẩn bị bắt đầu một vòng mới trồng trọt. Hứa Trường Sinh theo như trong sách trình tự, trước đem linh phỉ lẫn vào thổ nhưỡng bên trong, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hạt giống vung vào trong đất. Hoàn thành gieo hạt sau, hắn thi triển linh vũ thuật, nhường linh khí đều đặn làm dịu mảnh đất này. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển còn không quá thuần thục thanh một quyết đem trong cơ thể mình linh khí chuyển hóa làm thanh một chi khí, liên tục không ngừng cung cấp tụ linh thảo hạt giống hấp thu. Trong những ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh mỗi ngày đều sẽ đến tới linh điện, cẩn thận quan sát cũng ghi chép tụ linh thảo sinh trưởng tình huống. Hắn tỉ mỉ diệt trừ cỏ dại, xua đuổi côn trùng có hại, bảo đảm tụ linh thảo có thể khỏe mạnh trưởng thành. Sau một thời gian ngắn, hắn ngạc nhiên phát hiện tụ linh thảo hạt giống bắt đầu toát ra xanh nhạt nha nhi. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười mừng rỡ, trong khoảng thời gian này cố gắng không có uổng phí. Rất tốt, cứ như vậy từ xuống dưới, nhóm này tụ linh thảo hẳn là sẽ có không tệ thu hoạch. Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt linh điện, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua, tụ linh thảo đã mọc ra xanh nhạt mầm, sinh cơ bừng bừng, tản ra linh khí nồng nặc. Ngày này, Hứa Trường Sinh đứng tại linh điền bên cạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Trên người hắn tản mát ra một luồng khí tức thần bí, linh khí chung quanh cũng bắt đầu chậm rãi tụ tập, tạo thành một mảnh mây nhàn nhạt sương mù. Theo pháp thuật của hắn thi triển, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một mảnh mây đen, ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu nhao nhao rơi xuống. Những này hạt mưa cũng không phải là bình thường nước mưa, mà là ẩn chứa linh khí nồng nặc linh vũ. Linh vũ rơi vào linh điền bên trên, lập tức phát ra từ từ tiếng vang. Trong linh điển tụ linh thảo nhóm dường như cảm nhận được linh vũ tới nhuần, nhao nhao thư triển cánh lá, tham lam hấp thu linh vũ linh khí. Màu sắc của bọn chúng biến càng thêm tiên diễm, sinh trưởng tốc độ cũng rõ ràng tăng tốc. Hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa bấm pháp quyết, đem linh vũ thuật hiệu quả phát huy tới cực hạn. Theo linh vũ càng lúc càng lớn, trong linh điển những cái kia nguyên bản liền tràn ngập sinh cơ linh thực nhóm, giờ phút này càng trở nên phá lệ khỏe mạnh. Hắn cảm thụ được chung quanh kia linh khí nồng nặc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình vui sướng, trên mặt cũng nổi lên đã lâu nụ cười. Hắn biết chính mình linh vũ thuật rốt cục tu luyện đến tinh thông cảnh giới. Từ giờ khắc này, hắn hẳn là có thể tính là nhất giai thượng phẩm linh thực phu. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm thanh thúy, "Đinh, kiểm tra tới túc chủ nữ nhi Hứa Niệm Ly đột phá tới luyện khí tầng 6. Hiện tiến đi tu vi trả về, phải chăng lập tức tiến hành hấp thu?" Nghe được đạo thanh âm này, Hứa Trường Sinh ánh mắt lập tức sáng lên. "Niệm Ly đã luyện khí tầng 6 sao? Nàng quả nhiên không có khiến ta thất vọng a." Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm cảm thán. Trước đó có một nơi biết sai, đã sửa lại, hiện tại nhân vật chính tu vi là luyện khí tầng 6. Phải biết, nữ nhi của mình năm nay mới 27 tuổi, liền đã luyện khí tầng 6. Dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, nàng nhất định có thể tại 50 tuổi trước đó đến luyện khí tầng 9, sau đó tại 55 tuổi trước đó xung kích trúc cơ cảnh. Lập tức hấp thu. Hứa Trường Sinh không có chút nào do dự, tu vi mạnh một phần không chỉ có là an toàn càng có thể được tới bảo hộ hơn nữa có sung túc linh khí cũng có thể quản lý trồng trọt càng nhiều linh điền. Hứa Trường Sinh hai mắt nhắm lại, sau một khắc, một cỗ khổng lồ linh khí giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn, kinh mạch của hắn, đan điền đều tại cấp tốc huyết trường. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội mãnh liệt linh lực, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Hệ thống này thật đúng là thần kỳ a. Vậy mà ngắn ngủi vài phút liền có thể đề cao ta một cái tiểu cảnh giới. Hứa Trường Sinh tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy rung động cùng vui sướng. Phải biết, tu sĩ bình thường mong muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới, ít ra cần mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm, mà hắn chỉ dùng vài phút liền hoàn thành quá trình này, quả thực chính là kỳ tích. Cũng không biết vừa mới kia cố linh khí là thế nào đột nhiên xuất hiện tại trong cơ thể ta, cái này rõ ràng không phù hợp năng lượng định luật bảo toàn. Trước đó hắn cũng chuyên môn thử qua học tập một môn công pháp, nhìn xem có thể hay không tự mình tu luyện, kết quả lại phát hiện căn bản tu tập không được bất kỳ cái gì công pháp. Một khi gượng ép tu luyện linh lực trong cơ thể liền xảy ra bạo tạc. Hứa Trường Sinh nghĩ thầm, đã không cách nào tự quyết tu luyện, vậy cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là toàn lực trợ nữ nhi Hứa Niệm Ly, nhường nàng tận sắp tu luyện đến trúc cơ kỳ. Cứ như vậy, chờ hắn chính mình cũng tấn thăng đến trúc cơ kỳ sau, liền có thể tiến về một cái vắng vẻ địa phương sáng tạo lên thuộc về hắn Trường Sinh gia tộc làm mưa làm gió, sau đó dựa vào bàn tay vàng, không ngừng phát triển lớn mạnh. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh nội tâm không khỏi dâng lên một cô nóng bỏng kích tình. Khi hắn đến trúc cơ kỳ lúc, chính là hắn Hứa Trường Sinh quật khởi thời khắc. Chương 111, áo lam cùng áo tím chương 111, áo lam cùng áo tím cùng lúc đó, tại không xa Huyền Linh Tông bên trong, một tòa ngoại môn trong động phủ, hai tên người mặc áo lam cùng áo tím tuyệt mỹ nữ tử ngay tại trò chuyện. "Niệm Ly, ngươi đột phá đến luyện khí tầng 6." Một tên cô gái mặc áo tím kinh ngạc nhìn xem cô gái áo lam. "Đúng vậy a, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ. Ta một lần tình cờ có chỗ linh ngộ, không nghĩ tới thế mà thành công đột phá." Cô gái áo lam cười hồi đáp. "Chúc mừng Niệm Ly, con đường tu tiên của ngươi lại hướng về phía trước bước vào một bước dài. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai nhất định có thể thành công trúc cơ. Đến lúc đó cũng đừng quên ta tỷ tỷ này a." Nữ tử áo tím mừng rỡ chúc mừng nói. "Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Ngươi biết ta tại cái này tu tiên giới chỉ có ngươi cái này một người bạn." Cô gái áo lam một mặt nghiêm túc nói rằng. Nữ tử áo tím liền đội vàng cười giải thích nói, cũng đem cô gái áo lam kéo đến trong ngực của mình. Được rồi, đùa ngươi rồi. Ta đương nhiên biết ta tiểu Niệm Ly về sau chắc chắn sẽ không quên ta. Tiểu Niệm Ly. Cô gái áo lam nghe thấy ba chữ này, thần sắc đống nhiên biến có chút hoảng hốt, dường như lâm vào thật sâu trong hồi ức. Nữ tử áo tím gặp nàng như thế, không khỏi lo lắng mà hỏi thăm, uy, Niệm Ly ngươi thế nào? Cô gái áo lam cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ giọng hồi đáp. Không có, không có gì. Nữ tử áo tím nhìn xem nàng, khẽ nhíu mày, sau đó thăm dò tính mà hỏi thăm, ừm. Để cho ta đoán xem. Ngươi lại đang nghĩ ngươi thế tục giới phụ thân rồi. Cô gái áo lam cúi đầu xuống, khẽ gật đầu một cái, ừ mừng, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ chẳng lẽ không muốn cha mẹ của ngươi sao? Cô gái áo lam lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài nói, muốn lại có thể thế nào đâu. Bọn hắn bất quá là không có linh căn phàm nhân, căn bản không có khả năng rời đi thế tục giới đi vào tu tiên giới, mà ta cũng trở về không đi chỗ đó thế tục giới. Nói đến đây, nữ tử áo tím ánh mắt lại ảm đạm xuống, cũng là Niệm Ly ngươi chờ đột phá trúc cơ sau có xin về một lần thế tục giới cơ hội, mà ta lại rất khó nói. Trong nội tâm nàng tình tường minh bạch, thiên phú của mình thật sự là quá mức bình thường, tại cái này Huyền Linh Tông bên trong chính là hạng chót tồn tại. Chỉ có chỉ là bát phẩm linh căn, cái này khiến nàng tại con đường tu tiên bên trên bước đi liên tục khó khăn. Nếu như không phải là bởi vì nàng đến từ thế tục giới, được đến Huyền Linh Tông đặc biệt chiếu cố cùng thiên vị, chỉ sợ nàng căn bản cũng không có tư cách tiến vào cái này Huyền Linh Tông. Nhưng mà, dù cho nàng may mắn trở thành Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử, một khi tới 40 tuổi vẫn chưa thể đột phá luyện khí hậu kỳ, như vậy chờ đợi nàng chính là bị biếm thành tạp dịch đệ tử vận mệnh. Mà bây giờ, nàng đã nhanh muốn 28 tuổi, mới vừa vặn đột phá luyện khí tầng 5. So sánh với, đứng ở trước mặt nàng Hứa Niệm Ly, mặc dù so với nàng còn nhỏ hơn mấy tháng, nhưng là tu vi lại đã đạt đến luyện khí tầng 6. Hai người bọn họ từ nhỏ đã là cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ tu luyện, ăn đồ vật như thế, chỗ ở giống nhau, ngay cả Huyền Linh Tông cấp cho bọn họ tài nguyên đều là giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là linh căn phẩm chất khác biệt, một cái là thất phẩm, một cái là bát phẩm. Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, đừng từ bỏ, phụ thân ta từng nói qua tu tiên chính là tranh với trời đấu với đất càng là cùng người tranh. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thiên địa đối thế gian vạn vật không có bất kỳ cái gì thiên vị, đem vạn vật đều coi là thảo chó như thế, mặc cho bọn hắn tự nhiên sinh trưởng, phát triển cùng tiêu vong. Cho nên tất cả chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình, nếu như ngay cả chính mình cũng từ bỏ, như vậy thì là thật từ bỏ. Cô gái áo lam nghiêm túc nói rằng, cái này cũng là phụ thân ngươi nói. Nữ tử áo tím tò mò hỏi. Ừ mừng. Cô gái áo lam nhẹ gật đầu. Nữ tử áo tím không khỏi cảm thán nói, ta ngược lại thật ra đối phụ thân ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, thân ở thế tục lại hiểu đến nhiều như vậy triết lý. Đáng tiếc chỉ là một phàm nhân, không phải ta tin tưởng ngươi phụ thân nhất định có thể tại cái này tu tiên giới chiếm cứ một vị trí. Nàng thầm nghĩ nói, nếu như cô gái áo lam có phụ thân là tu tiên giả, bằng vào trí tuệ của hắn cùng kiến thức, nhất định có thể tại tu tiên giới có chỗ thành tựu. Nhưng mà, hiện thực lại là như thế tàn khốc, cô gái áo lam phụ thân chỉ là cái người bình thường, không cách nào đặt chân con đường tu tiên. Nhưng nàng biết, cho dù là phàm nhân cũng có thể có phi phàm tư tưởng cùng kiến giải, cái này khiến nàng đối cô gái áo lam phụ thân tràn đầy kính ý. Đúng vậy à, may mắn mà có phụ thân ta dạy ta những cái kia sinh tồn chi đạo. Không phải hai chúng ta đoán chừng hiện tại thi cốt đều đã giết lạnh. Bất quá ta tin tưởng ta phụ thân, hắn sẽ tới tìm ta. Thiếu nữ áo lam một mặt kiên định nói. Ngươi cảm thấy có thể sao? Hắn một kẻ phàm nhân có thể rời đi thế tục giới sao? Coi như rời đi, hắn có thể đi vào cái này huyền linh tiên thành tìm tới ngươi sao? Ngươi cũng không phải không biết, cái này tu tiên giới lớn bao nhiêu. Thiếu nữ áo tím cau mày phản bác. Ta tin tưởng ta phụ thân. Thiếu nữ áo lam như cũ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nàng nhớ tới khi còn bé, phụ thân luôn luôn dạy bảo nàng như thế nào tại trong khốn cảnh sinh tồn, ứng đối ra sao các loại nguy hiểm. Thiếu nữ áo lam biết, phụ thân mặc dù chỉ là một phàm nhân, nhưng hắn có phi phàm trí tuệ cùng nghị lực. Nàng tin tưởng, chỉ cần phụ thân còn sống, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới nàng. Hơn nữa, nàng cũng một mực tại cố gắng tu luyện, hy vọng có một ngày có thể cùng phụ thân đoàn tụ. Thiếu nữ áo tím nhìn xem thiếu nữ áo lam kiên định thân sắc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính nghệ. Nàng biết, thiếu nữ áo lam đối phụ thân tín nhiệm cùng sùng bái là không cách nào dao động. Chính là nàng, từ nhỏ tại thiếu nữ áo lam mưa dầm thấm đất hạ, cũng đối thiếu nữ áo lam phụ thân sinh ra một tia tín nhiệm cùng sùng bái chi tình, chỉ là đây hết thảy nàng lại không có phát giác. Tốt à, đã ngươi như thế tin tưởng phụ thân của ngươi, vậy ta cũng chỉ có thể chúc phúc các ngươi sớm ngày gặp lại. Thiếu nữ áo tím thở dài thườn thượt một hơi, nhẹ nói. Biết. Ta tin tưởng giờ phút này sẽ không quá xa. Thiếu nữ áo lam cảm kích nhìn thiếu nữ áo tím một cái, sau đó yên lặng nắm chặt nắm đấm. Thiếu nữ áo lam cùng thiếu nữ áo tím tán gẫu xong sau, liền riêng phần mình về tới trong phòng của mình. Thiếu nữ áo lam tĩnh tọa trầm tư, nàng dự định càng thêm cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá trúc cơ kỳ. Cùng lúc đó, tại huyện 88 phường thị Hứa Trường Sinh cũng không biết mình nữ nhi ý nghĩ. Hắn hiện tại đang đắm chìm tại thuật pháp, tu vi song song tăng lên trong vui sướng không cách nào tự kiềm chế. Hắn đã làm tốt dự định, chờ nhóm này tụ linh thảo thành thục về sau, liền đi Lý Gia Linh Thực Đường khuyết trương thuê 3 mẫu linh điển. Dù sao, tu vi tăng lên, thể nội linh khí tại nồng đậm độ, độ tinh khiết cùng cường độ các phương diện đều được đến tăng lên, quản lý linh điển tự nhiên cũng liền biến nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, hắn tuyệt đối không thể vì vậy mà thư giãn xuống tới, bởi vì đoạn thời gian trước chịu sỉ nhục vẫn như cũ còn rõ ràng trước mắt. Hắn khắc sâu hiểu được một cái đạo lý, tu tiên không cố gắng, nhân hoàng buồn bên trong làm huynh đệ. Câu nói này cũng không phải cái gì nói đùa, mà là cái này tu tiên thế giới bên trong chân thực khắc họa. Thậm chí nói tàn nhẫn một chút, khả năng ngươi liền đi nhân hoàng buồn bên trong làm huynh đệ cơ hội đều không có, có ít người không chỉ có sẽ để cho ngươi hài cốt không còn, càng là sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán, nhường thế gian này lại không ngươi xuất hiện bất cứ dấu vết gì. Chương 112, tụ linh thảo thành thục, làm ruộng thánh thể. Chương 112, tụ linh thảo thành thục, làm ruộng thánh thể. Tại trong những ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh mỗi ngày đều vất vả cần cù lao động lấy, tỉ mỉ chiếu cố trong linh điển tụ linh thảo. Lúc có dư thừa thời gian nhàn rỗi lúc, hắn liền sẽ tu tập thành một quyết. Theo thời gian trôi qua, trong linh điển kia xanh um tươi tốt tụ linh thảo tại Hứa Trường Sinh tinh thông cấp bậc linh vũ thuật cùng thanh một quyết tầm bộ phía dưới, tình hình sinh trưởng khả quan, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác, thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua 4 tháng. Lúc này, khoảng cách huyền 88 phường thị linh dược đấu giá hội bắt đầu chỉ còn lại có ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phất. Hứa Trường Sinh giống thường ngày, tâm tình vui vẻ đi vào linh điển xem xét tụ linh thảo. Khi hắn đến gần linh điển lúc, một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt, nhường hắn cảm thấy tâm thần thanh thản. Hắn ngạc nhiên phát hiện, tụ linh thảo lá cây bảy biện ra nồng đậm lục sắc, tựa như phỉ thúy giống như óng ánh sáng long lanh. Trên phiến lá lóe ra yếu ớt linh quang, dường như đang hô hấp linh khí trung quanh, cùng linh khí trong thiên địa sinh ra cộng minh. Những linh khí này hội tụ tại tụ linh thảo trung quanh, tạo thành một tầng nhàn nhạt linh vụ. Hứa Trường Sinh lòng tràn đầy vui vẻ vuốt ve một gốc tụ linh thảo, cảm thụ được nó ẩn chứa dồi dào linh khí. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, gốc này tụ linh thảo đã hoàn toàn thành thụ, ẩn chứa linh khí nồng nặc, có thể dùng đến luyện chế đan dược hoặc chế tác vật phẩm khác. Theo như trong sách hiểu biết, những này tụ linh thảo hiển nhiên đã đạt đến thành thục giai đoạn. Không nghĩ tới ta lần thứ nhất liền có thể trồng trọt ra tụ linh thảo còn chỉ hao phí thời gian 5 tháng, chẳng lẽ mình thật trời sinh làm ruộng thánh thể? Hứa Trường Sinh không khỏi cảm thán nói. Hắn biết, đại đa số linh thực phu đang gieo trồng mới linh vật lúc đều sẽ thất bại mấy lần, cần không ngừng nếm thử cùng thực tiễn khả năng nắm giữ kỹ xảo. Nhưng mà, hắn lại có thể một lần liền có thể trồng trọt thành công, tuy nói phẩm chất khả năng hơi kém một chút, nhưng thành công chính là thành công. Hứa Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí sắp thành quen thuộc tụ linh thảo hái xuống, để vào trong túi trữ vật. Sau đó, hắn liền chuẩn bị tiến về Lý Gia Linh Thực Đường. Đi vậy hắn có hai chuyện, một là đem vừa mới kia tụ linh thảo bán đi, hai là thương lượng một chút khuyết trương thuê linh điền công việc. Chuyện này vốn là 4 tháng trước hắn liền định làm, thế nhưng là vì tất cả linh điền thống nhất tiến độ thuận tiện quản lý cùng tu tập một chút còn không quá thuần thục thanh một quyết mới kéo cho tới bây giờ. Đi tại phường thị trong đường phố, Hứa Trường Sinh phát hiện trên đường phố hành tẩu mặc các loại quần áo tu sĩ, bọn hắn hoặc top 5 top 3, hoặc một mình tiến lên, hai bên trong cửa hàng cũng là tràn ngập muôn hình muôn vẻ tu sĩ, so thường ngày muốn náo nhiệt rất nhiều. Không nghĩ tới khoảng cách linh dược thịnh hội còn có nửa tháng, cái này phường thị liền náo nhiệt như vậy. Hứa Trường Sinh nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng âm thầm cảm thán nói. Rất nhanh, hắn liền tới Lý Gia Linh Thực Đường bên trong. Linh Thực Đường bên trong người đến người đi, tiếng huyên náo liên tục không ngừng, dường như vĩnh viễn sẽ không ngừng đồng dạng. Hứa Trường Sinh chậm rãi đi vào trong đường, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, tìm kiếm lấy Lý quản sự thân ảnh. Đúng lúc này, một tên thân mang quần áo màu xám cho hỏa kế đâm đầu đi tới, mang trên mặt nhiệt tình nụ cười, chủ động hướng Hứa Trường Sinh chào hỏi, "Hứa tiên sư, ngài thế nhưng là tìm đến Lý Chí quản sự." Nghe nói như thế, Hứa Trường Sinh hơi sững sờ, nghi hoặc mà nhìn xem tên này hỏa kế, "Không sai, ngươi biết ta?" Hỏa kế vội vàng trả lời nói, "Hứa tiên sư, ngài khả năng không nhớ rõ ta, nhưng ta đối với ngài khắc sâu ấn tượng a. Ngài trước đó tới qua Linh Thực Đường nhiều lần, ta may mắn đi theo Lý Chí quản sự, gặp qua ngài vài lần, cho nên đối với ngài có hiểu biết." Hứa Trường Sinh bừng tỉnh hiểu ra, mỉm cười nói, "Hóa ra là dạng này." Hỏa kế tiếp tục cung kính nói rằng, "Hứa tiên sư, Lý Chí quản sự hiện tại đang bận chiêu đãi khách nhân khác, xin ngài chờ chút lát." Hứa Trường Sinh gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, sau đó nói, "Tốt à, ta ở chỗ này ngồi một hồi, chờ hắn làm xong lại nói." Hỏa kế nghe xong, lập tức nhiệt tình nói, "Kia tiên sư, ta đi cấp ngài pha một bình trà ngon, nhưng ngài vừa uống vừa chờ." Nói xong, hắn liền quay người rời đi, chuẩn bị nước trà đi. Qua một đoạn thời gian, Lý quản sự cuối cùng từ buồng trong đi ra, vẻ mặt tươi cười nên đón Hứa Trường Sinh, nói rằng, "Hứa đạo hữu, đã lâu không gặp, mau mời vào trong phòng ngồi đi." Hứa Trường Sinh cũng mỉm cười đáp lại, sau đó theo Lý quản sự cùng nhau đi vào trong nhà. Chờ hai người sau khi ngồi xuống, Hứa Trường Sinh cười đối Lý quản sự nói rằng, "Lý quản sự, thủ hạ của ngươi vị kia hỏa kế thật sự là thông minh lanh lợi a." Nghe được Hứa Trường Sinh tán dương, Lý quản sự cười vui vẻ, hồi đáp, "Ha ha, có thể được tới Hứa đạo hữu tán dương, vậy khẳng định là thật rất cơ linh." Tiếp lấy, bọn hắn hơi hơi hàn huyên vài câu. Sau đó, Hứa Trường Sinh không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp cắt vào chủ đề, "Lý quản sự, lần này tới tìm ngươi, nhưng thật ra là có hai chuyện mong muốn thương lượng với ngươi một chút." Lý quản sự nhìn xem Hứa Trường Sinh, thần tình nghiêm túc đáp lại nói, "A, không biết Hứa đạo hữu có chuyện gì?" Hứa Trường Sinh từ trong túi chứa vật lấy ra một thanh tụ linh thảo, đưa cho Lý quản sự, sau đó nói, "Lý quản sự, cái này chuyện thứ nhất chính là hy vọng ngươi có thể giúp ta nhìn xem những này tụ linh thảo phẩm chất thế nào." Lý quản sự tiếp nhận tụ linh thảo, tò mò hỏi, "Hứa đạo hữu, những này tụ linh thảo không phải là ngươi tự tay trồng thực?" Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, hồi đáp, "Không sai." Lý quản sự trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tiếp lấy cẩn thận tra xét một lần tụ linh thảo, sau đó hài lòng gật đầu nói, "Hứa minh quả nhiên thủ đoạn cao cường, cái này tụ linh thảo mặc dù chỉ là hạ đẳng phẩm chất, nhưng ngươi có thể một lần thành công trồng trọt ra nó, này thiên phú quả thật là viễn siêu thường nhân. Tương lai có lẽ có cơ hội trở thành một tên nhị giai linh thực phu." Lúc này Lý quản sự nhìn về phía Hứa Trường Sinh ánh mắt cũng có chút không giống, trước đó thì là xem ở tam gia trên mặt mũi, bây giờ lại là cảm thấy người này có thành tựu nhị giai linh thực phu tiềm lực. Một khi trở thành nhị giai linh thực phu, như vậy địa vị cũng liền khác biệt mà nói. Mặc dù linh thực phu bị coi là đông đảo chức nghiệp bên trong tầng dưới giai cấp, nhưng có câu nói rất hay, 360 nghề, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Bất luận là nghề nghiệp gì, chỉ cần có thể đạt tới nhị giai cảnh giới, đều có chỗ đặc biệt cùng giá trị chỗ. Lý quản sự nói đùa, "Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ta định đem những này tụ linh thảo bán cho Lý gia, không biết rõ Lý gia bằng lòng ra giá nhiều ít đâu." Hứa Trường Sinh khiêm tốn hỏi. Lý quản sự âm thầm gật đầu, hắn mỉm cười hồi đáp, "Vậy chúng ta liền đến nói một chút giá cả, căn cứ thị trường giá thị trường, tụ linh thảo giá cả đồng dạng tại 70 tới 100 linh thạch ở giữa chấn động. Đương nhiên, tụ linh thảo phẩm chất càng cao, giá cả cũng liền càng cao. Tụ linh thảo phẩm chất chia làm hạng, trung, thượng, cực bốn đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp ở giữa chênh lệch giá là 10 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi nơi này tụ linh thảo là hạ phẩm phẩm chất, ta có thể cho ngươi 70 hạ phẩm linh thạch một mẫu giá cả, ngươi cảm thấy thế nào?" Hứa Trường Sinh nghe xong cái giá tiền này, cũng là phù hợp dự đoán của mình. Chương 113, thi từ đại hội chương 113, thi từ đại hội hắn ở trong lòng tính toán một cái, thời gian 5 tháng, một mẫu linh điển kiếm 70 linh thạch, bình quân 1 tháng kiếm 12 linh thạch, cái này kỳ thật cũng liền cùng trồng trọt hắc linh đạo chênh lệch nhiều giá cả. Nhưng là đây chính là lần thứ nhất hắn trồng trọt tụ linh thảo, có thể trồng trọt thành công cũng kiếm được nhiều linh thạch như vậy đã là hắn thiên phú dị bẩm. Một khi chờ hắn thuần thục, tụ linh thảo trưởng thành chu kỳ có thể rút ngắn tới 4 tháng, sau đó tụ linh thảo phẩm chất hơi tốt một chút, đạt tới trung phẩm, một mẫu linh điền 4 tháng có thể kiếm 80 linh thạch, bình quân một mẫu 20 linh thạch. Đến lúc đó hắn 18 mẫu linh điền, một năm liền có thể kiếm hơn 4000 linh thạch, mà hắn căn bản không cần hoa cái gì linh thạch. Chỉ cần 2 năm rưỡi, cũng chính là một khôn năm liền có thể kiếm đủ 10000 linh thạch. Phải biết, bình thường luyện khí viên mãn tán tu mong muốn kiếm đủ 10000 linh thạch cũng cần 3 4 năm trở lên, mà hắn bất quá luyện khí tầng 6, hấp kim năng lực liền đã vượt qua luyện khí viên mãn tu sĩ. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh lộ ra nụ cười, tâm tình của hắn cũng biến thành vui vẻ. Ngay sau đó hắn còn nói ra chuyện thứ hai, "Lý quản sự, chuyện thứ hai chính là ta muốn lại quyết trương thuê 3 mẫu linh điền." Nghe nói như thế, Lý quản sự không khỏi giật nảy cả mình, "À, Hứa đạo hữu còn muốn quyết trương thuê linh điền?" Dù sao lần trước Hứa Trường Sinh một hơi thuê 15 mẫu linh điền liền đã nhường hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới lần này hắn lại còn muốn tiếp tục mở rộng quy mô. "Không sai, Lý quản sự, ngươi hẳn là cũng nhìn ra. Bây giờ ta tu vi có chỗ đột phá, thể nội linh khí càng thêm dư dả, có thể quản lý tốt càng nhiều linh điền. Mà ta bây giờ chỉ có một mục tiêu, tìm tới nữ nhi cũng trợ nàng đột phá trúc cơ, ta không muốn chờ ta tìm tới nàng lúc, ta lại cũng không đủ linh thạch giúp nàng." Hứa Trường Sinh nghiêm túc nói rằng. Lý quản sự nghe vậy, không khỏi cảm thán nói, "Hứa đạo hữu quả thật là một người cha tốt, như thế ta cũng không tiện nhiều lời. Chỉ có thể mong ước Hứa đạo hữu sớm ngày tìm tới lệnh ái, đặt thành trong lòng mình mong muốn. Đến mức cái này quyết trương thuê linh điền tiền thuê, liền theo Hứa đạo hữu trước đó như thế à, một năm 30 linh thạch." Hứa Trường Sinh cảm kích ôm quyền nói, "Đa tạ, Lý quản sự." Nói xong, hắn từ trong túi chứa vật móc ra 230 linh thạch, đưa cho Lý quản sự, nói rằng: "Lý quản sự, đây là hơn nửa năm kia 15 mẫu linh điển tiền thuê." Lý quản sự nhìn xem trong tay thêm ra 5 khối hạ phẩm linh thạch, hắn hiểu ý cười một tiếng, minh bạch Hứa Trường Sinh tâm ý, hắn biết, đây là Hứa Trường Sinh đối cảm tạ của hắn chi ý, hắn vỗ vỗ Hứa Trường Sinh bả vai, vừa cười vừa nói: "Hứa đạo hữu, về sau có cái gì chỗ cần hỗ trợ, cứ mở miệng." "Nhất định nhất định, vậy ta liền xin cáo từ trước." Hứa Trường Sinh vừa cười vừa nói. Lý quản sự tự mình đem Hứa Trường Sinh đưa ra linh thực đường sau, quay người đối một tên hỏa kế nói rằng: "Tiểu Thôi à, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta đi." "Đa tạ Lý quản sự." Cái kia gọi Tiểu Thôi hỏa kế cung kính nói rằng. Hứa Trường Sinh đi ra linh thực đường, tâm tình vui vẻ. Lần này không chỉ có bán mất tụ linh thảo, còn giải quyết khuyết trường thuê linh điền vấn đề. Tiếp xuống, hắn chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi linh dược đại hội đấu giá bắt đầu liền có thể. Hắn dạo bước tại trên đường cái, nhìn xem vô cùng náo nhiệt đường đi, trong lòng thổn thức không thôi. Bất quá hắn có thể không có hứng thú góp cái này náo nhiệt, bởi vì thường thường địa phương náo nhiệt sẽ xảy ra đúng sai. Lần trước cũng liền vẹn vẹn chỉ là đi một cái cửa hàng mua cái thuốc đẩy sinh trưởng loại bí tịch, liền chọc một cái đúng sai, hắn đều hoài nghi mình có phải hay không có Lam Tinh bên trên nói tới cái chủng loại kia suy thần thể chất. Ngay tại hắn nghĩ đến bước nhanh lúc rời đi, từng đợt kêu thảm truyền vào trong thai của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa tụ tập một đám người, dường như ngay tại ổ đả. Bất quá những người trước mắt này đều không chế phi thường tốt, không có sử dụng bất kỳ linh khí, đều là vật lộn. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm nói thầm, thật sự là phiền toái, thế nào đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải loại chuyện này. Hắn lắc đầu, quyết định lách qua nơi này. Hắn cũng không muốn quấn vào những này là không phải bên trong. Dù sao, hắn mới luyện khí tầng 6, biết rõ nguy hiểm trong đó một cái không tốt khả năng liền sẽ mất đi tính mạng. Ngay tại hắn nghĩ đến bước nhanh lúc rời đi, mấy đạo thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn. Thi từ đại hội. Vốn định rời đi, Hứa Trường Sinh nghe được cái này dừng bước. Chuyện trở lại mấy phút đồng hồ trước. Vân ca, chúng ta sớm như vậy tới cái này Huyền 88 phường thị làm gì? Linh dược đấu giá hội không phải còn có thời gian nửa tháng sao? Một cái tuổi trẻ tu sĩ nghi hoặc mà hỏi thăm. Đông đệ a, đây là cái bí mật. Chờ thêm mấy ngày ngươi tự nhiên là biết. Khác một cái lớn tuổi một chút tu sĩ trẻ tuổi ra vẻ thần bí hồi đáp. Ai nha, Vân ca lời này của ngươi đều nói với ta mấy trăm lần, mau nói, lần này ngươi không nói ta liền không đi. Đông đệ a, lời này của ngươi ta cũng nghe mấy trăm lần, lỗ tai đều muốn lên kén. Lớn tuổi tu sĩ bất đắc dĩ nói rằng. Vân ca, lần này ta là chăm chú. Tu sĩ trẻ tuổi nghiêm túc mà nhìn xem đối phương. Được rồi, nói cho ngươi chính là. Lớn tuổi chút tu sĩ trẻ tuổi thở dài, sau đó chỉnh ngay ngắn thanh âm, làm sửa lại một chút cổ áo, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ là ta nghe nói Huyền 88 trong phường thị Tuyết Nguyệt lâu dự định cử hành một trận tu tiên giới thi từ đại hội. Đến lúc đó phụ cận tất cả yêu thích thi từ tu sĩ đều sẽ đến đây tham gia, kể từ đó ta cũng liền có thể nhìn thấy Thanh Linh Tiên Tử. Đến lúc đó ta lại tại thi từ đại hội bộc lộ tài năng, nhất định có thể một lần hành động bắt được Thanh Linh Tiên Tử phương tâm. Vân ca càng nói càng kích động, thanh âm càng lúc càng lớn, trên tay cũng không ngừng làm ra các loại phô trương động tác. Hai bên đường phố tu sĩ nghe đến mấy câu này sau, đều tức giận không thôi. Nhìn thấy Vân ca biểu hiện cùng mọi người chung quanh ánh mắt phẫn nộ, gọi là đông đệ tu sĩ trẻ tuổi vội vàng trốn ở một bên. "Phi, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ bắt được Thanh Linh Tiên Tử phương tâm. Ngươi về nhà soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình dáng dấp ra sao?" Một cái tu sĩ nhịn không được mắng. "Chính là, liền xem như cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga cũng phải nhìn xem chính mình bao nhiêu cân lượng à?" Một người tu sĩ khác phụ họa nói. "Các vị đạo hữu, trước mắt người này cũng dám khinh nhẫn trong lòng chúng ta nữ thần." Đúng lúc này, trong đám người truyền ra một đạo thanh âm tức giận, đạo thanh âm này như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ, trong nháy mắt nhường cảnh tượng mất khống chế. Nguyên bản còn tại ngắm nhìn đám người, cũng bị kích động lên, nhao nhao tuôn hướng cái kia gọi là Vân ca người, đem hắn bao bọc vây quanh. "Các ngươi muốn làm gì?" Vân ca mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có tình huống như vậy xảy ra. "Ngươi cứ nói đi." "Đánh!" Đám người ma quyền sát trưởng, trong mắt lóe ra lửa giận. Bọn hắn đối Vân ca khinh nhẫn nữ thần hành vi cảm thấy cực độ oán giận, giờ phút này chỉ muốn thật tốt giáo huấn hắn một trận. "A, đông đệ nhanh cứu ta." Vân ca vạn phần hoảng sợ, hướng đám người sau lưng người kia cầu cứu. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Vân ca đưa tới chúng nộ sau, đông đệ lại dọa đến liên tục quắt tay, trên mặt lộ ra lúng túng nụ cười, trong miệng càng không ngừng giải thích nói, "Ta không biết hắn, ta không biết hắn, các ngươi tùy ý." Nói xong, hắn xoay người chạy, sợ mình cũng bị dính líu vào. Chương 114, Thanh Linh Tiên Tử, song toàn chi pháp. Chương 114, Thanh Linh Tiên Tử, song toàn chi pháp. Không bao lâu, một hồi cực kỳ bi thảm tiếng kêu vang vọng cả con đường. "A, đừng đánh mặt a, cái mũi của ta. A a a, ai ai, đừng đánh nhị đệ của ta a. Các ngươi vẫn là đánh mặt ta a." Gọi là Vân ca một bên kêu thảm, một bên cầu xin tha thứ, nhưng không có ai để ý hắn tiếng cầu xin tha thứ, nắm đấm cùng chân như mưa rơi ở trên người hắn. Cuộc náo kịch này kéo dài thật lâu, thẳng đến Vân ca bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất không thể động đậy, mọi người mới hài lòng rời đi. Nhìn một hồi hí, Hứa Trường Sinh cũng là minh bạch cuộc náo kịch này nguyên do, trong lòng không khỏi cảm khái bất phần. Thanh Linh Tiên Tử chính là Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử, tại Huyền Linh Tông toàn bộ ngoại môn, có thể bị mang theo tiên tử danh hiệu không cao hơn 5 người. Mà những này bị mang theo tiên tử danh hiệu người không có chỗ nào mà không phải là dung mạo, thiên tư, bối cảnh đều mười phần xuất chúng tồn tại. Thanh Linh Tiên Tử chính là một cái trong số đó, nàng không chỉ có dáng dấp quốc sắc thiên hương, càng là có thiên phú cực cao cùng tốc độ tu luyện, được vinh dự ngoại môn ngũ đại tiên tử một trong. Tục truyền nàng da thịt trắng non như tuyết, tinh tế tỉ mỉ như son, như là như dương chi bạch ngọc da thịt, phóng ánh sáng long lanh. đôi mắt thanh linh động nhân, làm cho người say mê. Sợi tóc như tơ giống như mềm mại, nhẹ nhàng phiêu động, phát ra mê người thanh hương. Thanh âm thanh thúy êm tai, như tiếng trời, làm cho người say mê. Thanh linh tiên tử thiên phú càng là làm cho người hâm mộ ngũ phẩm linh căn, phù mẫu càng là huyền linh tông nội môn trưởng lão, kim đan cảnh đại tu. Dạng này nữ tử tự nhiên không thể thiếu người theo đuổi, bất quá thanh linh tiên tử tính cách thanh lãnh. Đối với những người theo đuổi kia từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi, độc yêu cầm kỳ thi tử. Không nghi ngờ gì vừa mới bị kia gọi Vân Ca tu sĩ trẻ tuổi chính là trước mặt mọi người ý dâm thanh linh tiên tử chọc giận đám người, dẫn đến thảm tao vây công. Nguyên lai cái này trong phường thị náo nhiệt như vậy, là bởi vì thi tử đại hội a. Còn có cái này thanh linh tiên tử cũng tới tham gia thi tử đại hội. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đồng thời hắn cũng biết cái này thi tử đại hội có thể náo nhiệt như vậy ở mức độ rất lớn là bởi vì thanh linh tiên tử đem đích thân tới hiện trường. Trong tu tiên giới, những cái kia xuất sắc nữ tử thường thường sẽ dẫn phát vô số phân tranh. Vị này thanh linh tiên tử không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, hơn nữa thiên phú tu luyện xuất chúng, bối cảnh thâm hậu, không nghi ngờ gì trở thành đông đảo tu sĩ tha thiết ước mơ đối tượng. Tham gia thi tử đại hội người chỉ sợ có 8 thành trở lên đều là hướng về phía thanh linh tiên tử mà đến, bọn hắn đều hy vọng tại cái này thịnh hội bên trên mở ra tài hoa, thắng được tiên tử ưu ái, từ đó ôm mỹ nhân về. Thi tử đại hội. Hứa Trường Sinh tự mình lẩm bẩm, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng a, ta có thể tại thi tử đại hội ngâm một câu thơ. Đến lúc đó nếu như có thể truyền đến niệm ly trong hai, nói không chừng nàng liền biết bây giờ ta tại cái này huyền 88 phường thị. Nghĩ tới đây, hắn nhớ lại vài thập niên trước đã từng cùng Hứa Niệm Ly vui thích thời gian. Khi đó, hắn thường thường đem làm tinh bên trên ưu mỹ thi tử ngâm tụng cho tuổi nhỏ Hứa Niệm Ly nghe. Nếu như Hứa Niệm Ly còn nhớ rõ những cái kia câu thơ, như vậy làm nàng nghe được lúc, nhất định sẽ biết cái này phụ thân hắn tìm đến nàng. Bất quá, tại như thế công khai thi tử trên đại hội biểu hiện được như thế cao điệu, hiển nhiên cùng ta điệu thấp làm việc nguyên tắc trái ngược a. Hứa Trường Sinh nội tâm xoắn xuýt không thôi. Hắn biết rõ, một khi tại tình huống như thế này lộ diện, đặc biệt là đọc diễn cảm ra một bài kinh thế hai tục tiên cổ tuyệt cú, tất nhiên sẽ gây nên một ít người chú ý, từ đó mang đến một hệ liệt phiền toái không cần thiết. Dù sao, trước mắt hắn tu vi vẹn vẹn luyện khí tầng 6, mà tại cái này luyện khí hậu kỳ nhiều như chó, chúc cơ tu sĩ khắp nơi có thể thấy được địa phương bên trên, hơi không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Đến mức giống người khác như thế ôm lấy tại thi tử trên đại hội ngâm tụng tiên cổ tuyệt cú sau được đến thanh linh tiên tử ưu ái, từ đây cùng thanh linh tiên tử song túc song phi ý nghĩ như vậy, hắn không chút suy nghĩ qua. Lý trí nói cho hắn biết cái này không khác tự tìm đường chết, căn bản không có khả năng. Ngược lại muốn tận lực tránh đi thanh linh tiên tử, để tránh gây nên nàng đối sự chú ý của mình cùng hứng thú. Nếu bị những cái kia mất trí bảy liếm cầu biết được sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Phải biết đây chính là tu tiên thế giới, không phải thế giới võ hiệp, không có những cái kia cầu biết kịch bản, huống hồ mình cũng không có cái kia nhân vật chính mệnh. Dù là thanh linh tiên tử là cái yêu đương não, thật coi trọng người nào đó, kia cũng tuyệt đối không phải ôm vào bắp đùi chuyện tốt, mà là bước vào tử vong được sâu. Vô số thanh niên tài tuấn đều đem thanh linh tiên tử xem vì mình độc chiếm. Một khi tiên tử thích người khác người, người kia chắc chắn tiếp nhận tất cả mọi người lựa giận. Nam nhân lòng ham chiếm hữu cũng không phải đùa giỡn. Đương nhiên nếu như ngươi nắm giữ thực lực tuyệt đối, có thể ứng đối những này, như vậy chúc mừng ngươi thành công ôm mỹ nhân về. Nhưng nếu như không có thực lực tuyệt đối, vậy cũng chỉ có thể chúc mừng ngươi trở thành là yêu công kích dũng sĩ bên trong một thành viên. Về phần nói ăn bám, kia không có khả năng, thanh linh tiên tử chính mình cũng mới luyện khí căn bản không thể nào bảo hộ ngươi. Nàng thế lực sau lưng càng là không thể nào, trừ phi ngươi có thiên tư chắc tuyệt hạng người, tương lai tiềm lực vô hạn, kia còn có thể sớm đầu tư. Nói tóm lại quy nạp là hai câu này, có thực lực tuyệt đối gọi anh hùng phối mỹ nhân thành tựu một đoạn giai thoại, không có thực lực tuyệt đối gọi hồng nhan họa thủy tự chịu diệt vong bị dùng làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Nên làm thế nào cho phải đâu? Hứa Trường Sinh đi trên đường phố trong đầu không ngừng suy tư song toán chi pháp. Hứa Trường Sinh vừa đi, một bên khổ sở suy nghĩ, đồng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp, cái kia chính là cùng người khác cùng một chỗ tham gia thi từ đại hội, đến lúc đó tự mình làm kia người giật dây. Nên đi tìm ai đâu? Hứa Trường Sinh nhíu mày, cẩn thận tự hỏi. Người này nhất định phải có nhất định thế lực, lại ngày sau sẽ không tùy ý đem chính mình khai ra. Lý Minh, chính là ngươi, ta Lý Minh. Hứa Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng có nhân tuyển. Lý Ký không chỉ có phía sau Lý gia xem như hậu trường, tăng thêm hắn cùng chính mình quan hệ chắc hẳn sẽ không dễ dàng đem chính mình bộc lộ ra đi. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là thi từ đại hội ba vị trí đầu sẽ thu hoạch được một gốc trúc cơ linh vật. Vừa vặn chính mình có thể báo đáp một chút trong khoảng thời gian này Lý Ký ân tình. Nghĩ đến đây, Hứa Trường Sinh trong lòng đã có quyết định. Rất nhanh, hắn liền tới Lý Ký biệt viện. Hứa Minh. Lý Ký trông thấy Hứa Trường Sinh, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, đội vàng tiến ra đón, thân thiết nói rằng: "Lý Minh, tùy tiện tới thăm, nếu có quấy rầy mong rằng thứ tội." Hứa Trường Sinh chắp tay, mỉm cười nói rằng: "Hứa Minh ngươi đây là nói cái gì lời nói, ta chỗ này tùy thời hoan nghênh ngươi đến." Lý Ký cười khoát khoát tay, ra hiệu Hứa Trường Sinh không cần để ý hai người hàn huyên trong chốc lát sau, Hứa Trường Sinh mở miệng nói ra: "Lý Minh, lần này đến đây ta là có chuyện làm phiền ngươi." "A?" Hứa Minh cứ nói đừng ngại. Lý Ký trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, không biết do Hứa Trường Sinh tìm hắn cần làm chuyện gì. "Lý Minh, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua mấy ngày sau Tuyết Nguyệt lâu muốn cử hành một trận thi từ đại hội?" Hứa Trường Sinh hỏi. Chương 115, Phó thi từ đại hội chương 115, Phó thi từ đại hội thi từ đại hội. Lý Ký nghe được cái tên này sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, cười hồi đáp: "Ừm, có chỗ nghe thấy. Tiểu đệ muốn mời Lý Minh cùng ta cùng nhau tham gia trận này thi từ đại hội." Hứa Trường Sinh nói ra ý nghĩ của mình. Lý Ký nao nao, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên Hứa Trường Sinh, chờ mặc một lát sau mở miệng hỏi, theo ta được biết, tham gia đại hội này người phần lớn là vì kia Thanh Linh tiên tử mà đến, Hứa Minh vì sao đông nhiên nhớ tới muốn tham gia cái này? Hẳn là Hứa Minh ngươi cũng nghĩ, trong giọng nói của hắn mang theo một tia nghi hoặc cùng lo lắng Hứa Trường Sinh bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Tiếp lấy, hắn lại quên, Hứa Minh a, tuyệt đối đừng có ý tưởng này. Hồng Nhan Họa Thủy, loại này đẳng cấp nữ tử có thể không phải chúng ta những này tiểu nhân vật có thể tùy tiện trêu chọc. Nếu như ngươi thật cảm thấy tịch mịch khó nhịn, ta ngược lại thật ra có thể giới thiệu mấy tên ta Lý gia nữ tu cho ngươi quen biết một chút. Ngữ khí của hắn tràn đầy quan tâm cùng nhắc nhở. Hứa Trường Sinh nghe thần sắc sững sờ, minh bạch Lý Ký sẽ sai chính mình ý tứ, vội vàng giải thích nói, "Lý Minh, Lý Minh, ta không phải ý tứ kia. Ta bao nhiêu cân lượng chính ta còn không rõ ràng lắm, làm sao lại đối kia Thanh Linh tiên tử có ý tưởng đâu? Ta là muốn thông qua thi từ đại hội để cho ta nữ nhi biết ta tới." "Thật không phải?" Lý Ký cười hỏi. "Thật không phải?" Hứa Trường Sinh ngoài miệng trả lời rất kiên quyết, nhưng trong lòng lại có một phen khác ý nghĩ. Ai có thể không thích sự vật tốt đẹp đâu? Chỉ là hắn hiện tại không có tư cách kia theo đuổi. Không cùng kia Thanh Linh tiên tử tương quan là được, nói đi, cần muốn ta giúp ngươi cái gì? Lý Ký sảng khoái đáp ứng nói. "Lý huynh, tại vài thập niên trước ta từng tại con gái của ta trước mặt ngâm tụng mấy bài thơ từ. Nếu như cái này mấy bài thơ từ có thể truyền bá ra ngoài, như vậy nữ nhi của ta sau khi nghe được liền sẽ biết là ta tới." Hứa Trường Sinh đầy cõi lòng mong đợi nói rằng. "Ừm, đây đúng là một biện pháp tốt. Chỉ là Hứa huynh sẽ còn làm thơ?" Lý Ký hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. "Ách, miễn cưỡng xem như thế đi." Hứa Trường Sinh có chút ngượng ngùng cười cười. Trong lòng yên lặng nhắc tới, Lam Tinh bên trên chư vị tiền bối xin thứ tội, Trường Sinh cần mượn dùng các ngươi thi tử dùng một lát. Xem như báo đáp, ta chắc chắn nhường danh hào của các ngươi vang vọng toàn bộ tu tiên giới. Cái kia không biết cần ta làm cái gì?" Lý Ký tò mò hỏi. Hứa Trường Sinh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Lý huynh, ngươi cũng biết thực lực của ta thấp, không dám làm cái này xuất đầu lộ diện người, miễn cho bị người khác nhớ thương. Cho nên, ta muốn tìm Lý huynh cùng ta cùng nhau tiến đến tham gia lần này thi tử đại hội, đến lúc đó ta làm thơ, Lý huynh lộ mặt là được, không biết rõ Lý huynh phải chăng thuận tiện đâu. Đương nhiên, nếu như chúng ta may mắn nhổ đến ba vị trí đầu, phần thưởng này chi vật coi như làm là cho Lý huynh thù lao." Lý Ký sảng khoái đáp ứng nói, "Cũng tốt, ngược lại ta trong khoảng thời gian này cũng không có cái khác chuyện quan trọng, liền bồi Hứa huynh đi xem một chút cái này thi từ đại hội a." Trong lòng của hắn cũng không cho rằng Hứa Trường Sinh có thể nhổ đến ba vị trí đầu. Dù sao cái này tham gia cái này thi từ đại hội chừng hơn 1000 người. Hứa Trường Sinh nghe xong vui mừng quá đỗi, đội vàng cảm kích nói tạ, "Quá tốt rồi, đa tạ Lý huynh." Sau đó, hắn cùng Lý Ký chào từ biệt, quay lại ra trang sau, liền bắt đầu vắt hết óc hồi tưởng chính mình tại Lam Tinh bên trên học đến thi tử. Mấy ngày sau, thi tử đại hội rốt cục đúng hạn cử hành. Sớm đã tỉ mỉ ngụy trang tốt Hứa Trường Sinh sớm đến địa điểm ước định, lặng lặng chờ Lý Ký đến. Cũng không lâu lắm, Lý Ký cùng Trần Bá liền đến nơi này. "Lý huynh." "Trần Bá." Ngụy trang sau Hứa Trường Sinh nhiệt tình tiến lên chào hỏi. "Ngươi là Hứa Minh?" Lý Ký hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. "Lý huynh, là ta nha." Hứa Trường Sinh cười hồi đáp. "Ngươi đây là?" Lý Ký nghi hoặc mà nhìn xem hắn. "Chỉ là hơi hơi làm điểm ngụy trang mà thôi." Hứa Trường Sinh giải thích nói. "Hứa Minh, ngươi thật đúng là cẩn thận a." Lý Ký bất đắc dĩ lắc đầu. Hàn Huyên qua đi, bọn hắn cùng một chỗ tiến về Tuyết Nguyệt lâu, nhưng khi bọn hắn đến lúc, lại phát hiện nơi đó sớm đã người người nhốn nháo, đầy ắp người. Tuyết Nguyệt lâu nội bộ trang trí phong cách tràn đầy trang nhã cùng tinh xảo, toàn bộ không gian tràn ngập một cỗ thanh nhã hư khí, làm người tâm thần thanh hẳn. Vách tường bốn phía treo rất nhiều danh nhân nhã sĩ thi từ tác phẩm, mỗi một thủ đô ẩn chứa thâm thúy ý cảnh, tản mát ra nồng hậu dày đặc văn hóa khí tức. Một tòa đài cao đứng sừng sững trong đại sảnh, bao quanh lấy từng sợi tiên vụ, tựa như đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Trên đài trưng bày một chương to lớn bàn bạch ngọc, trắng loáng như tuyết, có ánh sáng long lanh, giống như một cái xinh đẹp tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Trên bàn bày đầy các loại văn phòng tứ bảo cùng chân quý thư tịch, bút mực giấy nghiên đầy đủ mọi thứ, tản ra nhàn nhạt mùi mực. Dưới đài, đông đảo các tu sĩ thân mang hoa lệ phục sức, nguyên một đám tinh thần phấn chấn, đầy cõi lòng mong đợi nhìn chăm chú lên đài cao, chờ đợi trận này thi tử thịnh yến mở ra trận. Bọn hắn có thấp giọng trò chuyện, có nhắm mắt dưỡng thần, có thì có chút hăng hái thưởng thức trên tường thi tử. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, "Nha, đây không phải Lý Tam gia sao? Thế nào ngươi cũng là tới tham gia cái này thi tử đại hội? Bất quá, ta giống như nhớ kỹ Tam gia giống như đối thi tử cũng không có hứng thú a. Thậm chí phía trước mấy lần thi tử đại hội bên trên đều không nhìn thấy Lý Tam gia thân ảnh." Người kia âm dương quái khí nói rằng. Hứa Trường Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo gấm nam tử đang hướng phía bọn hắn đi tới. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sắc bén, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. "À, kém chút quên đi, lần này thi tử đại hội Thanh Linh tiên tử cũng tới tham gia. Tam gia không phải là chuyên môn vì Thanh Linh tiên tử mà đến đây đi." Cẩm Y nam tử cố ý để cao âm lượng, một mặt khoa trương hô, còn thỉnh thoảng làm ra các loại biểu lộ, ý đồ gây nên càng nhiều người chú ý hắn vừa nói, một bên bụng trộm quan sát người chung quanh phản ứng, nhìn thấy có không ít người đối Lý Ký ném đi căm thù ánh mắt, mừng thầm trong lòng. Lý Ký nghe xong lời này, sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui. Hắn chừng kia Cẩm Y nam tử một cái, lạnh lùng đáp lại nói, "Dương Minh, ngươi mẹ hắn bất ở chỗ này đành dám. Chiếu ngươi nói như vậy, tất cả lần đầu tiên tới tham gia thi từ đại hội người đều là giáp tâm không tốt, ngấp nghé Thanh Linh tiên tử." "Ta cũng không có nói như vậy. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi Lý Ký trước mấy lần thi từ đại hội không có tham gia, lần này lại đột nhiên tham gia, đối cái này nguyên nhân trong đó có chút hiếu kỳ mà thôi." Dương Minh em Dương nói. Ừ, ta hôm nay tâm tình tốt, đến tham gia náo nhiệt lại như thế nào? Lúc nào tham gia cái này thi từ đại hội còn phải hỏi qua ý kiến của ngươi. Thế nào cái này thi từ đại hội là ngươi Dương gia cử hành, ta Lý Ký người thô kệch một cái không xứng tới tham gia thi từ đại hội. Vẫn là nói cái này Tuyết Nguyệt lâu là ngươi Dương gia mở, không muốn để cho ta cái này người thô kệch bước vào cái này Tuyết Nguyệt lâu. Lý Ký không khách khí phản bác. Ừ, ngươi. Dương Minh sầm mặt lại, cam tức nhìn Lý Ký. Chương 116, đại hội bắt đầu. Chương 116, đại hội bắt đầu. Tốt. Tốt. Lý Tam gia, Dương Tam gia các ngươi đều là quý khách, nếu là tới tham gia cái này thì từ đại hội chúng ta Tuyết Nguyệt lâu tự nhiên đều là hoan nên đã đến. Nhưng nếu các ngươi là đến cãi nhau, vậy nếu là quấy rầy các vị đạo hữu hào hứng, vậy coi như chuyện không liên quan đến ta rồi. Tuyết Nguyệt lâu quản sự mau chạy ra đây hòa giải. Ừ, chúng ta đi vào. Dương Minh hất lên ống tay áo, mang theo phía sau hắn mấy người quay người rời đi. Tuyết Nguyệt lâu quản sự phân phó thủ hạ đem hai người dẫn tới vị trí của mỗi người. Lý Minh, vừa mới người kia là? Hứa Trường Sinh dò hỏi. Người kia gọi Dương Minh, là Dương gia người, tại Dương gia đứng hàng lão tam. Người xưng Dương Tam gia, bất quá bởi vì thiếu gia cũng là xưng là Lý Tam gia. Trong phường chuyện tốt người quen thuộc đem Dương Minh cùng thiếu gia làm so sánh. Nhưng thiếu gia vẫn luôn ép kia Dương Minh một đầu, vì vậy Trần Bá nói đến đây Hứa Trường Sinh cũng là minh bạch chuyện gì xảy ra, đơn giản là hai người cùng là tòa này phường thị trúc cơ gia tộc người, cũng đều được xưng Tam gia. Nhưng này Dương Minh một mực không sánh bằng Lý Ký, bởi vậy ghi hận trong lòng. Vừa mới kia Dương Minh chính là muốn cho Lý Ký mặc lên một cái ngấp nghé thanh linh tiên tử ngụy trang, nhường hắn bị đám người ghi hận. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến trận trận náo động. Mau nhìn, là Thi Vương tới. Không chỉ có là Thi Vương, còn có Thi Cuồng, Thi Ông. Bọn hắn đều là tới đảm nhiệm ban giám khảo. Hứa Trường Sinh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy vị tóc trắng xóa lao giả chậm rãi đi đến đài cao, ngồi tại ghế giám khảo bên trên. Nhưng mà, đúng lúc này, một bộ nữ tử áo trắng mang theo mạng che mặt xuất hiện, tựa như tiên nữ hạ phàm nhẹ nhàng xuất hiện tại Tuyết Nguyệt lâu bên trong. Nàng thân mang một bộ trắng nõn như tuyết váy dài, váy tung bay theo gió, như là tiên tử lâm thế. Khăn che mặt của nàng khẽ che khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời, như là sáng chói sao trời giống như lập lòe. Da thịt trắng nõn như tuyết, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, dường như thổi qua liền phá. Mái tóc như là thác nước rủ xuống tại hai vai của nàng bên trên, nhẹ nhàng phất qua da thịt của nàng, tản mát ra nhàn nhạt thanh hương. Dáng người nhẹ nhàng như yến, lúc hành tẩu dường như bộ bộ sinh liên, mỗi một bước đều tản ra một loại đặc biệt mị lực. Hoa, là Thanh Linh tiên tử. Thật đẹp a. Thanh Linh tiên tử, ta yêu ngươi. Trong đám người, mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục tại Thanh Linh tiên tử mỹ lệ. Có mắt người bên trong lóe ra si mê quan mang, có người thì là một mặt say mê, dường như đưa thân vào trong mộng cảnh Thanh Linh tiên tử xuất hiện làm cho cả Tuyết Nguyệt lâu trong nháy mắt sôi trào lên, mọi người nhao nhao hoan hô, ánh mắt đều tập trung tại Thanh Linh tiên tử trên thân, hy vọng có thể hấp dẫn sự chú ý của nàng. Hứa Trường Sinh cũng không nhịn được bị cái này đột nhiên xuất hiện Thanh Linh tiên tử hấp dẫn, trong lúc nhất thời vậy mà thất thần. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, thế gian lại có xinh đẹp động người như vậy nữ tử. Hứa Trường Sinh lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, hắn lần này đến đây có thể không phải là vì thưởng thức mỹ nữ. Đại gia yên lặng. Đại gia yên lặng. Tuyết Nguyệt lâu người chủ sự hô, nhưng Tuyết Nguyệt lâu bên trong vẫn là một mảnh ồn ào. Các vị đạo hữu, ta biết chư vị đối Thanh Linh tiên tử nhiệt tình, nhưng là chư vị cũng không muốn bởi vì hành vi của mình mà nhiễu loạn cái này thi từ đại hội, từ đó bị Thanh Linh tiên tử chán ghét ta. Tuyết Nguyệt lâu người chủ sự nói rằng, cũng hướng phía Thanh Linh tiên tử ném đi ấy này ánh mắt. Thanh Linh tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng, tỏ ra là đã hiểu. Tuyết Nguyệt lâu bên trong cùng nhiệt phần tử nghe được người chủ sự lời nói sau, lập tức yên tĩnh trở lại. Dù sao bọn hắn có thể cũng là vì cái này Thanh Linh tiên tử mà đến. Tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tuyết Cơ, chính là lần này thi từ đại hội người chủ trì. Tuyết Cơ mang trên mặt nụ cười ấm áp, thanh âm thanh thúy nói, lần này thi từ đại hội cùng trước kia so sánh nhân số nhiều rất nhiều. Vì vậy chúng ta tạm thời lựa chọn sửa lại một chút đại hội quá trình. Tiếp xuống từ ta cho đại gia giới thiệu một chút lần này thi từ đại hội quá trình. Thanh âm của nàng truyền khắp toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Đầu tiên, để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh lần này thi từ đại hội ban giám khảo nhóm, bọn hắn theo thứ tự là Thi Vương, Lam Như Phụ, Thi Cuồng, Hoàng Giữa Bầu Trời, Thi Ông, Trần Tử Uyên cùng chúng ta mời đến đặc biệt ban giám khảo, Thanh Linh tiên tử. Tuyết Cơ cao giọng tuyên bố. Trong nháy mắt, dưới đài cao vang lên một hồi tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, bầu không khí nhiệt liệt dị thường. Tốt, gieo họ về sau, chính là giới thiệu lần này thi từ đại hội quá trình. Tuyết Cơ đưa tay ra hiệu, hiện trường dần dần an tĩnh lại. Lần này thi từ đại hội chia làm thơ, bình thơ cùng ban phát ban thưởng cái này ba cái giai đoạn. Tuyết Cơ giải thích cặn kẽ lấy. Trong đó làm thơ khâu tổng cộng 3 canh giờ, để cho cơ bằng, thơ đề mục để cho chúng ta đặc biệt ban giám khảo, Thanh Linh tiên tử hiện trường cho ra. Tuyết Cơ nói, nhìn về phía bên cạnh Thanh Linh tiên tử, bị người mời nàng ra đề mục. Thanh Linh tiên tử khẽ gật đầu, đứng dậy gật đầu ra hiệu, mỹ lệ khuôn mặt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sau 3 canh giờ, liền tiến vào tới chúng ta bình thơ khâu, tại bình thơ khâu chúng ta mời đến 4 vị ban giám khảo mỗi người đều có một phiếu, sau đó lại căn cứ hiện trường các vị đạo hữu biểu hiện, được hoan nghênh nhất người kia ngoài định mức thu hoạch được một phiếu. Tuyết Cơ khẽ cười nói, cuối cùng căn cứ thu hoạch được số phiếu số lượng đến định cuối cùng xếp hạng 3 vị trí đầu liền có thể thu hoạch được lần này thi từ đại hội ban thưởng. Hạng nhất ban thưởng là giá trị 8000 linh thạch địa đạo trúc cơ linh vật, Tuyết Long Tam, tiếp theo là giá trị 5000 linh thạch tiên địa trúc cùng giá trị 3000 linh thạch biển linh chi. Đặc biệt nhắc nhở a, nếu là thu hoạch được số phiếu người không đủ 3 người, như vậy ban thưởng liền trở về thuộc hạng nhất a. Tuyết Cơ nói tiếp. Lời của nàng vừa dứt, toàn trường lập tức vang lên một hồi tiếng thán phục cùng tiếng hoan hô. A, cái gì? Nếu như có thể lấy được đến 5 phiếu toàn phiếu chẳng lẽ có thể thu hoạch được tất cả ban thưởng? Dưới đài cao một người tu sĩ kích động hô. Ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, dường như đã thấy chính mình thu hoạch được ban thưởng tình cảnh. Tu sĩ khác cũng nhao nhao phụ họa nói, đúng à, nếu như có thể thu được toàn phiếu, vậy nhưng thật sự là quá may mắn. Hừ, phần thưởng này tất nhiên là ta. Thanh linh tiên tử ta tới. Từng đạo mang theo tham lam cùng ánh mắt hưng phấn tụ tập tại trên đài cao linh vật cùng tiên tử trên thân, nguyên một đám tu sĩ nhao nhao ma quyền sát trưởng, kích động. Giờ này phút này, bọn hắn không chống chân là muốn có được thanh linh tiên tử ưu ái, càng là bởi vì kia ba kiện trúc cơ linh vật mang đến to lớn dụ hoặc. Dù sao, cái này ba kiện linh vật cộng lại tổng giá trị cao đến 16.000 linh thạch. Đối với ở đây mỗi người tới nói đều là một khoản không nhỏ tài phú, thậm chí liền trúc cơ kỳ cường giả đều sẽ vì chi động tâm. Ta tuyên bố, lần này thi từ đại hội chính thức bắt đầu. Tuyết Cơ dễ nghe êm tai thanh âm vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ trong đại sảnh. Tiếng nói của nàng vừa dứt, ánh mắt mọi người đều tập trung trên thân nàng, chờ mong tiếp xuống đặc sắc câu. Tuyết Cơ mỉm cười tiếp tục nói, hiện tại cho mời đặc biệt ban giám khảo, Thanh Linh Tiên Tử cho lần này thi từ đại hội đầu đề. Nói, nàng hướng về Thanh Linh Tiên Tử làm ra một cái mời động tác, ra hiệu Thanh Linh Tiên Tử lên đài ra đề mục. Chương 117, gian khổ chương 117, gian khổ. Ánh mắt của mọi người nhao nhao hội tụ tại trên đài cao Thanh Linh Tiên Tử trên thân, trong mắt lóe ra chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Chỉ thấy Thanh Linh Tiên Tử chậm chạp đứng dậy, đạp trên ưu nhã bộ pháp chậm rãi đi tới đài cao trung ương. Nàng giơ tay nhấc chân ở giữa, hiển thị rõ ra vô tận mị lực gió nhẹ tình, nhường dưới đài đám người vì đó khuynh đảo. Thanh Linh Tiên Tử, Thanh Linh Tiên Tử. Từng tiếng reo hò cùng ca ngợi liên tục không ngừng, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Chính giữa đài cao Thanh Linh Tiên Tử cơ trong tay tiên ý tay áo, tiên ý tay áo lập tức hướng về đài cao bốn phương tám hướng mà đi, ống tay áo tại tiếp xúc đến đài cao sau lưu lại từng đạo to lớn trống không đỏ bức. Bút đến, mặc đến. Một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm thanh thúy từ nàng kia môi son răng trắng trong miệng phát ra, như là như hoàng oanh giống như êm hai, để cho người ta say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Theo thanh âm rơi xuống, trên đài cao kia bút cùng mặt lại lơ lửng mà lên. Lập tức hỗn hợp lại cùng nhau sau, hướng phía Thanh Linh Tiên Tử bay tới, vững vàng rơi vào trên tay của nàng. Cầm tới ngọn bút Thanh Linh Tiên Tử, đằng không bay lên, động tác mười phần ưu nhã trên không trung viết xuống hai chữ. Cánh tay của nàng như là bay múa như hồ điệp nhẹ nhàng, mỗi một bút đều mang linh động khí tức. Đi. Theo Thanh Linh Tiên Tử một tiếng quát nhẹ, kia lơ lửng mực nước hướng về bốn phía to lớn đỏ bước bay đi. Mực nước trên không trung phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng về bốn phía đỏ bước bay đi. Rất nhanh, bốn phía đỏ bước bên trên xuất hiện hai cái chữ to. Gian khổ. Dưới đài cao đám người cùng kêu lên cao giọng nói. Không sai, chính là gian khổ hai chữ. Đây chính là lần này thi từ đại hội chủ đề. Thanh Linh Tiên Tử linh hoạt kỳ ảo thanh âm thanh thúy lần nữa truyền đến. Tiếp lấy nàng bắt đầu giải thích, con đường tu tiên, gập ghềnh mà dài dằng dặc, tràn đầy vô số gian khổ cùng kiêu chiến. Chúng ta truy cầu trường sinh bất lão, phi thăng thành tiên cảnh giới, thường thường cần nỗ lực thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng. Cần trải qua thời gian dài tu luyện, không ngừng mà rèn luyện thân tâm của mình, lấy đạt tới cao hơn cảnh giới tu hành. Tại trong quá trình tu luyện, chúng ta cần đối mặt các loại khó khăn cùng khảo nghiệm, vượt qua nội tâm cô độc cùng tâm nghiệm, bảo trì tâm cảnh bình tĩnh cùng kiên định. Nhưng mà, cứ việc con đường tu tiên tràn đầy gian khổ và khiêu chiến, nhưng như cũng có nhiều như vậy tiền bối kiên trì không ngừng đeo đuổi mục tiêu của mình. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng mà cố gắng, liền nhất định có thể đạt tới phi thăng thành tiên cảnh giới, dù cho cuối cùng hôi phi yên diệt cũng tuyệt không hối hận. Thanh Linh Tiên Tử thanh âm dường như có một loại ma lực, nhưng tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trong trầm tư. Đám người nhao nhao cúi đầu suy nghĩ, hồi tưởng đến chính mình trên con đường tu tiên gặp được đủ loại gian nan hiểm trở, trong lòng không khỏi dâng lên một cố kính nể chi tình. Trên thế giới này, đám tu tiên giả mặc dù nắm giữ siêu phàm thoát tục năng lực, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng gặp phải áp lực cực lớn cùng khiêu chiến. Mỗi một cái tu tiên giả đều phải không ngừng mà đột phá cực hạn của mình, mới có thể trên con đường này đi được càng xa. Nhìn xem dưới đài cao các tu sĩ biểu hiện, thanh âm của nàng biến càng thêm rung động lòng người. Hôm nay chúng ta liền lấy gian khổ hai chữ làm chủ đề, kể rõ cái này con đường tu tiên gian khổ cực khổ. Tế điện những cái tiên là truy cầu trường sinh đại đạo mà hy sinh vô số anh dũng tiền bối. Cổ vũ chúng ta ngay lúc này cùng bọn hậu bối không sợ gian nan hiểm trở, chỉ vì kia trường sinh đại đạo phi thăng thành tiên. Nói đến đây, Thanh Linh Tiên Tử ánh mắt liếc nhìn toàn trường, trong mắt lóe ra kiên định cùng mong đợi quan mang. Đám người nhao nhao bị lời của nàng chỗ đả động, trong lòng dâng lên một cỗ sục sôi chi tình. Tiếp lấy, Thanh Linh Tiên Tử tiếp tục nói, các vị đạo hữu, mời thỏa thích phát huy tài hòa của các ngươi. Nhưng những cái kia xem thường thi tử người thô bị minh bạch, thi tử cũng là một loại tu tiên trợ lực, một loại tinh thần tín ngưỡng, một loại trường sinh đại đạo. Ngữ khí của nàng tràn đầy kích tình cùng cổ vũ, dường như đốt lên mỗi người đấu trí. Theo Thanh Linh Tiên Tử vừa dứt tiếng, toàn bộ Tuyết Nguyệt lâu lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Nhưng mà, vẹn vẹn qua một mấy mắt, tiên tĩnh Tuyết Nguyệt lâu bên trong đống nhiên bộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Thanh Linh Tiên Tử nói quá đúng, có người kích động hô. Không sai, thi tử cũng là tu tiên trợ lực, tinh thần tín ngưỡng, trường sinh đại đạo. Một người khác phụ hòa nói, Thanh Linh Tiên Tử ta ủng hộ ngươi. Càng nhiều người nhao nhao biểu thị đồng ý Thanh Linh Tiên Tử ta thích ngươi, cho ta sinh hầu tử a. Có cái tu sĩ trẻ tuổi lớn mật mặt đất bạch, nhưng lập tức lọt vào những người khác trách cứ. Ngươi nói cái gì tiểu tử, có loại lặp lại lần nữa. Lao tử làm chết ngươi, dám nói xấu ta Thanh Linh Tiên Tử. Một cái lớn tuổi tu sĩ tức giận đáp lại. Mụ mụ, ta muốn học tập thi tử. Ta muốn truy cầu trường sinh đại đạo. Một cái tuổi nhỏ hài tử cũng bị không khí hiện trường lây nhiễm, hưng phấn hướng mẫu thân biểu đạt quyết tâm của mình. Nương tử, ta cũng không tiếp tục ưa thích Lượng Nguyệt tiên tử. Một nam tử đối với bên người nữ tử nói rằng, thật, phu quân quá tốt rồi. Nữ tử kia lộ ra vẻ mừng rỡ. Thật, so chân kim còn thật. Bởi vì lúc này trong lòng của ta chỉ có Thanh Linh tiên tử. Nam tử một mặt thâm tình nói, người đi chết a. Nữ tử tức giận quát. Trong lúc nhất thời, Tuyết Nguyệt lâu bên trong vô cùng náo nhiệt, mọi người cảm xúc tăng vọt tới cực điểm. Mỗi người đều bị Thanh Linh tiên tử lời nói chố khích lệ, chuẩn bị dùng tốt nhất thi từ đến biểu hiện ra tài hoa của mình, cộng đồng thăm dò đầu này gian tân con đường tu tiên. Lúc này ngay cả ngồi tại trên đài cao ba vị ban giám khảo cũng không nhịn được gật gật đầu, một người trong đó cảm khái nói, xem ra chúng ta Huyền Linh địa vực thi từ văn hóa truyền thừa có người kế tục rồi. Một người khác phụ họa nói, đúng vậy à, cái này Thanh Linh tiên tử thật là làm cho chúng ta lau mắt mà nhìn a. Người cuối cùng thì mỉm cười nói, ta tin tưởng lần này thơ chắc chắn đặc sắc tuyệt luân. Gian khổ. Hứa Trường Sinh nghe xong Thanh Linh tiên tử một lời nói sau, toàn thân nổi lên nhiệt huyết, sớm đã chết đi thanh xuân dường như ngay tại hôm qua. Hắn rơi vào trầm tư, nhớ lại con đường tu tiên của mình, tràn đầy gian khổ và khó khăn. Làm thơ bắt đầu. Thời gian là 3 canh giờ. Tuyết Cơ lúc này đi đến đài cao, tay nàng vung lên tam trụ thật dài tử đàn hương xuất hiện tại trên đài cao. Mỗi một nén hương đại biểu cho một canh giờ. Mọi người dưới đài từ chính mình trong túi chữ vật xuất ra bút mực, bắt đầu cấu tứ chính mình câu thơ. Có người trầm tư suy nghĩ, có người múa bút thành văn, Tuyết Nguyệt lâu bên trong nhất thời ý thơ dạt dào. Lúc này một đạo khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Hứa Trường Sinh bọn hắn vị trí này, cái này ánh mắt chính là tới từ Dương Minh. Hừ, làm bộ, đợi lát nữa ta ngược lại muốn xem ngươi Lý Ký có thể làm ra cái gì thơ. Thế nhân đều nói chuyện ta sự tình không bằng ngươi, ta cũng không tin lần này ngươi có thể ở thi từ bên trên thắng qua ta. Lần này ta vô địch. Dương Minh khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra 10 phần nụ cười tự tin. Nhị cậu, nhanh chóng viết một thiên thơ hay giao cho ta, ta muốn đoạt đến cái này thi từ đại hội thứ nhất. Nói xong Dương Minh sa vào đến chính mình thu hoạch được đệ nhất trong mộng đẹp. Vâng, tham gia. Nhị cậu nghe vậy, lập tức lấy giấy bút, xoát 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 viết. Chương 118, tự tin Dương Minh chương 118, tự tin Dương Minh cảm nhận được Dương Minh kia khiêu khích ánh mắt, Lý Ký không nhanh không chậm đáp lại nói, Hứa Minh có chắc chắn hay không? Hứa Trường Sinh mỉm cười, tràn đầy tự tin nói, Lý Minh, tiến tâm. Khác không dám nói, nghiền chết kia Dương Minh thơ là không hề có một chút vấn đề. Lý Ký nghe xong, trong lòng thoáng an định lại, cảm kích đối Hứa Trường Sinh nói rằng, ha ha ha, vậy thì đa tạ Hứa Minh. Ta mặc dù am hiểu lấy cùng đối xử mọi người, nhưng nếu là người khác khiêu khích tới trước mặt của ta có trả hay không tay, tránh không được hèn nhát. Nói trong giọng nói của hắn để lộ ra một cỗ kiên định cùng quyết tuyệt, hiển nhiên đối với Dương Minh khiêu khích đã không thể nhịn được nữa. Hứa Trường Sinh tự tin nói, Lý Minh khách khí, nếu không phải ta ngươi cũng sẽ không bị cái này Dương Minh khiêu khích, chỉ quản giao cho ta là được. Hứa Trường Sinh nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong đầu nhớ lại chính mình đã từng đã học qua câu thơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng thời gian một chén trà công phu sau, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, trong lòng đã có lựa chọn. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Ký, thấp giọng nói rằng, Lý Minh, ta đã nghĩ kỹ, đợi lát nữa ta truyền âm nói cho ngươi. Lý Ký nghe được Hứa Trường Sinh lời nói, trong lòng rất là chấn kinh. Trong thời gian ngắn như vậy, Hứa Trường Sinh vậy mà liền đã cấu tứ tốt một bài thơ, tốc độ này quả thực vượt quá tưởng tượng. Hắn không khỏi đối Hứa Trường Sinh tài hoa cùng năng lực lau mắt mà nhìn, chờ mong Hứa Trường Sinh có thể đưa ra một bài làm cho người kinh diễm thơ làm đến. Lý Minh, câu thơ là. Một đạo truyền âm tại Lý Ký trong lòng vang lên. Đợi hắn sau khi nghe xong, hắn nhìn về phía Hứa Trường Sinh ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khâm phục, nhịn không được tự lẩm bẩm, thế gian lại có người có thể làm ra như thế câu hay. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Lý Ký thanh âm khẽ run, ánh mắt của hắn dường như thấy được hiếm thấy chân bảo đồng dạng, hắn đắm chìm trong Hứa Trường Sinh câu thơ bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Hứa Trường Sinh nhìn xem Lý Ký ngây người như phong bộ dáng, nhẹ nhàng vô bờ vai của hắn, nhẹ giọng kêu, "Lý Minh, Lý Minh." Lý Ký lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn, hắn cầm thật chặt Hứa Trường Sinh tay, tán thán nói, "Hứa Minh thật là thần nhân." Hứa Trường Sinh mỉm cười, lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Xuyệt, Lý Minh chớ có nhường người khác biết, ta cũng chỉ là mượn hoa hiến vật mà thôi, cái này thơ cũng không phải là ta bản nhân sáng tác." Hứa Trường Sinh nhìn xem hai người thần thần bí bí bộ dáng, Trần Bá lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Hắn lại gần, đội bằng hỏi, "Thiếu gia, Trường Sinh tiểu hữu thơ coi là thật như thiên thần hạ phàm kinh diễm sao?" Lý Ký dùng sức gật gật đầu, chính trọng nói, "Ta mặc dù không hiểu thơ, nhưng ta biết đây tuyệt đối là thiên cổ câu hay." Sau đó, hắn liền nhấc bút lên, trên giấy tùy ý huy sái, đem Hứa Trường Sinh vừa mới niệm cho hắn câu thơ chép lại. Trần Bá đứng ở một bên, nghiêm túc nhìn xem Lý Ký viết xuống mỗi một chữ. Khi hắn nhìn thấy hoàn chỉnh câu thơ lúc, ánh mắt của hắn cũng biến thành ngốc trệ, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng. Tin, ta là tin. Trần Bá tự lẩm bẩm. Sau đó không lâu, thơ quyển liền đã hoàn thành. Lý Ký cẩn thận đem thơ quyển cuốn lên, dùng dây thừng cột chắc, sau đó vững vàng đưa nó đặt ở trong lực, dường như ôm nhất bảo vật chân quý. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến đài cao, đem thơ quyển đưa cho giám khảo đoàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhiều tu sĩ đều đã hoàn thành làm thơ, giao cho giám khảo đoàn. Dương Minh cũng sớm viết xong, một mặt khiêu khích nhìn về phía Lý Ký, dường như đang khoe khoang. Mà lúc này Lý Ký tâm tình thật tốt, hắn giống như nhìn thẳng hề nhìn về phía Dương Minh. Nhìn thấy Lý Ký ánh mắt, Dương Minh như ăn như cất khó chịu, trong lòng của hắn cười lạnh, ghê tởm, ưa thích trang. Đợi lát nữa liền để thế nhân biết người ta tại thi từ bên trên chênh lệch. Đến lúc cuối cùng một nén hương đốt hết lúc, Tuyết Cơ đi đến đài cao. 3 canh giờ đã đến, còn chưa giao thơ quyển coi là từ bỏ. Kế tiếp là bình thơ câu. Tuyết Cơ thanh âm thanh thúy êm tai, truyền khắp toàn trường. Tuyết Nguyệt lâu bọn thị nữ đem tất cả thơ quyển nguyên một đám chỉnh lý tốt, sau đó giao cho Tuyết Cơ trong tay. Tuyết Cơ tiếp nhận thơ quyển, bắt đầu đọc chậm làm thơ người tính danh, đọc được tính danh người thì là lên đài cao giọng ngâm tụng chính mình thi tử. Lam Thiên Thần. Tuyết Cơ đọc lên tên thứ nhất, chỉ thấy một cái thích mặc áo lam tu sĩ trẻ tuổi leo lên đài cao, hắn hướng về chư vị ban giám khảo thăm hỏi, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Thanh Linh Tiên Tử trên thân. Hiển nhiên, vị này Lam Thiên Thần chính là vì Thanh Linh Tiên Tử mà đến. Hắn thanh thanh tiếng nói, đường tu tiên khắp nhiều mưa gió, khốn khổ gian khổ không phải sợ. Dũng cảm tiến tới tâm không sợ, ông trời đền bù cho người cần cù tất thành công. Thanh âm của hắn vang dội mà hữu lực, tràn đầy kích tình cùng quyết tâm. Phen này dõng dạc câu thơ đưa tới một chút tán thưởng âm thanh, mọi người nhao nhao gật đầu tán thưởng. Ngay sau đó, lại có mấy trăm người leo lên đài cao, mỗi người đều hiện ra chính mình đặc biệt tài hoa và ý thơ. Bọn hắn thơ ca hoặc sục sôi phong khoáng, hoặc quyển chuyển hàm xúc động nhân, mỗi người mỗi vẻ. Mỗi lần đài một người, dưới đài đều sẽ vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoặc tiếng than thở, biểu thị đối bọn hắn tán thành cùng cổ vũ. Trong đó cũng không ít tinh diệu tuyệt luân tuyệt cú làm người ta nhìn mà than thở, tiên lộ xa này, tất cả thiên địa rộng lớn, gặp chắc trở đều ma luyện, cuối cùng được chính quả ngọn. Những này câu thơ biểu đạt đối với con đường dài dằng dặc, thiên địa rộng lớn cùng kinh nghiệm gặp chắc trở sau cuối cùng rồi sẽ được đến hồi báo tín nhiệm. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, Dương Minh. Thanh âm này đến từ Tuyết Cơ, nàng dùng kia gợi cả môi đỏ trong miệng đọc lên Dương Minh danh tự. Dương Minh nghe được tên của mình, khoe miệng hơi méo, sau đó cấp tốc đứng dậy. Hắn mặt mỉm cười, hướng về xa xa Lý Ký lần nữa ném khiêu khích ánh mắt. Sau đó, hắn vận dụng kinh công, một cái phi thân đặt bước, nhẹ nhàng bay lên đài cao. Dương Minh đứng tại trên đài cao, Dương Dương đắc ý đọc diễn cảm ra bản thân thơ, tiên sơn mở mịt biển mây ở giữa, con đường tu tiên khắp lại gian. Nhưng cầu trong lòng không thẹn dây dứt, thì sợ gì mưa gió cùng gợn sóng. Cái này làm Dương Minh đọc xong một câu cuối cùng lúc, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, một hồi tiếng vỗ tay như sấm bạo phát đi ra, vang vọng toàn bộ quảng trường. Dương Minh trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười, hắn thỏa mãn nhìn xem dưới đài phản ứng, cảm nhận được đám người đối với hắn khẳng định. Ngay cả mấy vị ban giám khảo nhóm liếc nhau, nhao nhao lộ ra thần sắc tán thưởng, không sai, không sai. Này thơ có hy vọng xếp vào ba vị trí đầu. Ngay cả Thanh Linh Tiên Tử cũng lộ ra tán thưởng mỉm cười, nàng đôi mắt đẹp hơi sáng, nhẹ giọng chút bình nói, này ý thơ cảnh sâu xa, dùng từ tinh chuẩn, đủ thấy kỳ tài hoa. Đa tạ các vị tiền bối cùng tiên tử khích lệ. Dương Minh kiêm tốn nói. Tuyết Cơ tiếp lấy đọc lên hạ một cái tên, Lâm Phong tiền bối. Nghe được tên của mình, một trúc cơ lão giả đứng dậy chậm rãi đi đến này, bước tiến của hắn chậm chạp mà bước vàng, dường như mỗi một bước đều ẩn chứa vô tận thâm ý trên người hắn tản mát ra một loại đặc biệt khí tức, để cho người ta cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sáng tỏ, để lộ ra tuế nguyệt lắng đọng xuống trí tuệ cùng lịch duyệt. Lâm Phong đi đến trên đài sau, cũng không có lập tức mở miệng, mà là đứng bình tĩnh ở nơi đó, cho người ta một loại thâm trầm cảm giác. Đám người cũng đều an tĩnh chờ đợi, chờ mong hắn tác phẩm xuất sắc. Chương 119, trăm thơ tranh phong chương 119, trăm thơ tranh phong rốt cục, Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, thanh âm to ngâm tụng nói, đường tu tiên khắp gian, tâm hàng chí càng kiên. Vân dũng mưa gió đột nhiên, lang độ cửu trọng thiên. Vừa dứt lời, dưới đài cao đám người nhao nhao vỗ tay bảo hay, tiếng vỗ tay như sấm động. Bọn hắn đối Lâm Phong thơ làm khen không dứt miệng. Có người tán thán nói, không hổ là Lâm Phong tiền bối, không chỉ tu vi cao thâm, ngay cả cái này làm thơ cũng là tinh diệu vô cùng. Thật là chúng ta chi mẫu mực a. Một người khác phụ họa nói, đúng vậy a. Ta quyết định, Lâm Phong tiền bối sau này sẽ là ta ngọn đèn chỉ đường. Lúc này trên đài cao chư vị ban giám khảo cũng là bắt đầu ca ngợi lên, Lâm Phong tiền bối bài thơ này biểu đạt tu sĩ chúng ta đang theo đuổi trường sinh cùng siêu phàm cảnh giới trên đường đối mặt gian nan hiểm trở, cùng bọn hắn kiên định không thay đổi tín niệm cùng quyết tâm. Thông qua đường khắp gian tâm hàng chí càng kiên trở từ ngữ, nhấn mạnh con đường tu tiên gian khổ và cần kiên trì không ngừng cố gắng. Đồng thời, Vân Dũng mưa gió đột nhiên miêu tả tu tiên quá trình bên trong khả năng khó khăn gặp phải cùng kiêu chiến, mà lăng độ cửu trọng thiên thì biểu đạt tu sĩ chúng ta đối siêu việt thế tục, đạt tới cảnh giới cao hơn hướng tới. Thật là tuyệt thế chi tác phẩm xuất sắc, này bài thơ trước mắt làm xếp số 1. Chư vị ban giám khảo lời nói vừa ra tới, hiện trường một mảnh xôn xao. Có người chấn kinh, có đồng ý có phản đối. Lê Tẩm, ta thứ nhất. Dương Minh nắm chặt lại nắm đấm trong lòng mười phần không cam lòng, bất quá hắn cũng không dám có bất kỳ biểu hiện gì. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người lên đài biểu hiện ra chính mình thi tử, nhưng không một có thể siêu việt Lâm Phong tác phẩm. Có ít người thi tử mặc dù cũng rất xuất sắc, nhưng cùng Lâm Phong so sánh, luôn luôn ít một chút ý cảnh cùng vật bị. Còn có ít người thi tử thì lộ ra quá bình thường, khuyết thiếu sáng tạo cái mới cùng cá tính. Thác Bạc Hành. Theo đạo thanh âm này vang lên, một đạo thân mang trường bào màu xanh thân ảnh leo lên đài cao. Chỉ thấy hắn dáng người thon dài, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, để lộ ra một loại kiên định cùng tự tin. Hắn trường bào màu xanh phía trên thêu lên huyền linh hai cái chữ to, bên hông thắt một đầu màu trắng đai lưng, phía trên treo một thanh linh kiếm, chuôi kiếm khảm nạm lấy bảo thạch, thân kiếm lóe ra hàn quang. Dưới đài cao đám người nhìn thấy cái kia màu xanh tông môn phục sức, nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có người thấp giọng nói rằng, lại là Huyền Linh tông nội môn đệ tử. Một người khác tiếp lời nói, đúng vậy à, không nghĩ tới lần này thi từ đại hội còn có thể hấp dẫn tới Huyền Linh tông nội môn đệ tử đến đây tham gia, xem ra lần tranh tài này sẽ càng thêm kịch liệt. Còn có người suy đoán nói không chừng vị này Thác Bạt Hoành cũng là hướng về phía Thanh Linh tiên tử mà đến đâu. Trên đài cao Thác Bạt Hoành mặt mỉm cười, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, ta chính là Thác Bạc Hành, đến từ Huyền Linh Tông. Hôm nay đến đây tham gia cái này thi từ đại hội, không vì cái khác, chỉ vì một chuyện. Lời của hắn như là một dòng suối trong chảy xuôi qua đám người bên hai, khiến ở đây rất nhiều nữ tử không khỏi vì đó cảm mến. Quả nhiên không xuất chúng người dự kiến, Thác Bạc Hành đem ánh mắt thâm tình nhìn về phía Thanh Linh tiên tử, dịu dàng nói, "Thanh Linh, ngươi hẳn là minh bạch tâm ý của ta đối với ngươi. Ta nguyện dùng một đời một thế đến thủ hộ ngươi, chiếu cố ngươi, khẩn xin ngươi cho ta cơ hội này, để chúng ta cộng đồng đi qua tương lai tuyết nguyệt." Toàn bộ tuyết nguyệt lâu bên trong lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, dưới đài đám người biểu lộ khác nhau, có phẫn nộ, có kinh ngạc, có hâm mộ, còn có ghen ghét. "Hứa Minh, ngươi đây chính là một chuyến khổ sai sự tình a." Nhìn thấy Thác Bạc Hành cử động, Lý Ký nhịn không được cười khổ đối bên cạnh Hứa Trường Sinh nói rằng. Nhưng mà, khi hắn quay đầu lúc, lại phát hiện Hứa Trường Sinh đã biến mất không thấy gì nữa. "Ừm. Hứa Minh, Hứa Minh người đâu?" Lý Ký lo lắng ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm Hứa Trường Sinh thân ảnh, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Trần Bá xin giúp đỡ. "Trần Bá, Hứa Minh người đâu?" Trần Bá cũng là một mặt cười khổ, bất đắc dĩ hồi đáp, "Thiếu gia, Trường Sinh tiểu hữu vừa mới tại cái này Thác Bạc Hành lên đài sau liền rời đi. Đi hắn khả năng cảm thấy loại trường hợp này không quá thích hợp chính mình a." Lý Ký bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán nói, "Ta vị này Hứa Minh thật sự là quá vững vàng, một tí hiểm nguy cũng không muốn bốc lên. Như thế rất tốt, hiểm toàn giao cho trên người ta, đợi lát nữa muốn bị cái này Thác Bạc Hành cho nhớ thương rồi." Lời tuy như thế, có thể Lý Ký trong lòng cũng không một chút lùi bước chi ý. Thứ nhất, hắn đã hướng Hứa Trường Sinh ưng thuận hứa hẹn. Thứ hai, hắn đối Hứa Trường Sinh sở tác chi thơ đầy cõi lòng lòng tin, tin tưởng vững chắc này thơ nhất định có thể rút đến thứ nhất, độc chiếm ban thưởng cũng không phải là việc khó. Cho dù cử động lần này sẽ khiến Thác Bạc Hành sinh lòng bất mãn, không sai so với đoạt được to lớn lợi ích mà nói, quả thật không có ý nghĩa. Sau người chi lý ra, tuy không ý cùng Thác Bạc Hành nhân vật như vậy kết thù kết toán, nhưng Thác Bạc Hành chưa chắc sẽ bởi vì một chút việc vặt mà cùng Lý gia đối chọi gay gắt. Cần biết, làm song phương thực lực tương đương thời điểm, sẽ không dễ dàng bởi vì một chút việc nhỏ mà dẫn phát tranh chấp. "Thác Bạc Hành, xin ngươi chú ý trường hợp, nơi này là thi từ đại hội hiện trường, nếu như ngươi không phải đến làm tơ, xin ngươi rời đi." Thanh Linh tiên tử nhíu mày, có chút không vui nói rằng, nàng vốn là đối cái này Thác Bạc Hành không có hảo cảm gì, giờ phút này càng là cảm thấy hắn ở chỗ này quấy rối. Nhưng mà, Thác Bạc Hành lại lơ đễnh, hắn nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, "Thanh Linh, ta biết ngươi ưa thích thi tử, đã như vậy, hôm nay ta liền làm ra một bài thiên cổ tuyệt thơ tới làm chúng ta vật định ước." Nói xong, hắn dương dương đắc ý nhìn xem Thanh Linh tiên tử, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Phải biết, vì hôm nay, hắn nhưng là hao tốn giá cả to lớn mời tới một vị thi tử đại gia vì hắn sáng tác thi tử, cho nên hắn tin tưởng bài thơ này nhất định sẽ làm cho Thanh Linh tiên tử tâm động không thôi. Lúc này, mọi người chung quanh cũng nhao nhao tò mò, bọn hắn đều muốn nhìn một chút vị này Thác Bạc Hành đến cùng có thể viết ra dạng gì câu thơ. Chỉ thấy Thác Bạc Hành hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, sau đó chậm rãi ngâm nói, "Ngàn khó vạn hiểm đường tu tiên, cựu tử nhất sinh chí càng kiên. Trải qua tang thương tâm không hối hận, chỉ cầu bị rực bay cửu thiên." Này thơ vừa ra, toàn trường phải sợ hãi, nguyên bản có chút ồn ào hoàn cảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đám người nhao nhao nghị luận lên. "Thơ hay, thật sự là một bài thơ hay." "Đúng vậy à, không nghĩ tới Thác Bạc Hành còn có tài như thế hoa, thật là khiến người lau mắt mà nhìn." Này thơ không chỉ có ý cảnh sâu xa, hơn nữa còn ẩn chứa khắc sâu triết lý, thật sự là khó gặp tác phẩm xuất sắc. Có người sợ hãi thán phục tại bài thơ này ý cảnh sâu xa, có người lại xưng tán Thác Bạc Hành tài hoa hơn người. Ngay cả tam đại ban giám khảo cũng đều không khỏi vì đó động dung, nhao nhao tán thưởng lên, "Công tử Thác Bạc, bài thơ này phía trước hai câu biểu đạt tu sĩ chúng ta đang theo đuổi trường sinh cùng siêu phàm thoát tục con đường bên trên trải qua gian nan hiểm trở, cùng bọn hắn kiên định không thay đổi ý chí cùng không hối hận quyết tâm. Đằng sau hai câu biểu đạt đối cận kề cái chết cũng muốn kiên trì đối tình yêu hướng tới. Tuyệt cú a, tuyệt cú a." Ta cảm thấy này thơ có thể xếp vào lần này thi từ đại hội ba vị trí đầu. Chương 120, Lý Ký lên đài. Chương 120, Lý Ký lên đài. Nghe được ban giám khảo nhóm đánh giá, Thác Bạc Hành trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ như một bộ khiêm tốn bộ dáng nói rằng, "Đa tạ chư vị khích lệ." Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Linh tiên tử, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng, trong lòng của hắn được đến toàn thế giới tán thành cũng không bằng được đến Thanh Linh tiên tử tán thành. Mà Thanh Linh tiên tử cảm nhận được Thác Bạc Hành ánh mắt cũng là nao nao, nàng không nghĩ tới Thác Bạc Hành vậy mà thật sự có thể viết ra dạng này thơ hay. Bất quá, nàng vẫn là rất nhanh khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Thác Bạc Hành, ngươi cái này thơ quả thật không tệ, nhưng còn chưa đủ lấy đả động ta tâm." Nghe nói như thế, Thác Bạc Hành sắc mặt biến có chút khó coi, hắn không nghĩ tới cố gắng của mình vậy mà không có đạt được đáp lại. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục nói rằng, "Thanh Linh, ngươi..." Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, Thanh Linh tiên tử liền ngắt lời hắn, ngựa khí lạnh như băng nói, "Thác Bạc Hành, xin ngươi chú ý trường hợp. Còn có, mời đừng gọi ta Thanh Linh, ta với ngươi không quen. Tuyết Cơ, còn không tranh thủ thời gian tuyên đọc hạ tên của một người." Tuyết Cơ bị Thanh Linh tiên tử khí thế hù đến, vội vàng đáp, "A a, tốt." "Thanh Linh tiên tử." Thấy cảnh này, Thác Bạc Hành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi xuống đài cao, trong lòng tràn đầy thất lạc cũng không cam lòng. Hắn biết mình lần này khả năng thất bại, nhưng hắn cũng không tính cứ thế từ bỏ. Tuyết Cơ không dám thất lễ, vội vàng cầm lấy danh sách trong tay thì thầm, "Vị kế tiếp, Lý Ký." Nghe được Lý Ký cái tên này thời điểm, xa xa Dương Minh khẽ miệng giơ lên một vệt nụ cười giễu cợt, trong ánh mắt lóe ra khinh thường cùng kinh miệt. Trong lòng của hắn nghĩ ngợi, "Hừ, sau ngày hôm nay ta xem ai còn nói ta khắp nơi không bằng hắn Lý Ký." Mà khi nghe được tên của mình lúc, Lý Ký chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên định mà tự tin. Hắn bước đạp vào đài cao, mỗi một bước đều mang một loại trầm ổn lực lượng cảm giác. Đứng bước sau, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu ngâm tụng lên, mới gặp thiếu niên kéo đầy cùng, không sợ tuế nguyệt không sợ gió. Gió đông thổi phá thiếu niên trí, từ đây lại không trẻ sơ sinh tâm. Gặp lại thiếu niên kéo đầy cùng, hoàng hôn lúc lại trường sinh ngộng. Phương kia còn có vinh quang tại, không cần than thở thiếu niên nhẹ. Khổ ách khó đoạt lăng vân trí, tuế nguyệt khó mài thiếu niên tâm. Cần biết thiếu ngày nã vân trí, từng hứa nhân gian đệ nhất lưu. Thơ hay a, đây mới thật sự là thiên cổ câu hay. Dưới đài đám người nhao nhao phát ra tiếng thán phục. Đúng vậy à, Lý đạo hữu ngươi bài thơ này toàn văn không có viết bất kỳ có quan hệ tu tiên hai chữ, nhưng lại viết ra tu tiên đạo lộ bên trên vô tận khúc chết cùng gặp chắc trở. Để cho người ta sở thơ sinh tỉnh, thật là vạn cổ chi tuyệt cú vậy. Thì Vương Lam Như phụ kích động nói rằng, trong mắt lóe ra tán thưởng qua mang. Không sai, này thơ đủ để thắng qua trước kia tất cả thi tử. Thi cùng cùng thi ông cũng phụ họa nói, thanh âm của bọn hắn tràn đầy khẳng định cùng kính nể chi tình. Thanh Linh tiên tử đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lý Ký, tư tưởng lại sớm đã bay đến tiên ngoại bên trong, trong miệng càng không ngừng lặp lại ngâm tụng bài thơ này, mới gặp thiếu niên kéo đầy cùng, không sợ tuế nguyệt không sợ gió. Gió đông thổi phá thiếu niên trí, từ đây lại không trẻ sơ sinh tâm. Gặp lại thiếu niên kéo đầy cung bài thơ này dường như xúc động thanh linh tiên tử sâu trong nội tâm một loại nào đó tình cảm, nhưng nàng đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nàng cảm nhận được trong thơ bất đắc dĩ, tang thương cùng đối vận mệnh không khuất phục. Mỗi một câu đều như là một dòng suối trong chảy xuôi đa nghi ở giữa, gây nên từng cơn sóng gợn. Lúc này, toàn bộ cảnh tượng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh linh tiên tử nhẹ giọng ngâm tụng âm thanh quanh quẩn trên không trung. Tất cả mọi người lặng lặng lắng nghe, bị bài thơ này mang đến ý cảnh chỗ thật sâu đả động. Thác Bạt Hoành nhìn xem thanh linh tiên tử đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Lý Ký, trong lòng tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Tại trong đầu của hắn, cái này vốn nên thuộc về hắn đãi ngộ bây giờ lại bị Lý Ký cho đoạt đi. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra phẫn nộ băng mang. Mà xa xa Dương Minh, lúc này cũng không khỏi đến thu hồi trên mặt vẻ trào phúng, khó có thể tin mà nhìn xem Lý Ký. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Lý Ký lại có thể làm ra như thế kinh diễm thơ đến. Mặc dù hắn không phải mười phần hiểu thơ, nhưng là cũng có thể minh bạch này thơ chỗ tinh diệu. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này là ngươi làm thơ. Dương Minh trừng to mắt, thanh âm bên trong mang theo mãnh liệt hoài nghi. Nhưng mà, đúng lúc này, thanh linh tiên tử kia ưu nhã thanh âm băng lên, Lý đạo hữu, cái này thơ thế nhưng là ngươi sở tác. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra vẻ mong đợi, hiển nhiên đối bài thơ này vô cùng thưởng thức. Tuyết Nguyệt lâu bên trong ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn trên đài cao Lý Ký, tất cả mọi người muốn biết đáp án. Lúc này chỉ thấy Lý Ký lắc đầu, hơi mở miệng cười, cái này thơ hoàn toàn chính xác cũng không phải là tại hạ sở tác. Tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn trường một mảnh xôn xao. Đám người nhao nhao nghị luận lên, đối bài thơ này tác giả cảm thấy hiếu kỳ. Kia là người nào sở tác? Có thể làm ra như thế kinh thế thơ hay, hẳn là bất thế gia đại tài tử. Có người cao giọng hỏi. Ngay cả thanh linh tiên tử trong con ngươi cũng lộ ra một vẻ tinh quang, tựa hồ là đối cái này làm thơ người tràn đầy hứng thú nồng hậu. Thác Bạt Hoành nhìn xem thanh linh tiên tử biểu hiện, trong lòng càng là hết sức ghen tị, hắn mặt âm trầm nhìn xem Lý Ký. Dường như chỉ cần Lý Ký nói ra cái tên đó hắn liền sẽ nhào tới đem ăn sống nuốt tươi. Lý Ký ngắm nhìn một phía, ánh mắt quét mắt mỗi người, phản phất muốn đem bọn hắn đều xem thấu đồng dạng. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, bài thơ này chính là một vị người thần bí tặng cho. Đến mức vị này người thần bí thân phận, ta cũng không được biết, chỉ biết là hắn là một vị tuổi trẻ trúc cơ đại tu. Nói xong câu đó, hắn hơi hơi dừng lại một chút, dường như đang tự hỏi sự tình gì. Một lát sau, hắn nói tiếp đi, nếu có duyên, tin tưởng ngày sau nhất định có thể gặp nhau. Lúc này, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, Hứa Minh a Hứa Minh, ta vì ngươi thế nhưng là lừa gạt tất cả mọi người ở đây. Đám người nghe đến đó, trên mặt đều lộ ra thần sắc thất vọng. Thác Bạt Hoành trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ lập tức lại biến thành thích thú, mà thanh linh tiên tử trong mắt thì hiện lên một tia tiếc hận, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tốt, Lý Ký, đây chính là chính ngươi nói, ngươi dám mời người khác thay ngươi đại làm thơ. Dương Minh la lớn. A, chẳng lẽ cái này thi từ đại hội có thể quy định không thể nhờ người khác đại làm thơ? Còn có, ngươi vừa mới kia thủ chẳng lẽ không phải bên cạnh ngươi người kia làm sao? Lý Ký hỏi ngược lại. Ngươi. Dương Minh sắc mặt biến hết sức khó coi, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao. Đúng lúc này, Tuyết Cơ thanh âm vang lên, thi từ đại hội xác thực không có hạn chế làm thơ người nhất định phải bản nhân. Thanh Linh tiên tử thấy thế, ho nhẹ một tiếng, hóa giải hiện trường không khí lung túng. Nàng mỉm cười đối Lý Ký nói, bất luận cái này thơ xuất từ ai chi thủ, có thể viết ra như thế tuyệt thế tác phẩm xuất sắc, hẳn là tài hoa hơn người hạng người. Đã Lý đạo hữu có thể được đến đây thơ, vậy nói rõ chính là Lý đạo hữu cơ duyên đã đến. Lý Ký cảm kích nói, đa tạ Thanh Linh tiên tử cùng Tuyết Cơ. Thi từ đại hội tiếp tục tiến hành, bầu không khí nhiệt liệt mà khẩn trương. Đám người nhao nhao lên đài, biểu hiện ra bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị thi từ tác phẩm. Cứ việc đằng sau cũng có thật nhiều ưu tú thơ làm, nhưng chúng nó cũng không có giống Lý Ký kia thủ như thế gây nên mãnh liệt như thế tiếng vọng. Chương 121, thi từ đại hội kết thúc chương 121, thi từ đại hội kết thúc thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy canh giờ sau, bình thơ khâu cuối cùng đã tới hồi cuối. Tuyết Cơ nhẹ nhàng đi lên trước, thanh âm thanh thủy nói, các vị đạo hữu, tất cả người dự thi từ đều đã biểu hiện ra hoàn tất. Hiện tại, để chúng ta tiến vào giai đoạn sau cùng, từ bốn vị người trọng tài cùng ở đây chư vị cộng đồng bình chọn ra lần này thi từ đại hội xếp hạng. Nàng mỉm cười nhìn về phía bốn vị người trọng tài, ngữ khí kiên định nói, mời các vị tiền bối căn cứ sở thích của mình, từ những này ưu tú thơ làm bên trong tuyển ra các ngươi trong suy nghĩ xuất sắc nhất một bài, cũng đem tính danh khắc ở trước mặt các ngươi viên kia thủy tinh châu bên trên. Bốn vị người trọng tài liếc mắt nhìn nhau, chốc lát sau, bốn quả thủy tinh châu bên trên phân biệt nổi lên một cái tên, Lý Ký. Toàn trường lập tức sôi trào lên, tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ vang lên liên miên. Quả nhiên không ra dự liệu của ta, ta liền biết là Lý Ký. Hừ, cái này còn cần đoán sao? Khẳng định là Lý Ký a, mới gặp thiếu niên kéo đẩy cùng, không sợ tuế nguyệt không sợ gió. Gió đông thổi phá thiếu niên trí, từ đây lại không trẻ sơ sinh tâm. Bởi như vậy, Lý Ký chẳng phải là có thể thu được toàn bộ phần thưởng. Đây chính là giá trị hơn một vạn linh thạch a. Đúng vậy a. Thật âm mộ a, ta nếu là thu hoạch được những này liền trúc cơ có hy vọng rồi. Tuyết Nguyệt lâu bên trong đám người nhìn về phía Lý Ký ánh mắt đều là vẻ hâm mộ, không có bất kỳ cái gì không phục, cái kia bài thơ hoàn toàn xứng đáng. Tuyết Cơ nhìn xem bốn khỏa thủy tinh châu, tiếp tục mỉm cười nói rằng, hiện tại từ các vị đạo hữu lớn tiếng hô lên trong lòng các ngươi quán quân người danh tự. Lý Ký. Lý Ký đám người cùng kêu lên hô to, tiếng gầm giống như thủy triều mãnh liệt. Lý Ký mỉm cười hướng đám người ra hiệu, lúc này tâm tình của hắn cũng là kích động dị thường. Đến đây ta tuyên bố Lý Ký đạo hữu lấy toàn phiếu hình thức đoạt được lần này thi từ đại hội quán quân. Tuyết Cơ cao giọng hô, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Tuyết Cơ đi lên phía trước, bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, phía sau của nàng đi theo một đám mỹ lệ thị nữ, trong tay các nàng nâng khay, phía trên trưng bày lần này giải thi đấu ban thưởng vật phẩm. Hiện tại cho mời Lý Ký đạo hữu lên đài nhận lấy phần thưởng. Tuyết Cơ thanh âm thanh thúy êm tai, truyền khắp toàn bộ hội trường. Lý Ký hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Hắn đạp vào đài cao, ánh mắt rơi vào trên khay Tuyết Long Tam, thiên địa trúc cùng biển linh chi bên trên, nội tâm kích động không thôi. Những này linh vật đối với hắn mà nói đều là một món tài sản khổng lồ. Trong đó, Tuyết Long Tam càng làm cho tâm hắn động không ngừng. Hắn sắp trúc cơ, đang cần Tuyết Long Tam cao như vậy cấp địa đạo trúc cơ linh vật đến phụ trợ chính mình trúc cơ. Phải biết, cùng là địa đạo trúc cơ linh vật, nhưng cũng chia là khác biệt đẳng cấp. Sử dụng phẩm chất cao hơn địa đạo trúc cơ linh vật, có thể nhường trúc cơ sau căn cơ càng vững chắc, tương lai phát triển tiềm lực càng lớn. Hắn không hy vọng xa vời có thể lấy được thiên đạo trúc cơ linh vật, nhưng lại tính toán đợi linh dược đại hội đấu giá sau gom góp đẳng cấp cao địa đạo trúc cơ linh vật sớm đi đột phá. Như không phải như vậy, hắn sớm tại mấy năm trước liền có thể bắt đầu đột phá trúc cơ kỳ. Chỉ là không nghĩ tới chỉ là chịu Hứa Trường Sinh mời tham gia cái này thi từ đại hội, liền được đến cái này trong nội tâm chỗ đọc cao đẳng trúc cơ linh vật. Hứa Minh, ngươi thật đúng là có đại khí vận người a. Lúc này Lý Ký trong lòng càng thêm kiên định chính mình đối Hứa Trường Sinh trực giác. Dưới trận lập tức bộ phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, Lý Ký mỉm cười hướng đám người cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Hắn đem trúc cơ linh vật thu nhập trong nhẫn chứa vật sau, liền chậm rãi đi xuống đài. Lúc này, Tuyết Cơ đi đến sân khấu, nàng mỹ lệ thân ảnh động người hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nàng khẽ cười nói, các vị đạo hữu, lần này thi từ đại hội có thể nói là đặc sắc xuất hiện. Đông đảo tài tử giai nhân cùng thi triển sở trường, nhất là Lý Ký đạo hữu kia bài thơ, thật sự là để cho người ta kinh thán không thôi. Tuyết Cơ dừng một chút, tiếp tục nói, để chúng ta lãnh hội tới thi từ mỹ lực, để chúng ta minh bạch trên con đường tu tiên không chỉ là cô độc, càng nhiều hơn chính là chúng ta viên kia không sờn lòng hướng tới trường sinh đại đạo tâm. Hiện trường vang lên kéo dài không thôi tiếng vỗ tay, mọi người nhao nhao biểu thị đồng ý Tuyết Cơ nói tiếp đi, mặc dù này thơ cũng không phải là Lý Ký đạo hữu bản nhân sở tác, nhưng hắn có thể có được như thế tác phẩm xuất sắc, cũng là một loại duyên phận. Ta tin tưởng, lần này thi từ đại hội nhất định sẽ lưu danh bách thế, người đời sau sẽ vĩnh viễn ghi khắc lần này thi từ đại hội. Hiện trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuyết Cơ mỉm cười, nói rằng, ở đây ta tuyên bố lần này thi từ đại hội kết thúc mỹ mãn. Hy vọng các vị có thể ở sau này thời kỳ, tiếp tục sáng tác ra càng nhiều thi từ tác phẩm, nhường thế nhân minh bạch thi từ không phải không còn gì khác. Nàng có chút không người, ra hiệu kết thúc. Mọi người dần dần tán đi, trong lòng cũng còn trở về chỗ vừa rồi kia thủ kinh thế chi tác. Mà lúc này, Lý Ký mang theo Trần Bá chuẩn bị yên lặng rời đi Tuyết Nguyệt lâu, tâm tình của bọn hắn có chút phức tạp. Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, "Lý đạo hữu, có thể mượn một bước nói chuyện?" Lý Ký nhìn lại, hóa ra là Thanh Linh tiên tử. Vẻ đẹp mỹ lệ của cô và khí chất làm lòng người động, nhưng giờ phút này Lý Ký lại cảm thấy một tia bất an. Bởi vì hắn rất nhanh liền phát giác được có một đạo ánh mắt ghen tị ở sau lưng nhìn chăm chú lên hắn, trong lòng của hắn tin tưởng, ánh mắt kia đến từ Thác Bạc Hành. Lý Ký trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn cũng không muốn quấn vào tình cảm gì tranh chấp bên trong. Thế là hắn ngáp một cái nói rằng, "Thanh Linh tiên tử, có việc ngươi nói thẳng a." Hắn chỉ muốn mau rời khỏi nơi này, tránh cho phiền toái không cần thiết. Hắn không dám cùng Thanh Linh tiên tử đơn độc ở chung, bởi vì hắn biết rõ làm như vậy sẽ khiến càng nhiều phiền toái. Đặc biệt là giống Thác Bạc Hành loại người này, một khi biết được hắn cùng Thanh Linh tiên tử có quá nhiều tiếp xúc, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên hắn lựa chọn giữ một khoảng cách, để tránh rước lấy phiền toái càng lớn. Ai cũng không thể cam đoan tràn ngập ghen tị nam nhân có thể làm được cái gì chuyện ngu xuẩn, Lý Ký cũng không muốn cược Thác Bạc Hành sẽ hay không phạm cái này chuyện ngu xuẩn. "Tốt a Lý Minh, vừa mới kia bài thơ thực sự quá mức kinh người." Thanh Linh tiên tử có chút tiếc rẻ nói rằng. Lý Minh thật không biết thân phận của người kia. Trong mắt nàng lóe ra hiếu kỳ quan mang, dường như muốn từ Lý Ký nơi đó được đến càng nhiều tin tức hơn. "Không sai, ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi." Lý Ký kiên trì hồi đáp, trong lòng âm thầm tiêu khổ. "Lý đạo hữu, ta nhớ được trước ngươi thời điểm đằng sau giống như theo hai người a." Trong lúc đó còn cùng một người khác vừa nói vừa cười, thế nào hắn hiện tại sao không gặp? "Sẽ không hắn chính là trong miệng ngươi người thần bí a?" Thanh Linh tiên tử bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt biến sắc bén. Lý Ký trong lòng cảm giác nặng nề, thần kêu không tốt, không nghĩ tới lúc trước Thanh Linh tiên tử thế mà chú ý tới hắn. Thanh Linh tiên tử nói đùa, hắn chẳng qua là ta một cái hảo hữu, cũng không phải là thần bí nhân kia. Lý Ký cưỡng ép giải thích nói, hy vọng có thể bỏ đi nàng lo nghĩ. Không sao, nếu có cơ hội Lý đạo hữu nhưng là muốn giới thiệu ta quen biết một chút. Thanh Linh tiên tử vừa cười vừa nói, ánh mắt lại một mực dừng lại tại Lý Ký trên thân, nhường hắn cảm thấy một hồi áp lực. Đây là tự nhiên. Lý Ký miễn cưỡng gạt ra nụ cười. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình rời đi. Lý Ký trong lòng thở dài một hơi, lập tức bước nhanh rời đi Tuyết Nguyệt lâu. Chương 122, Các Phương Vân Động chương 122, Các Phương Vân Động Tuyết Nguyệt lâu bên trong một chỗ trong phòng trùng, Thanh Linh tiên tử đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua Lý Ký bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm suy tư điều gì. Nàng xoay người lại, đối với bên cạnh phụ nhân nói rằng, "Cho gì, ngươi đi điều tra một chút trước đây thân phận của người kia, mà khác lại phái mấy người âm thầm nhìn chằm chằm cái này Lý Ký, xem hắn sẽ đi tìm ai, hoặc là có ai tới tìm hắn. Nhớ kỹ, nhất định phải làm đến ẩn nấp chút, không nên bị hắn phát hiện." "Vâng, tiểu thư." Phụ nhân gật đầu cung kính đáp. Nàng biết Thanh Linh tiên tử đối với chuyện này phi thường trọng thị, bởi vậy không dám chậm trễ chút nào. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là ai có thể làm ra như thế kinh thế hai tục thiên cổ tuyệt cú. Nàng xuyên thấu qua trong phòng riêng cửa sổ, nhìn qua phía dưới biển người mênh mông cảnh tượng, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng mong đợi qua mang. Cùng lúc đó, một bên khác Thác Bạt Hoành cùng Dương Minh cũng đều riêng phần mình tức giận hướng về thủ hạ quát, lập tức cho ta đi thăm dò, cần phải đem cái này làm thơ người thân phận tin tức tìm hiểu tinh tường. "Vâng, tham gia, công tử." "Chờ chút, mà khác lại an bài một ít nhân thủ, cho ta tiếp cận cái kia Lý Ký, xem hắn trong khoảng thời gian này đều sẽ đi gặp người nào, cùng lại có người nào sẽ đi tìm hắn." Hai người gần như đồng thời ra lệnh. "Vâng, tham gia, công tử." Bọn thủ hạ của bọn hắn cùng kêu lên đáp lại nói, cũng cấp tốc hành động. "Hừ, ngươi tốt nhất là cái trúc cơ tu sĩ, nếu không, ta nhất định sẽ cho ngươi biết cùng ta Dương Minh đối nghịch hậu quả." Dương Minh cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm. "Dám cùng ta đoạt danh tiếng, nếu ngươi không phải trúc cơ tu sĩ hoặc không có bối cảnh vậy thì chờ lấy tiếp nhận lửa giận của ta a." Thác Bạt Hoành cũng là một mặt âm trầm nói rằng. Tại thời khắc này, toàn bộ huyện 88 phường thị tựa hồ cũng bởi vì cái này một bài thơ mà biến gió nổi mây phun. Phía sau có vô số ánh mắt chăm chú nhìn Lý Ký trạch viện, có chỉ là hiếu kỳ làm ra kia kinh thế chi thi nhân bộ dáng, có thì là khâm phục người này tài hoa, muốn cùng nghiên cứu thảo luận cùng uống một chén, có thì là để mắt tới những này trúc cơ linh vật, cho rằng Lý Ký chỉ là đại lấy, mong muốn chặn giết người sau lưng, thậm chí tức là giống Thác Bạt Hoành Dương Minh loại này muốn gây nên cái này làm thơ người vào chỗ chết. Mà sớm bụng trộm về đến trong nhà Hứa Trường Sinh, tại đem ngụy trang trên người xuống tới đến sau, liền bắt đầu dòng chống khua chiêng mời đông đảo Lý gia linh chắc phu cùng một chỗ uống rượu làm vui, mong muốn thông qua bọn hắn chứng minh chính mình chưa từng đi ra Lý gia đại môn. Giờ phút này, Lý Ký trong trạch viện, "Chúc mừng thiếu gia thu hoạch được Tuyết này Long Tam, khoảng cách trúc cơ lại tiến một bước." Vừa về đến trong nhà, Trần Bá liền không nhịn được chúc mừng nói. Lý Ký lắc đầu, đem trong nhẫn chứa vật ba cái trúc cơ linh vật lấy ra, đối với Trần Bá nói rằng, "Trần Bá, ngươi đi đem ba cái này trúc cơ linh vật cho Hứa Minh đưa đi." "Cái gì? Thiếu gia ngươi đây là?" Trần Bá một mặt khiếp sợ nhìn xem Lý Ký. "Đây là Hứa Minh dựa vào chính mình tài hoa thắng được, đây là thuộc về hắn, ta chẳng qua là thay hắn dẫn đầu mà thôi, bây giờ tự nhiên là muốn giao cho hắn." Lý Ký bình tĩnh nói. "Thế nhưng là thiếu gia, Tuyết này Long Tam thế nhưng là ngươi đau khổ tìm kiếm đông đảo cao cấp trúc cơ linh vật một trong a, hơn nữa ngươi cũng vì này còn trêu chọc Huyền Linh Tông nội môn đệ tử." Trần Bá lo lắng nói. Lý Ký khoát tay áo, cắt ngang Trần Bá lời nói, "Trần Bá, không cần nhiều lời, ta đã quyết định. Trước chiếu ta nói đi làm, đằng sau thực sự không được liền lại đi tìm Hứa Minh đem Tuyết này Long Tam mua lại." Kỳ thật Lý Ký cũng rất muốn Tuyết này Long Tam, bất quá trải qua việc này về sau hắn càng thêm cảm thấy Hứa Trường Sinh tương lai nhất định bất phàm. Thế là, tại lợi ích cùng hữu nghị ở giữa, hắn không chút do dự lựa chọn cái sau. Ngoài ra, hắn làm như vậy cũng là đối Hứa Trường Sinh một lần khảo nghiệm, muốn nhìn một chút tại Hứa Trường Sinh trong lòng, bọn hắn hữu nghị phải chăng so cái này chân quý linh vật quan trọng hơn. Phải biết, giá trị này vượt qua 10.000 linh thạch linh vật. Dù cho với hắn mà nói cũng là một món tài sản khổng lồ, huống chi là Hứa Trường Sinh đâu. Cho nên hắn đem quyền quyết định này giao cho Hứa Trường Sinh. Nếu như Hứa Trường Sinh có thể khắc chế nội tâm tham lam, bằng lòng cùng hắn chia sẻ phần này ban thưởng, vậy hắn về sau nhất định sẽ càng thêm chân thành đối đãi. Nhưng nếu như Hứa Trường Sinh bởi vì tham niệm mà quên đi bọn hắn hữu nghị, vậy hắn về sau liền cần một lần nữa xem kỹ đoạn này quan hệ. Trần Bá bất đắc dĩ thở dài, minh bạch Lý Ký đặt quyết tâm, chỉ có thể gật đầu đồng ý hắn tiếp nhận Lý Ký đưa tới trúc cơ linh vật, sau đó quay người rời đi. Ngay tại Trần Bá quay người rời đi thời điểm, Lý Ký tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, vội vàng gọi hắn lại, "Chờ chút." Trần Bá nghe vậy dừng bước lại, xoay người lại, trong mắt mang theo vẻ mong đợi mà nhìn xem Lý Ký. "Thiếu gia ngươi." Trần Bá một mặt thích thú, hắn coi là thiếu gia nhà mình hồi tâm chuyển ý, nhưng mà, Lý Ký lời kế tiếp lại để cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến nghiêm túc lên. "Trần Bá, ngươi trước đừng đi tìm Hứa Minh, ta hoài nghi chúng ta đã bị để mắt tới." Lý Ký một mặt ngưng trọng nói rằng. Trần Bá nghe xong lời này, trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, "Thiếu gia ngươi nói là có người muốn thông qua chúng ta tìm tới Trường Sinh tiểu hữu?" Lý Ký cau mày nói, "Không sai, xem ra bọn hắn còn chưa hết hy vọng. Trần Bá, ngươi đi tìm hiểu một chút tình huống, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút manh mối. Nhớ kỹ, nhất định phải chú ý cẩn thận, ngàn vạn không thể bại lộ chính mình." Lý Ký dặn dò. Trần Bá lên tiếng, sau đó đem trên người trúc cơ linh vật trả lại cho Lý Ký, liền quay người hướng về ngoài viện đi đến. Trần Bá đi vào đi ra biệt viện, làm bộ hướng về trong phường thị náo nhiệt đường đi đi đến. Hắn vừa đi, một bên lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, ý đồ tìm kiếm một chút khả nghi dấu hiệu. Tại đi dạo vài vòng sau, hắn quay trở về biệt viện bên trong. Trần Bá trở lại biệt viện sau, lập tức hướng Lý Ký báo cáo phát hiện của mình. Thiếu gia, ngươi đoán không lầm, chúng ta quả thật bị để mắt tới. Ta vừa mới cố ý đi đường đi lượn quanh tầm vài vòng, phát hiện không ngừng một đợt người đang giám thị chúng ta. Hơn nữa ta tại chúng ta sân nhỏ chung quanh cũng phát hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ, đoán chừng những người kia đều là người khác phái tới giám thị chúng ta. Trần Bá một mặt ngưng trọng nói rằng, thiếu gia, nếu không chúng ta vẫn là rời đi cái này a, đi lão gia bên kia tránh tránh. Trần Bá cao mày nói rằng, hắn thực sự lo lắng thiếu gia an nguy. Lý Ký lại là một mặt bình tĩnh, không cần, yên tâm đi Trần Bá. Chúng ta Lý gia tốt xấu là cái này Huyền 88 phường thị trúc cơ đại tộc, được đến Huyền Linh Tông tán thành cùng bảo hộ, còn không người dám ở cái này Huyền 88 phường thị xâm nhập ta trong trạch viện giết ta. Trần Bá tưởng tượng đúng là đạo lý này, liền gật đầu không nói thêm gì nữa. Bất quá bên ngoài đã có nhiều người như vậy đang giám thị chúng ta, vậy chúng ta trong khoảng thời gian này tốt nhất trước hết đừng đi tìm Hứa Minh, Hứa Minh khẳng định cũng là nghĩ đến điểm này mới có thể rời đi trước thời hạn. Lý Ký tiếp tục nói, đúng vậy a, không nghĩ tới Trường Sinh tiểu hữu suy tính được như thế lâu dài. Trần Bá cảm khái nói, Trần Bá, ngươi có thể không nên coi thường ta vị này Hứa Minh, ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng trực giác của ta. Lý Ký tự tin nói, minh bạch, thiếu gia. Trần Bá cung kính hồi đáp. Lúc này hắn trong lòng cũng là đã xảy ra một tia biến hóa. Trước đó đối Hứa Trường Sinh tương đối khách khí hoàn toàn là bởi vì Lý Ký thái độ, nhưng bây giờ hắn cũng bắt đầu chân chính tán thành Hứa Trường Sinh. Chương 123, Hứa Niệm Ly cầu chương 123, Hứa Niệm Ly cầu Tuyết Nguyệt lâu bên trong, lúc này Thanh Linh tiên tử đang nghe thủ hạ báo cáo. Tiểu thư, vừa mới tiếp vào nhận được tin tức, Lý Ký cái kia quản gia vừa mới trên đường phố đi dạo tầm vài vòng sau liền quay trở về Lý Ký biệt viện, trên đường không có thấy bất luận kẻ nào, mà khác tại Lý Ký quản gia sau lưng còn phát hiện rất nhiều giám thị người. Hiện tại Lý Ký có khả năng đã phát hiện có người đang giám thị hắn. Nghe được tin tức này, Thanh Linh tiên tử không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi đối sách. Nàng biết rõ, một khi Lý Ký phát giác được bị giám thị, như vậy bọn hắn tuyệt sẽ không tìm chủ động tìm thật làm thơ người. Quên đi thôi cho gì, đem giám thị người rút về a. Đã Lý Ký đã phát hiện có người giám thị liền đoạn không thể lại lộ ra chân ngựa, hiện tại đem trọng tâm chuyển rời đến điều tra Lý Ký bên người thân phận của người kia bên trên. Tranh thủ muốn tại linh dược đại hội đấu giá biết rõ thân phận của người này. Thanh Linh tiên tử quả quyết làm ra quyết định. Cho Di gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đồng thời lập tức bắt đầu an bài rút về giám thị nhân viên công việc. Cùng lúc đó, những phe khác thế lực cũng lần lượt biết được tình huống này. Đại đa số người cho rằng lúc này lại tiếp tục giám thị đã mất ý nghĩa, thế là nhao nhao lựa chọn từ bỏ. Nhưng mà, vẫn có số ít mấy người kiên trì tiếp tục giám thị, trong đó bao quát Thác Bạn Hoành cùng Dương Minh. Thác Bạn Hoành ngồi trong khách sạn đối với thủ hạ dặn dò nói, tiếp tục giám thị, đem bọn hắn tiếp xúc đến mỗi người đều nghiêm tra. Một bên khác, Dương Minh cũng giống như thế, hắn bây giờ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, thế tất yếu tìm tới giúp Lý Ký cùng hắn đối nghịch người. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt, khoảng cách linh dược đấu giá hội cử hành chỉ còn lại có ngắn ngủi 5 ngày. Từ lần trước tham gia xong thi từ đại hội về sau, Hứa Trường Sinh cả ngày đều chuyên chú vào linh điển quản lý cùng tu luyện pháp thuật, thuộc về đại môn không ra nhị môn không bước cái chủng loại kia. Tăng thêm ngày đó Hứa Trường Sinh sau khi trở về liền cùng Lý Gia Đông đảo linh thực phu uống một cái say mềm, tại bọn hắn điểm hộ cho tới nay vẫn không có người phát giác được Hứa Trường Sinh chính là vị kia thần bí thi nhân. Giờ phút này, hắn nhàn nhã đứng tại linh điền bên cạnh, nhìn Huyền Linh Tiên Thành phương hướng, nội tâm yên lặng cầu nguyện, hy vọng Niệm Ly có thể nghe được bài thơ này. Vì cơ hội này, hắn nhưng là bước lên cực lớn phong hiểm. Nếu như có chút sai lầm, sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Đầu tiên, nếu như Lý Ký không thể thừa nhận áp lực, đem hắn khai ra, hắn liền sẽ bại lộ ở trước mặt mọi người, mà không có bất kỳ cái gì thực lực, hắn chính là cá trên bảng đợi làm thịt thịt cá. Tiếp theo, nếu có người âm thầm tra ra thân phận chân thật của hắn, hắn cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Tăng thêm vì thế hắn thậm chí bỏ qua cùng Huyền Linh Tông đệ tử kết bạn tuyệt hảo cơ hội. Lúc đầu dựa theo nguyên kế hoạch, hắn là dự định tại Lý Ký giới thiệu nhiều kết bạn một chút Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử. Nhưng trước mắt tình huống này rõ ràng không thích hợp tại cùng Lý Ký chạm mặt. Bất quá tuy nói lần này bước lên nguy hiểm to lớn, nhưng phong hiểm thường thường lại nương theo lấy cơ duyên. Lần này thi từ đại hội về sau, không chỉ có hy vọng tìm tới nữ nhi của mình, hơn nữa còn thu được cái này thi từ đại hội ban thưởng. Theo Hứa Trường Sinh thăm dò được tin tức, Lý Ký hẳn là cầm xuống toàn bộ ban thưởng, ba cái linh vật cộng lại thế nhưng là giá trị hơn 1 vạn linh thạch. Mà chính mình quản lý mấy năm linh điền đều chưa hẳn có thể kiếm được nhiều như vậy linh thạch. Chờ danh tiếng qua đi, gặp lại Lý Ký lúc nếu là hắn bằng lòng điểm một cho mình một chút vậy khẳng định là hết sức vui vẻ, nếu là không nguyện ý chính mình cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao lúc trước hắn xác thực biểu thị qua muốn đem ban thưởng đều cho Lý Ký. Cứ việc Lý Ký lúc ấy khả năng cũng không tin tưởng, nhưng hắn đã nói liền sẽ làm được. Nhưng Hứa Trường Sinh không biết là, chính mình đã từng khổ tâm dạy bảo nữ nhi của mình cậu đã bây giờ lại thành hai người gặp nhau trở ngại. Huyền Linh Tông ngoại môn bên trong, trong một tòa độc phủ. Niệm Ly, ta vừa mới nghe Vương sư tỷ nói vài ngày sau chính là Huyền 88 phường thị 10 năm một lần linh dược đại hội đấu giá. Chúng ta nếu không mau mau đến xem. Một áo tím tuyệt mỹ nữ tử từ ngoại môn chấp sự đường trở về trong độc phủ, đối với cô gái áo lam nói rằng, hai người này chính là Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt. Vẫn là không nên đi a, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ. Ta hiểu qua, tham gia linh dược đại hội đấu giá hoặc là luyện đan sư hoặc là luyện khí đỉnh phong tu sĩ, bọn hắn cũng là vì linh dược cùng trúc cơ linh vật mà đi. Mà chúng ta không phải là luyện đan sư, tu vi cũng chỉ là luyện khí trung kỳ. Phụ thân ta nói qua, nếu là không có tất yếu tận lực không muốn tham gia loại này náo nhiệt sự tình. Nếu là thật sự muốn đi, vậy sẽ phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hứa Niệm Ly do dự một chút, nhẹ nói, "Niệm Ly a, ngươi câu nói này ta đã nghe xong rất nhiều lần rồi, mỗi lần đều nói như thế." Hiện tại chúng ta liền một lần cỡ lớn thịnh hội đều chưa từng đi đâu. Trần Phỉ Nguyệt bất đắc dĩ hướng Hứa Niệm Ly oán trách. Tại Hứa Niệm Ly ảnh hưởng dưới, nàng đã có hơn 20 năm không có bước ra Huyền Linh Tông một bước, chớ nói chi là đi tham gia cái gì cỡ lớn thịnh sự. Bây giờ, nội tâm của nàng càng thêm dao động, thực sự khó mà ức chế. Ai nha, ta tốt Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, chờ lần sau lại đi tham gia linh dược đấu giá hội a. Khi đó tu vi của chúng ta cũng hẳn là tới luyện khí hậu kỳ, đồng thời cũng có thể làm tốt đầy đủ chuẩn bị, để phòng vạn nhất đi. Hứa Niệm Ly vội vàng an ủi. Thật sao? Trần Phỉ Nguyệt bán tín bán nghi hỏi. Đương nhiên rồi, ta cam đoan. Hứa Niệm Ly kiên định trả lời. Ta mới không tin đâu, trừ phi chúng ta ngửa tay. Trần Phỉ Nguyệt trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Niệm Ly. Cái này ngéo tay lời giải thích, vẫn là nàng từ Hứa Niệm Ly nơi đó học được. Hơn nữa đối với Hứa Niệm Ly tới nói có đặc thù ý nghĩa, bởi vì nàng đã từng không chỉ một lần nghe được Hứa Niệm Ly nói lên, nàng cùng phụ thân lúc chia tay, chính là dùng loại phương thức này ước định. Ngéo tay tại các nàng nơi đó chính là một loại hứa hẹn, vì đặt thành hứa hẹn cho dù là hy sinh tính mạng cũng sẽ không tiếc. "Tốt, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, nguyên lai ngươi ở chỗ này thiết sáo chờ ta a." Hứa Niệm Ly làm bộ tức giận mân mê miệng. "Hử, liền nói ngươi ngéo tay không ngéo tay a." Trần Phỉ Nguyệt dương dương đắc ý nhìn xem nàng, trên mặt tràn đầy nụ cười chiến thắng. "Hừ hừ, kéo thì kéo." Hứa Niệm Ly lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng vẫn là bằng lòng phối hợp Trần Phỉ Nguyệt yêu cầu. Sau đó, hai người phân biệt vươn các nàng ngón út. Trần Phỉ Nguyệt ngón út trắng non thon dài, tựa như một đoạn xinh đẹp tinh xảo ngọc băng, khiết bạch vô hà dưới da thịt mơ hồ lộ ra màu xanh nhạt mạch máu, tựa như một bức tinh tế tỉ mỉ tranh thủy mặc. Mà Hứa Niệm Ly ngón út thì hơi có vẻ tinh tế, làn da trắng non bên trong lộ ra nhàn nhạt màu hồng, dường như một đóa tiểu nộn đóa hoa. Làm hai cái ngón tay nhỏ chăm chú cùng nhau câu lúc, một cú cảm giác ấm áp xông lên đầu. Ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Hai người trong miệng một lời nói ra câu nói này, thanh âm thanh thủy êm tai, tràn đầy trẻ con ngây thơ cùng ngây thơ. Trần Phỉ Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, dường như giờ phút này nhường nàng cảm thấy vô cùng an tâm. "Tốt, hiện tại an tâm a." Hứa Niệm Ly cười nói với nàng. "Tốt, tốt, ta đây không phải nghĩ đến qua nhiều năm như vậy chúng ta đều không có kéo qua câu sao? Đây không phải muốn thể nghiệm thử một chút?" Trần Phỉ Nguyệt giải thích nói, trong ánh mắt để lộ ra một tia mà bát. "Cảm giác kia thế nào?" Hứa Niệm Ly tò mò hỏi. "10 phần tốt, còn lại là cùng ta Niệm Ly kéo." Trần Phỉ Nguyệt thỏa mãn nói. "Nhanh cách ta xa một chút, nói buồn nôn như vậy." Hứa Niệm Ly có chút xấu hổ đẩy ra nàng. "Hắc hắc, ta liền không. Ta đêm nay còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ." Trần Phỉ Nguyệt ôm chặt lấy Hứa Niệm Ly. Thế là cứ như vậy, Trần Phỉ Nguyệt tại Hứa Niệm Ly khuyên bảo từ bỏ tiến về Huyền 88 phường thị ý nghĩ, hai người ước định cẩn thận 10 năm sau lại đi lần tiếp theo linh dược đấu giá hội. Không phải lấy thiếu niên kéo đẩy cung bài thơ này tại Huyền 88 phường thị lượn nóng trình độ, chỉ cần Hứa Niệm Ly hoặc Trần Phỉ Nguyệt một bước vào Huyền 88 phường thị liền khẳng định sẽ nghe được, đến lúc đó chắc chắn biết đây là Hứa Trường Sinh sở tác. Như vậy cách cha con gặp nhau thời gian cũng không xa. Chương 124, linh dược đấu giá hội chương 124, linh dược đấu giá hội trong nháy mắt, liền đến linh dược đấu giá hội ngày đó. Giờ phút này Huyền 88 phường thị vô cùng náo nhiệt, người người nhốn náo, hai bên đường phố bày đầy quầy hàng, chủ quán nhóm lớn tiếng hét lớn chính mình thương phẩm. Đám tu tiên giả xuyên thẳng qua trong đó, những người tu tiên này đại đa số đều là luyện đan sư hoặc là luyện khí đỉnh phong tu vi, bọn hắn tới đây chính là vì mua được các loại dược liệu cùng thích hợp trúc cơ linh vật. Linh dược đấu giá hội hiện trường càng là tiếng người ồn náo, các lộ tu tiên giả tụ tập. Tại ồn ào trong hội trường, Lý Ký cùng Trần Bá Điệu thấp hiện thân. Bọn hắn người mặc một mạc quần áo, khuôn mặt bình tĩnh, không làm người khác chú ý trong khoảng thời gian này, Lý Ký vì nhiễu loạn thắc bạn hành bọn người tìm kiếm Hứa Trường Sinh tin tức cố ý cùng trong phường không ít người gặp mặt. Hắn xảo diệu lợi dụng chính mình quan hệ, cùng một số người gặp mặt, cũng cố ý tiết lộ một chút liên quan tới người thần bí hư giả tin tức. Sự thật chứng minh, một chiêu này vô cùng hữu hiệu. Thắc bạn hành bọn người căn cứ những này tin tức giả bốn phía truy tìm, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn bởi vậy đắc tội không ít trong phường thị tu sĩ, khiến cho là oán khí ngập trời. Cuối cùng, thắc bạn hành bọn người không thể không thu liễm rất nhiều. Rất nhanh, linh dược đấu giá hội liền bắt đầu. Linh dược đấu giá hội chia làm hơn nửa hiệp cùng nửa chặng sau. Ở trên nửa chặng biểu hiện ra đồng dạng đều là chút tương đối thường gặp đại chúng dược liệu cùng bình thường trúc cơ linh vật. Phía chủ sự sẽ đem những linh dược này tin tức cùng hàng mẫu cất đặt tại cố định khu triển lãm bên trong, cung cấp đến đây tham gia đấu giá hội các tu sĩ tự do xem. Nếu có người nhìn chúng một loại nào đó linh dược, chỉ cần nhớ kỹ nên linh dược số hiệu, sau đó tiến về linh dược mua sắm chỗ mua sắm liền có thể. Đương nhiên, vì để tránh cho xuất hiện ác ý thu mua tình huống, mỗi loại linh dược đều sẽ thiết trí nhất định hạn mua số lượng. Mặc dù những này chỉ là đại chúng linh dược, nhưng đối với những cái kia đến từ xa xôi địa khu luyện khí viên mãn tu sĩ tới nói, lại là khó được cơ duyên. Bởi vì ngày bình thường bọn hắn tại xa xôi địa khu liền đồng dạng trúc cơ linh vật đều khó mà nhìn thấy. Chỉ có tại dạng này, linh dược đại hội đấu giá bên trên khả năng tùy tâm sở dục mua được thích hợp bản thân trúc cơ linh vật. Nhưng mà, cùng nửa chàng sau so sánh, hơn nửa hiệp đấu giá hội bèn bèn chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Nửa chàng sau mới là toàn bộ linh dược đại hội đấu giá thời khắc náo nhiệt nhất. Ở trên nửa chàng bên trong xuất hiện các loại linh dược, giá trị bình thường đều tại 3000 linh thạch trở xuống, mà xuống nửa chàng linh dược thì hoàn toàn khác biệt, cất bước giá chính là 3000 linh thạch. Cùng lúc đó, linh dược mua sắm phương thức cũng phát sinh biến hóa, tới xuống nửa chàng, linh dược là lấy bán đấu giá hình thức tiến hành giao dịch. Từng kiện chân quý linh dược dần dần biểu diễn ra, mỗi một kiện đều đã dẫn phát một trận kịch liệt đấu giá phong bạo. Tại cái này từng vòng kịch liệt cạnh tranh bên trong, Lý Ký cuối cùng lấy 7800 hạ phẩm linh thạch giá cao, thành công đập đến một gốc tên là Tam Sinh Hoa Trúc Cơ linh vật. Thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh, linh dược đấu giá hội liền nên đón sau cùng cao trào. Đúng lúc này, đấu giá sư chậm rãi để lộ một khối bài đỏ, hiện ra ở trước mặt mọi người, lại là một gốc Thiên Tâm Thảo. Thiên Tâm Thảo vừa có mặt, toàn bộ cảnh tượng lập tức sôi trào lên. Thiên Tâm Thảo thế nhưng là luyện chế Thiên Tâm Đan mấu chốt dược liệu, mà Thiên Tâm Đan thì là một loại có thể hữu hiệu tăng lên tu sĩ thần thức chân quý đan dược. Phải biết, thần thức tăng lên đối với tu sĩ tới nói ý nghĩa trọng đại, không chỉ có thể tăng cường bọn hắn năng lực chiến đấu, càng đúng những cái kia am hiểu luyện đan, luyện khí tu sĩ có trợ giúp thật lớn. Bởi vậy, Thiên Tâm Thảo tại trên thị trường sớm đã trở thành vô giới chi bảo. Giá quy định 2 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh thạch. Theo đấu giá sư vừa dứt tiếng, toàn bộ hội trường lập tức vang lên một mảnh đấu giá tiếng gầm, sóng sau cao hơn sóng trước, giá cả cũng theo đó liên tục tăng lên. Ngày bình thường có gặp các loại luyện đan luyện khí trận pháp đại sư nhóm nhau nhau nhiệt thân, mỗi cái đều giống chợ búa bắt phụ, không ngừng mà kêu giá. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra tham lam cùng khát vọng, phản phất muốn đem Thiên Tâm Thảo nuốt vào trong bụng. 2 vạn 1, 2 vạn 2. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, 2 vạn 3000. Cái giá tiền này nhường người ở chỗ này đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì cái này giá cả đã vượt xa khỏi bọn hắn mong muốn. Mà Lý Ký thì theo thanh âm nhìn lại, phát hiện báo giá người lại là Thác Bạt Hoành. Thác Bạt Hoành trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam, hiển nhiên nhìn trời Tâm Thảo nhất định phải được. Nhưng mà, thanh âm của hắn rất nhanh liền bị những người khác chế mất. 40.000 4, 4 vạn 5000. Cuối cùng, gốc này Thiên Tâm Thảo lấy 4 vạn 5000 linh thạch giá cao bị một tên luyện đan đại sư mua xuống. Tên này luyện đan đại sư hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phản phất là trông thấy chính mình đan đạo lại tiến một tầng. Đám người nhìn qua cái kia luyện đan đại sư, trong lòng tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Mà theo Thiên Tâm Thảo đánh ra, lần này linh dược đấu giá hội cũng hạ màn. Lý Ký cùng Trần Bá mang theo đập tới linh dược rời đi đấu giá hội, quay trở về trong trại viện. Toàn bộ phường thị tại sau náo nhiệt cũng lâm vào một loại mưa gió nổi lên trong bình tĩnh. Bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, chỉ cần thịnh sự vừa kết thúc, liền chắc chắn buộc phát một trận gió tanh mưa máu. Nhất là đối với ngoại lai tu sĩ tới nói, tham gia loại này cỡ lớn thịnh sự, người đầu tiên muốn cân nhắc chính là có thể hay không tại thịnh sự kết thúc về sau toàn thân mình trở ra. Nếu là không thể cam đoan, như vậy thì để cho mình đừng đi tham gia. Bất quá rất hiển nhiên, trong tu tiên giới phần lớn tu sĩ cấp thấp cũng không phải là rất thông minh, bọn hắn hoàn toàn không có ý thức được điểm này hoặc là ý thức được lại ôm lấy may mắn tâm lý, kết quả cuối cùng mộ phần cỏ đều dài cao mấy trượng. Mà những cái kia sống đến sau cùng tu sĩ cấp cao thường thường là những cái kia cẩn thận, có thiên phú, có bối cảnh, có khí vận người. Thời gian trôi qua nửa tháng, Huyền 88 phường thị lại về tới bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng mà, Lý Ký cũng không có buông lòng cảnh giác, trải qua hắn nhiều lần thăm dò, cuối cùng xác định những cái kia một mực giám thị hắn người đã rời đi. Trần Bá, ngươi đi bí mật liên lạc một chút Hứa Minh, nhường hắn có thời gian thời điểm tới ta biệt viện đến một chuyến. Lý Ký đối Trần Bá nói. Tốt, thiếu gia, ta lập tức đi ngay liên hệ Trường Sinh tiểu hữu. Trần Bá hồi đáp, sau đó quay người rời đi. Vài ngày sau, Hứa Trường Sinh trước cửa nhà phát hiện một tờ giấy nhỏ, phía trên chỉ có 4 chữ, biệt viện tụ lại. Hắn lập tức ý thức được đây là Lý Ký cho tin tức của hắn. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Hứa Trường Sinh quyết định về nhà đổi một thân trang phục cũng hóa một cái trang, sau đó lặng lẽ tiến về Lý Ký biệt viện. Lần này, hắn không có đi cửa chính, mà là lựa chọn lần trước Trần Bá đã nói với hắn bí mật kia cửa nhỏ. Khi hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, cửa rất mau đánh mở. Trần Bá đứng tại cửa ra vào, dường như đã sớm đang đợi hắn đến. Hai người bọn họ đối mặt cười một tiếng, Hứa Trường Sinh cấp tốc đi vào trong viện. Trường Sinh tiểu hữu, đã lâu không gặp a. Thiếu gia ngay tại biệt viện bên trong chờ ngươi đấy. Trần Bá đem Hứa Trường Sinh nên sau khi đi vào, mang trên mặt nụ cười thân thiết, nhiệt tình chào hỏi hắn. Hứa Trường Sinh cười đáp lại, vất vả Trần Bá. Ta bây giờ liền đi thấy Lý huynh. Nói liền đi theo Trần Bá hướng trong biệt viện đi đến. Trên đường đi, Trần Bá cùng Hứa Trường Sinh trò chuyện lên gần nhất chuyện đã xảy ra. Chương 125, quan hệ thăng cấp. Chương 125, quan hệ thăng cấp. Không mất một lúc, hai người liền tới một tòa lịch sự tao nhã gian phòng trước mặt. Trần Bá nhẹ nhàng đẩy cửa ra, dẫn Hứa Trường Sinh đi vào gian phòng bên trong. Hứa Minh, đã lâu không gặp a. Đoạn thời gian trước bị người để mắt tới, cũng không dám đi tìm ngươi. Lý Ký vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, Trường Sinh tiểu hữu, ngươi là không biết rõ. Thiếu gia vì nghe nhìn lẫn lộn còn cố ý làm rất nhiều chuyện đâu. Trần Bá phụ họa. Lý Minh, trong khoảng thời gian này thật sự là ủy khuất ngươi. Như không phải là vì giúp ta, ngươi cũng không đến nỗi bị người giám thị thời gian lâu như vậy. Hứa Trường Sinh một mặt chân thành nói rằng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không là bởi vì chính mình, lấy Lý Ký thân phận và địa vị, hoàn toàn không cần nhận đãi ngộ như vậy. Hơn nữa một khi Lý Ký không có chịu được lấy áp lực khai ra chính mình hoặc là lộ ra chân ngựa bại lộ chính mình, như vậy đợi chờ mình chính là không biết vận mệnh. Nói ủy khuất gì nha, bất quá chỉ là bị giám thị mà thôi. Ta ngày bình thường vốn là không thế nào thích ra cửa, vừa lúc ở nhà luyện một chút đan. Lý Ký cười khoát tay áo, biểu thị cũng không thèm để ý bất quá đáng tiếc, bởi vì người giám thị bên trong có Thanh Linh Tiên Tử cùng Thác Bạt Hoành loại này Huyền Linh Tông đệ tử tồn tại, ta không dám ở linh dược đấu giá hội trong lúc đó thả ra tìm kiếm Hứa Điệt Nữ tin tức. Lý Ký một mặt tiếc nuối nói rằng. Hứa Trường Sinh an ủi, không sao Lý huynh, chắc hẳn thi từ đại hội về sau ta kêu bài thơ tất nhiên sẽ lưu truyền ra đi. Chỉ cần Niệm Ly nghe được này thơ, nhất định biết là ta. Lý Ký gật đầu đồng ý, không sai, dùng cái này thơ tại thi từ đại hội biểu hiện, nhất định có thể lưu truyền đến Huyền Linh Tông ngoại môn, Hứa Điệt Nữ biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Sau đó, Lý Ký xuất ra thi từ đại hội bên trên 3 cái kia trúc cơ linh vật, tiếp tục nói, đúng rồi, Hứa Minh, đây là thi từ đại hội ban thưởng. Lúc ấy ta giúp ngươi đại nhận một chút, vốn nghĩ kết thúc liền cho ngươi. Nhưng làm sao một mực có người giám thị, thẳng đến kéo tới hiện tại ta trả lại cho ngươi. Nói xong, Lý Ký liền phải đem giá trị này hơn 1 vạn linh thạch trúc cơ linh vật đặt ở Hứa Trường Sinh trước mặt. Lý Minh, mau mau lấy về. Ta từng nói qua thu hoạch được ban thưởng chính là thuộc về Lý Minh bất bà phí. Đã những này là thi từ đại hội ban thưởng như vậy đây đều là Lý Minh. Hứa Trường Sinh vội vàng nói. Lý Ký cười cười, Hứa Minh, coi là thật bỏ được những này linh vật. Phải biết đây chính là giá trị hơn 1 vạn linh thạch, bình thường luyện khí tu sĩ cần mấy năm thậm chí mười mấy năm mới tranh tới số lượng. Hứa Trường Sinh chăm chú hồi đáp, Lý Minh nói đùa, những này linh vật tuy tốt nhưng không sánh được ta cùng Lý Minh ở giữa tình nghĩa cùng Lý Minh đối ân tình của ta, huống chi đây là ta chính miệng cam kết. Lý Ký cảm động gật đầu, nói rất hay Hứa Minh, sau này ngươi chính là của ta Lý Ký huynh đệ. Ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi về sau cũng đừng gọi ta Lý Minh, liền gọi ta Lý đại ca à. Hứa Trường Sinh vui vẻ bằng lòng, tốt, Lý đại ca. Trường Sinh lão đệ. Lý Ký cùng Hứa Trường Sinh hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng Trường Sinh tiểu hữu. Trần Bá cũng nói theo vui. Trần Bá, ngươi đi kia linh trong hồ nhiều vớt mấy đầu nước xanh lư đi lên, mặt khác lại chuẩn bị kỹ càng mấy ấm tốt nhất linh cữu. Lý Ký dặn dò nói. Trần Bá ứng tiếng nói, vâng, thiếu gia. Sau đó quay người rời đi. Hứa Trường Sinh đối Lý Ký nói rằng, Lý đại ca, lần trước đã nói xong lần sau ta đến mời. Ngươi tại sao lại Lý Ký cười trả lời, Trường Sinh lão đệ, hiện tại cùng ta còn khách khí như thế. Đợi lát nữa ngươi nhất định phải tự phạt 3 chén. Hứa Trường Sinh gật đầu bằng lòng, tốt, đợi lát nữa ta tự phạt 3 chén. Lý Ký nói tiếp, tốt, chúng ta bây giờ nên phân phối một chút cái này thi từ đại hội ban thưởng sự tình. Lý đại ca. Hứa Trường Sinh vừa muốn mở miệng, Lý Ký cắt ngang hắn, ngươi đừng bội nói, trước hãy nghe ta nói hết. Hắn nhìn về phía Hứa Trường Sinh, tiếp tục nói, cái này thi từ đại hội ban thưởng tổng cộng giá trị 1.6 vạn linh thạch, nói thật nếu là phần thưởng này ta toàn bắt ta nhận lấy thì ngại. Lý Ký hơi ngưng lại sau, cười nói, cho nên dạng này ban thưởng hai chúng ta cộng đồng điểm, ta chiếm chút tiện nghi, ta phải kia Châu Tuyết Long Tam, ngươi đến cái khác 2 châu linh vật. Hứa Trường Sinh vội vàng khoát tay, nói rằng, như vậy sao được, Lý đại ca, ta nói qua. Tốt tốt, liền phân phối như vậy a. Lý Ký giả bộ tức giận ngắt lời nói, ngươi đem cái này 2 gốc linh vật nhận lấy, nếu là không nhận lấy, chính là không nhận ta người đại ca này. Hứa Trường Sinh do dự một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng, nói rằng, tốt a, vậy ta nhận lấy. Cái này đúng nha. Trường Sinh lão đệ, ngươi đừng nhìn hai bên đều là giá trị 8.000 linh thạch linh vật. Nhưng kỳ thật Tuyết Long tham gia loại này cao cấp linh vật, có đôi khi 8.000 linh thạch thậm chí cũng mua không được đâu. Cho nên nói, vẫn là ta chiếm tiện nghi a. Lý Ký cười giải thích nói. Lúc này, Trần Bá bưng thịt rượu đi đến, thiếu gia, Trường Sinh tiểu hữu, thịt rượu đến rồi. A, nhanh như vậy. Trần Bá, nâng cốc đồ ăn thả trên bàn là được rồi, mặt khác ngươi cũng ngồi xuống a. Lý Ký dặn dò nói. Trần Bá buông xuống thịt rượu sau liền ngồi xuống, Lý Ký quay đầu nhìn về phía Hứa Trường Sinh, nói rằng, Trường Sinh lão đệ, chúng ta uống trước lấy rượu trò chuyện tiếp. Nói xong, hắn mở ra một vò rượu ngon, cho 3 người các rót 1 chén. 3 người sau khi ngồi xuống, bắt đầu thoải mái uống. Qua 3 ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau, Hứa Trường Sinh ánh mắt rơi vào Lý Ký trên thân, mở miệng dò hỏi, Lý đại ca, tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Lý Ký chậm rãi để ly rượu trong tay xuống, bình tĩnh hồi đáp, ta tại cái này luyện khí đỉnh phong đã dừng lại 4-5 năm lâu, từ đầu đến cuối chưa thể đột phá, ngươi có biết nguyên do trong đó? Nghe nói như thế, Hứa Trường Sinh lập tức sinh ra một chút hứng thú, đội vàng truy vấn, còn mời Lý đại ca giải thích nghi hoặc. Lý Ký khép cười một tiếng, nói tiếp, đại đa số người chỉ biết là trúc cơ chia làm nhân đạo trúc cơ, địa đạo trúc cơ cùng thiên đạo trúc cơ 3 loại. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết là, cho dù là cùng một loại trúc cơ phương thức, cũng tồn tại chênh lệch cực lớn. Lấy địa đạo trúc cơ làm thí dụ, như vẹn vẹn sử dụng một gốc địa đạo trúc cơ linh vật thì thuộc về nhỏ yếu nhất địa đạo trúc cơ. Nhưng nếu có thể sử dụng 5 loại cao cấp địa đạo linh vật thì có thể đạt tới mạnh nhất địa đạo trúc cơ cảnh giới. Cứ việc cả hai đều được xưng là địa đạo trúc cơ, nhưng trên thực tế nhưng lại có cách biệt một trời. Hứa Trường Sinh bừng tỉnh hiểu ra, gấp hỏi tiếp, nói như vậy, Lý đại ca ngươi cố ý chờ đợi linh dược đại hội đấu giá kết thúc sau, mua được cao cấp linh vật, sau đó lại chuẩn bị đột phá. Không sai. Cao cấp địa đạo trúc cơ linh vật mặc dù không giống thiên đạo trúc cơ linh vật khan hiếm như vậy, nhưng cũng không phải muốn mua liền có thể mua được, tăng thêm giá cả đắt đỏ. Lúc đầu ta chỉ có thể thu tập được 3 cây cao cấp linh vật, bất quá ai ngờ Hứa Minh có thể tại thi từ đại hội rực rỡ hào quang, để cho ta nhiều một gốc cao cấp linh vật. Lý Ký cao hứng nói rằng, đến, Trường Sinh lão đệ, cái này chén ta kính ngươi. Không có ngươi lời nói, ta cũng chỉ có thể dùng 3 cây địa đạo trúc cơ linh vật đột phá. Lý Ký nói, đem chén rượu dơ lên. Hứa Trường Sinh vội vàng đáp lễ, Lý đại ca, đây đều là cơ duyên xảo hợp, không cần khách khí như thế. Chương 126, Lý Ký trúc cơ chương 126, Lý Ký trúc cơ 2 người dơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Để ly xuống sau, Hứa Trường Sinh hỏi, Lý đại ca, kia cuối cùng một gốc làm sao bây giờ? Lý Ký nhíu mày, thở dài, ai, thời gian cấp bách, ta tại luyện khí kỳ dừng lại thời gian quá dài, nhất định phải nhanh đột phá. Hắn nhìn xem Hứa Trường Sinh, trong mắt lóe lên một tia kiên định, cho nên chỉ có thể dùng 4 cây cao cấp địa đạo trúc cơ linh vật cộng thêm 1 gốc bình thường địa đạo trúc cơ linh vật xung kích trúc cơ cảnh. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lý đại ca, chúc ngươi sớm ngày đột phá. Ha ha, mượn ngươi cắt luôn. Lý Ký cười to nói, ngươi đây có kế hoạch gì? Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia tưởng niệm, ta muốn tìm tới con gái của ta, sau đó trợ giúp nàng đột phá trúc cơ. Lý Ký vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, Trường Sinh lão đệ ta tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa. Còn có Trường Sinh lão đệ, ngươi liền không nghĩ tới đột phá trúc cơ kỳ? Lý Ký cười hỏi. Hứa Trường Sinh thở dài, muốn, đương nhiên muốn rồi. Nhưng là ta hơn 40 tuổi liền luyện khí hậu kỳ đều không có, chờ ta tu luyện tới luyện khí viên mãn đoán chừng đều đã khí huyết suy bại, mong muốn đột phá trúc cơ vậy chỉ có thể xem vận khí, thuận theo tự nhiên a. Lý Ký vô vô Hứa Trường Sinh bả vai an ủi, không có gì tuyệt đối Trường Sinh lão đệ, tuy nói khí huyết suy bại về sau đột phá trúc cơ tỷ lệ sẽ giảm xuống, nhưng cũng không phải là không được. Ta chỉ thấy đếm rõ số lượng người, bọn hắn đều là tại 60 tuổi về sau đột phá. Hứa Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, tò mò hỏi, thật có chuyện này ư? Lý Ký gật đầu nói, xác thực như thế, cho nên ngươi không nên nản chí ủ rũ. Chỉ cần kiên trì tu luyện, nói không chừng ngày nào liền có thể nên đón thời cơ đột phá. Hứa Trường Sinh cảm kích gật đầu, ta hiểu được, tạ ơn Lý đại ca cổ vũ. Hai người một bên nói chuyện tiếng, một bên tiếp tục uống rượu. Trong bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau khi cơm nước no nê, Hứa Trường Sinh đứng dậy hướng Lý Ký cùng Trần Bá chào từ biệt. Lý Ký cùng Trần Bá tự mình tiễn hắn tới cửa sau, mắt tiễn hắn rời đi biệt viện. Rời đi một khắc cuối cùng, Lý Ký bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một cái màu đen ngọc bài, nhét vào Hứa Trường Sinh trong tay, nhẹ giọng nói, "Trường Sinh lão đệ, đây là ta tư nhân lệnh bài, nếu như gặp phải khó khăn gì, mà trước tiên lại tìm không thấy ta, ngươi có thể xuất ra này lệnh bài, cái này có lẽ có thể đến giúp ngươi." Hứa Trường Sinh trong lòng ấm áp, cầm thật chặt lệnh bài, đa tạ Lý đại ca, phần tình nghĩa này ta nhớ kỹ. Ta lần nữa cung chúc đại ca chúc cơ thành công, tiên đạo sư vận. Dứt lời, hắn quay người rời đi biệt viện. Lý Ký cùng Trần Bá đứng ở phía sau cửa ra vào, nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Về đến trong nhà, Hứa Trường Sinh xuất ra kia hai gốc trúc cơ linh vật, cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó để lên bàn. Hắn cẩn thận chu đáo lấy cái này hai gốc linh vật, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng mong đợi qua mang. Tiếp lấy, hắn lại nhìn một chút chính mình trong túi chứa vật hơn 3.800 linh hạch, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Có lẽ không cần bao lâu, ta liền có thể chuẩn bị đủ nhiều tài nguyên cho con gái của ta đột phá trúc cơ. Đến lúc đó, thêm ra linh thạch ta liền có thể cân nhắc khác tác dụng khác. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt lại qua 10 tháng. Trong khoảng thời gian này, Hứa Trường Sinh như cũ bận rộn tại linh điền ở giữa, cần mẫn khổ nhọc. Nhưng mà, hôm nay hắn lại đã nhận ra một chút dị dạng. Khi hắn trước khi đến linh điền trên đường, phát hiện hôm nay Lý gia cùng ngày xưa có chỗ khác biệt. Lý gia trong đình viện răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, dường như có gì vui sự tình sắp xảy ra. Hứa Trường Sinh tò mò nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm đáp án. Lúc này, hắn thấy được cùng hắn quan hệ hơi gần Linh Trắc Phu Quý Thiên. Hắn bước nhanh đi qua, hướng Quý Trời dáng nghe tình huống. Trải qua một phen hỏi thăm sau, hắn rốt cục hiểu được chân tướng sự tình, nguyên lai, Lý gia mới ra một tên trúc cơ cường giả. Tin tức này nhường Hứa Trường Sinh cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng thích thú. Tân tấn trúc cơ cường giả, hẳn là Lý ca đột phá a. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm suy đoán nói, từ lần trước phân biệt, hắn biết Lý Kỳ đã bắt đầu đột phá trúc cơ, lần này đột phá trở thành trúc cơ cường giả cũng nằm trong dự liệu. Lúc này, tại Lý gia trong đại sảnh, một trận thịnh đại chúc mừng nghi thức ngay tại cử hành. Lý Ký đột phá trúc cơ tin tức như là một hồi cuồng phong, cấp tốc quét sạch toàn bộ huyện 88 phường thị. Trong phường thị từng cái gia tộc và thế lực nhao nhao phái ra đại biểu đến đây chúc mừng. Cứ việc trúc cơ tu sĩ tại trong phường thị cũng không hiếm thấy, nhưng bởi vì các thế lực ở giữa đặt thành một loại ăn ý, mỗi lần cử hành trúc cơ điện lễ lúc, bọn hắn đều sẽ phái người đến đây tham dự. Huống chi vị này trúc cơ tu sĩ cũng không phải là nhân vật bình thường, mà là Lý gia duy nhất nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, tương lai còn có thể tấn thăng làm nhị phẩm luyện đan sư. Cái này không nghi ngờ gì nhường hắn có thụ chú mục. Chư vị, hôm nay là ta Lý Mộ trúc cơ đại điện, vô cùng cảm tạ các vị có thể đến dự đích thân tới hiện trường. Hy vọng đại gia ở chỗ này thỏa thích hưởng thụ mỹ thực cùng vui thích thời gian. Lý Ký đứng tại trên đài, trong âm thanh vang dội tràn đầy tâm tình vui sướng. Dưới đài các tân khách nhao nhao vỗ tay đáp lại, biểu thị đối với hắn chúc phúc. Hứa Trường Sinh cũng lẫn trong đám người, xa xa nhìn qua trên đài hăng hái Lý Ký, trong lòng từ đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Hắn biết, giờ phút này đối với Lý Ký tới nói ý nghĩa phi phàm, là hắn nhiều năm cố gắng cùng kiên trì kết quả. Tại hưởng dụng miễn phí linh tiện về sau, Hứa Trường Sinh lặng lẽ rời đi cái này náo nhiệt nơi trốn, quay trở về linh điền của mình. Hắn cũng không có lựa chọn đi cùng Lý Ký chào hỏi, bởi vì hắn minh bạch tại dạng này nơi công cộng hạ, tốt nhất đừng bại lộ quan hệ giữa bọn họ. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước vẩy xuống ở trên mặt đất, cho toàn bộ thế giới mang đến một tia yên tĩnh cùng thần bí. Hứa Trường Sinh trải qua một phen tỉ mỉ ngụy trang về sau, lặng yên rời đi chỗ ở của mình, tiến về Lý Ký biệt viện. Hắn bộ pháp nhẹ nhàng, thân ảnh giống như quỷ mị, không có gây nên bất luận người nào chú ý, rốt cục đạt tới mục đích, hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, rất nhanh liền bị nên vào trong nhà. Lý Ký nhìn thấy Hứa Trường Sinh đến, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, liền vội vàng tiến lên nên đón, cũng biểu thị đối với hắn chúc mừng. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, bầu không khí hòa hợp mà ấm áp. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Ký bỗng nhiên thu vào đến từ gia tộc mệnh lệnh, không thể không nên rời đi trước. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt đã qua 4 năm. Hứa Trường Sinh tuổi tác cũng tới 50 tuổi, nhưng hắn như cũ duy trì chừng 30 tuổi dung mạo cùng trạng thái tinh thần. Những trong năm này, hắn một mực tại yên lặng cố gắng, bây giờ hắn đã tích lũy hơn 1.5 vạn viên linh thạch, có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Tại cái này thời gian 4 năm bên trong, Hứa Trường Sinh mỗi ngày đều chờ mong có thể có được liên quan tới chính mình nữ nhi tin tức. Nhưng mà, dòng dã 4 năm qua đi, vẫn không có bất kỳ cái gì tin tức truyền đến. Bất luận là tới kêu bài thơ, vẫn là Lý Ký nắm Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử tìm kiếm khắp nơi, đều không thể được đến có quan hệ Hứa Niệm Ly bất kỳ manh mối. Cái này khiến Hứa Trường Sinh cảm thấy vô cùng lo nghĩ cùng lo lắng. Chương 127, Trần Phỉ Nguyệt quyết định chương 127, Trần Phỉ Nguyệt quyết định nếu như không phải trong đầu hệ thống biểu hiện nữ nhi Hứa Niệm Ly còn sống, chỉ sợ hắn đều sẽ cho rằng Hứa Niệm Ly đã vất lạc. Hứa Trường Sinh ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn qua phương xa, trong lòng tràn đầy tưởng niệm chi tình. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói, "Niệm Ly a Niệm Ly, ngươi đến tụt cùng ở nơi nào?" Mà lúc này Huyền Linh Tông ngoại môn trong độc phủ, Hứa Niệm Ly đối Trần Phỉ Nguyệt nói rằng, "Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ta chuẩn bị bế quan. Thời gian ngắn lời nói khả năng chỉ cần nửa năm, dài có thể muốn một hai thời gian." Trần Phỉ Nguyệt kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi, "Niệm Ly ngươi đây là chuẩn bị đột phá luyện khí hậu kỳ?" Hứa Niệm Ly nhẹ gật đầu, hồi đáp, "Ừm, ta cảm giác gần đây lúc nào cũng có chỗ đốn ngộ, cảm thấy hẳn là có thể nếm thử một phen." Trần Phỉ Nguyệt cười nói, "Chúc mừng ngươi, Niệm Ly." Hứa Niệm Ly cười cười, sau đó nghiêm túc nói, "Tốt, ta không nói nhiều. Phỉ Nguyệt tỷ tỷ hy vọng ta sau khi xuất quan, ngươi cũng có thể đột phá luyện khí tầng 6." Nói xong, Hứa Niệm Ly liền quay người về tới gian phòng của mình, bắt đầu bế quan tu luyện. Trần Phỉ Nguyệt một mình đứng trong động phủ, cảm khái thở dài, tự đủ, "Ai, Niệm Ly đều muốn đột phá luyện khí tầng 7, mà ta còn tại luyện khí tầng 5. Ta cũng phải nỗ lực, không thể bị Niệm Ly kéo quá nhiều." "Ừm, đi trước đan dược điện mua chút tụ linh hoàn." Quyết định chủ ý sau, Trần Phỉ Nguyệt đổi một thân một mạc quần áo, đơn giản hóa một chút trang, liền đi ra động phủ. Cầu đạo pháp tắc, trước khi ra cửa nhất định phải đem chính mình ăn mặc xấu một chút, để tránh trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Trần Phỉ Nguyệt bước nhanh đi vào đan dược điện, mua mấy cái tụ linh hoàn sau, liền dự định trở lại động phủ bắt đầu khắc khổ tu luyện. Nhưng mà, đang lúc nàng chuẩn bị lúc rời đi, chợt nghe một hồi tiếng ồn ào từ đằng xa truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên đan điện đệ tử đang mặt mày hớn hở hướng mấy tên nữ tử suy hư cái gì. "Sư minh, ngươi thật tham gia 4 năm trước trận kia thi từ đại hội?" Trong đó một tên nữ tử mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. "Kia là đương nhiên." Cái kia đan điện nam đệ tử Dương Dương đắc ý nói rằng, dường như nhớ lại kia đoạn huy hoàng chuyện cũ, nghĩ ta 4 năm trước lẻ loi một mình một kiếm bay hướng Huyền 88 phường thị, vì chính là tham gia kia thi từ đại hội. Ngữ khí của hắn tràn đầy tự hào cùng tự tin, nhưng hắn lại không nói kỳ thật hắn cũng là vì thấy Thanh Linh tiên tử diện mạo mới đi tham gia. Sau đó hắn rồng bay phượng múa nói tiếp, vốn nghĩ có thể ở lần kia thi từ đại hội rực rỡ hào quang, cho chúng ta Huyền Linh tông ngoại môn đan điện đánh ra danh khí. Không nghĩ tới lại gặp phải một cái kinh thế người thần bí, để cho ta gặp một bài ngàn năm khó gặp địch cũ, mới gặp thiếu niên kéo đầy cùng, không sợ tuế nguyệt không sợ gió. Gió đông thổi phá thiếu niên trí, từ đây lại không trẻ sơ sinh tâm. Cái này mới bại trận, không phải kia giới thi từ đại hội quán quân chính là các ngươi sư huynh ta. Nói đến đây, thanh âm của hắn hơi trầm thấp xuống, nhưng trong ánh mắt vẫn để lộ ra đối cái này thủ tuyệt cũ kính nể chi tình. "Oa, sư minh ngươi thật lợi hại." Cái khác mấy tên nữ tử nhao nhao phát ra tiếng thán phục, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Trần Phỉ Nguyệt ngẫu nhiên nghe được bài thơ này lúc, cả người nàng đều ngây ngẩn. Trong nội tâm nàng âm thầm cục, cái này thơ thế nào như thế quân hay? Giống như nghe niệm ly ngâm tụng qua. Thế là, nàng nhịn không được tò mò đi hướng cái kia nam đệ tử, nhẹ giọng hỏi, "Vị sư huynh này, quấy rầy một lần. Ta vừa mới nghe được sư huynh giống như tại ngâm tụng một bài thơ, không biết rõ sư huynh có thể lại ngâm tụng một lần đâu." Vị kia đan điện nam tử nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, trên mặt lộ ra dương dương đắc ý nụ cười, nói rằng, "À, vị tiên tử này, chẳng lẽ ngươi cũng đối bài thơ này cảm thấy hứng thú không?" "Ha ha." Tiếp lấy, hắn liền tràn đầy phấn khởi đem hắn quang vinh sự tích từ đầu tới đuôi kỹ càng nói một lần, nói đến mặt mày hớn hở, thần sắc sục sôi. Trần Phỉ Nguyệt nghe được hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là cố nén tính tình chờ đợi đối phương nói xong. Rốt cục, chờ nam tử kia thổi xong châu sau, nàng lần nữa thỉnh cầu nói, "Sư huynh, ngươi có thể hay không lại ngâm tụng một lần trong miệng ngươi kia thủ kinh thế thiên cổ tuyệt thơ đâu?" Nam tử kia cười hắc hắc, dường như cảm thấy mình khẩu tài được đến tán thành, liền cố ý ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, sau đó ra vẻ thâm trầm chậm rãi ngâm tụng lên, "Mới gặp thiếu niên kéo đầy cùng, không sợ tuế nguyệt không sợ gió." "Là bài thơ này, thật là bài thơ này." Trần Phỉ Nguyệt nội tâm hết sức kích động, nàng đã không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này nói cho Hứa Niệm Ly. Nam tử ngâm tụng xong, hắn một mặt thâm tình nhìn lên bầu trời, dường như chính mình là cái kia tài tử đồng dạng. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Tiên tử, ta ngâm tụng thế nào? Có phải hay không rất có thâm ý?" Nhưng mà, thật lâu không có đạt được đáp lại. Nam tử hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía vừa mới Trần Phỉ Nguyệt đứng đấy vị trí, lại phát hiện nơi đó không có mưa hay, thân ảnh của nàng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. "Ừm, tiên tử đâu?" Nam tử nghi ngờ nói, trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc. Thế nào ngâm tụng một bài thơ thời gian đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ là hắn ngâm tụng không đủ có thâm tình sao? Lúc này, bên cạnh truyền tới một thanh âm, "Sư minh, người ta sớm đã đi." Mấy vị sư muội nhao nhao lộ ra ghét bỏ bộ dáng, quay người rời đi. Nam tử nghe nói như thế, lập tức có chút xấu hổ, nhưng vẫn là vội vàng giải thích nói, "Sư muội các ngươi nghe ta giải thích à?" Đáng tiếc, kia mấy tên nữ tử căn bản không muốn nghe hắn giải thích. Nhìn xem các sư muội dần dần đi xa bóng lưng, nam tử thở dài, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Một bên khác, Trần Phỉ Nguyệt một đường chạy chậm đến trở lại động phủ trước cửa, nàng hít sâu một hơi, bình phục lại khí tức, sau đó đi vào trong động phủ. Tiến vào động phủ sau, Trần Phỉ Nguyệt đi thẳng tới Hứa Niệm Ly gian phòng. Làm nàng đi vào trước của phòng lúc, vừa định thông chi Hứa Niệm Ly, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Niệm Ly bây giờ nói không chừng đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt. Nếu như ta tùy tiện quấy rầy nàng, vạn nhất dẫn đến nàng tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Nếu là bởi vì nguyên nhân này nhường nàng bỏ lỡ đột phá thời cơ, vậy nhưng thật sự là của ta tội trạng. hơn nữa tin tức này còn không biết là thật giả. Nghĩ tới đây, Trần Phỉ Nguyệt không khỏi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng lại tự nhủ, "Ừm, vẫn là trước không nói cho Niệm Ly, đợi nàng bế quan đi ra lại cùng nàng nói chuyện này a." Bất quá dạng này cũng không được, Hứa Thúc Thúc đã tìm đã nhiều năm như vậy. Nếu là thời gian dài không có đạt được Niệm Ly tin tức, hắn có thể hay không coi là Niệm Ly không tại mà rời đi Huyền 88 phường thị đâu? Nếu quả như thật bởi vậy bỏ lỡ cùng Niệm Ly nhận nhau cơ hội, kia của ta tội trạng coi như lớn hơn. Càng nghĩ càng là lo nghĩ, Trần Phỉ Nguyệt bắt đầu trong phòng dạ bước, ý đồ tìm tới một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Đương nhiên, nàng nhãn tình sáng lên, hương phấn nói, "Có, đã Niệm Ly trước mắt không có thời gian, vậy ta liền thay thế nàng đi xác nhận một chút tin tức độ chuẩn xác. Đến lúc đó, Niệm Ly vừa xuất quan ta liền có thể cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng." Vừa nghĩ tới hứa Niệm Ly về sau một mặt khiếp sợ đối với mình cảm ơn đại đức cảnh tượng, Trần Phỉ Nguyệt tâm tình lập tức biến vui vẻ. Chương 128, Trần Phỉ Nguyệt đến phường thị. Chương 128, Trần Phỉ Nguyệt đến phường thị. Trần Phỉ Nguyệt lập tức hành động, đầu tiên đem một khối ghi âm thạch lưu tại hứa Niệm Ly cửa gian phòng, cũng ở phía trên lưu lại một đoạn nhắn lại, hứa Niệm Ly chỉ cần vừa xuất quan liền có thể nhìn thấy đầu đuôi sự tình. Tiếp theo, nàng nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bảo đảm mình có thể an toàn đến Huyền 88 phường thị, cũng trên đường ứng đối khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Nếu như tin tức này là giả, nàng sẽ lập tức trở về Huyền Linh Tiên Thành, đem cổng ghi âm thạch rút đi, không cho hứa Niệm Ly phát hiện. Nhưng nếu như tin tức là thật, như vậy làm hứa Niệm Ly bế quan kết thúc lúc, nàng liền có thể cho đối phương một niềm vui lớn bất ngờ. Rất nhanh, Trần Phỉ Nguyệt liền vội vàng rời đi Huyền Linh Tiên Thành, leo lên một cái hắc điều, bước lên tiến về Huyền 88 phường thị con đường. Giờ phút này nàng, trong lòng đã tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, lại xen lẫn một vẻ khẩn trương cùng bất an. Khẩn trương cùng bất an nguồn gốc từ nàng lần đầu rời đi Huyền Linh Tông, tiến về xa lạ ngoại giới. Mà hưng phấn cùng chờ mong thì là bắt nguồn từ nàng sắp khả năng nhìn thấy hứa Niệm Ly tâm tâm niệm niệm vị kia phụ thân. Sau một ngày, hắc điêu thành công đến Huyền 88 phường thị bên ngoài trạm rừng. Trần Phỉ Nguyệt hạ hắc điêu, dương mắt nhìn lên, phía trước là một khối khắc lấy Huyền 88 phường thị 6 cái chữ lớn bảng hiệu. Nàng không chút do dự hướng phía phường thị đi đến, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Tiến vào phường thị sau, Trần Phỉ Nguyệt không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Trước mắt phồn hoa trình độ kém xa Huyền Linh Tông ngoại môn phường thị, nhưng nàng nguyên bản tràn ngập mong đợi tâm tình lập tức thấp xuống. Nhưng mà, nàng rất nhanh liền ý thức được chính mình mục đích của chuyến này cũng không phải là du ngoạn, mà là muốn xác nhận Niệm Ly có phụ thân là không ở chỗ này. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tốt tâm tính. Trong óc của nàng không ngừng thoáng hiện đan điện vị sư Minh kia lời nói, thi từ đại hội là tại Tuyết Nguyệt lâu cử hành, mà ngâm tụng ra kia bài thơ người thật giống như gọi Lý Ký. Trần Phỉ Nguyệt trong lòng nghĩ thầm nói thầm, "Ừm, ta đến cùng là đi trước Tuyết Nguyệt lâu tìm hiểu một chút tình huống đâu, vẫn là trực tiếp đi tìm cái kia gọi Lý Ký người?" Vấn đề này nhường Trần Phỉ Nguyệt lâm vào xoắn xuýt bên trong, nàng dường như mắc có nghiêm trọng lựa chọn khó khăn chứng. Ngày bình thường, nàng luôn luôn cùng Hứa Niệm Ly ở cùng một chỗ, đại đa số thời điểm đều là từ Hứa Niệm Ly thay nàng làm quyết định. Giờ phút này, đối mặt như thế lựa chọn khó khăn, Trần Phỉ Nguyệt nhịn không được thở dài nói, "Ai nha nha, đây thật là rất khó khăn lựa chọn. Tuyết Nguyệt lâu. Vậy trước tiên đi Tuyết Nguyệt lâu a." Đương nhiên, nàng nhìn thấy phía trước xuất hiện Tuyết Nguyệt lâu ba chữ to, trong lòng dường như có quyết định. Tuyết Nguyệt lâu tương đương với một cái quán trà bản thăng cấp, không chỉ có quy mô càng lớn, trang trí càng xa hoa, còn trưng bày kỳ trước thi từ đại hội sở tác thi từ cung cấp người xem. Ngoài ra, nơi này cung cấp nước trà cũng không phải bình thường trà, mà là tốt nhất linh trà. Bởi vậy, Tuyết Nguyệt lâu trở thành rất nhiều tài tử giai nhân yêu thích địa phương. Trần Phỉ Nguyệt đi vào Tuyết Nguyệt lâu, tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống. Nàng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào trong lâu trưng bày các loại thi từ bên trên, bắt đầu tìm tới kia thủ mới gặp thiếu niên kéo đẩy cùng đến. Lúc này, một tên Tuyết Nguyệt lâu nữ hầu người đi lên phía trước, mỉm cười nói với nàng, "Vị tiên tử này, hoan nên đi vào chúng ta Tuyết Nguyệt lâu. Không biết tiên tử mong muốn uống chút gì không trà đâu?" Trần Phỉ Nguyệt ngẩng đầu nhìn một cái nữ hầu người, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi có cái gì để cử sao?" Nữ hầu người vẻ mặt tươi cười, ngữ khí thân thiết hướng Trần Phỉ Nguyệt giới thiệu Tuyết Nguyệt lâu các loại trà thành phẩm, "Chúng ta Tuyết Nguyệt lâu trà thành phẩm đều là trải qua tinh thiêu tế tuyển, phẩm chất thượng thừa, chủng loại phong phú. Trong đó thụ nhất khách nhân hoan nên thuộc về chúng ta Tuyết Nguyệt lâu chiêu bài đặc sắc, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Nó không chỉ có danh tự tràn ngập ý thơ, hơn nữa hương trà bốn phía, cảm giác đặc biệt. Tiếp theo, chúng ta cũng có truyền thống linh trà, tỉ như Bích Loa Xuân cùng Long Tỉnh. Bích Loa Xuân hương khí nồng đậm, cảm giác thuần hậu, để cho người ta dư vị vô tận. Mà Long Tỉnh thì lại lấy kỳ thanh mới sứ miệng, dư vị kéo dài mà có thụ ưu ái. Nếu như tiên tử ưa thích thanh đạm một chút hương vị, chẳng như vậy trà hoặc là trà xanh khả năng càng thích hợp ngài. Đương nhiên, nếu như ngài muốn nếm thử một chút đặc biệt khẩu vị, chúng ta còn có hoa quả trà cùng dược thảo trà cung cấp ngài lựa chọn." Trần Phỉ Nguyệt lặng lặng nghe nữ hầu người giới thiệu, thỉnh thoảng lại gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Trong nội tâm nàng âm thầm cân nhắc lấy, đã đi tới Tuyết Nguyệt lâu, vậy thì nhấm nháp một chút nơi này chiêu bài linh trà. Dù sao, nàng trước kia chưa hề hưởng qua loại trà này. Hơn nữa, nếu như tương lai cùng Niệm Lý nhắc lên chính mình đã từng tới Tuyết Nguyệt lâu, vạn nhất bị hỏi chiêu bài linh trà là mùi vị gì, chính mình lại đáp không được, vậy nhưng thật sự là quá lung túng. Nghĩ tới đây, nàng quyết định nghe theo nữ hầu người đề cử, thử một lần cái này Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Thế là, nàng mỉm cười đối nữ hầu giả thuyết nói, "Vậy thì cho ta đến một chén Phong Hoa Tuyết Nguyệt a." "Tốt, tiên tử xin chờ chốc lát." Nữ hầu người lên tiếng, quay người rời đi. Đợi đến Tuyết Nguyệt lâu người phục vụ sau khi đi, Trần Phỉ Nguyệt lại bắt đầu tìm tới kia thủ mới gặp thiếu niên kéo đẩy cung. Ánh mắt của nàng không ngừng mà quét mắt trong lâu các loại thi tử, thời gian từng phút từng giây dần dần trôi qua. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không thể nhìn thấy kia bài thơ thân ảnh. Đang lúc Trần Phỉ Nguyệt cảm thấy có chút thất vọng lúc trước cái kia nữ hầu người đi mà quay lại, trong tay nhiều hơn một bình trà. Cái này ấm trà vẻ ngoài mười phần xinh đẹp tinh xảo, ấm thân từ bóng ánh sáng long lanh bạch ngọc chế thành, nắp ấm bên trên khảm nạm lấy một khỏa lóe ra thần bí quang mang bảo thạch. Mà hồ nước thì là từ tinh xảo tơ bạc bệnh mà thành, ấm đem thì là từ một cây bốn lượn ngân long cấu thành, long đầu dâng trào, sinh động như thật. Trong bầu nước trà bày biện ra một loại màu lam nhạt, có chút động nạo, phản phất là hoàn toàn yên tĩnh nước hồ. Nước trà mặt ngoài còn nổi lơ lửng một lớp sương khói mỏng manh, khiến cho toàn bộ nước trà nhìn càng thêm thần bí cùng mê người. Trần Phỉ Nguyệt nghe hương trà, cạn rót một ngụm, không khỏi tán thán nói, trà ngon. Nàng cảm thấy trà này cảm giác thuần hậu, dư vị kéo dài, để cho lòng người vui vẻ. Tiên tử, ngươi mời chậm dùng, ta trước hết đi xuống. Có chuyện gì ngươi lại gọi ta một tiếng là được. Nói xong nữ hầu người liền định rời đi. Chờ một chút. Trần Phỉ Nguyệt đội vàng gọi lại nàng. Nữ hầu người xoay người lại, nghi hoặc mà hỏi thăm, tiên tử còn có chuyện gì? Trần Phỉ Nguyệt tò mò hỏi, ta nghe nói các ngươi Tuyết Nguyệt lâu 4 năm trước cử hành kia giới thi từ đại hội bên trên xuất hiện một bài kinh thế chi thơ, ta thế nào tại trong lâu không thấy được kia bài thơ a? Tiên tử là đang hỏi 4 năm đoạt được thi từ đại hội đại mãn quán kia thủ mới gặp thiếu niên kéo đẩy cung sao? Nữ hầu người hỏi. Đúng, không sai chính là kia thủ. Trần Phỉ Nguyệt gật đầu nói. Tiên tử ngươi mời đi lên nhìn. Nữ hầu người chỉ hướng đỉnh đầu phương hướng, chỉ thấy Tuyết Nguyệt lâu đỉnh cao nhất bên trên treo một bức quyển trục. Trần Phỉ Nguyệt theo nữ hầu người ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Tuyết Nguyệt lâu đỉnh cao nhất treo một bức quyển trục, phía trên dường như viết một ít chữ. Nữ hầu người chỉ vào quyển trục, giới thiệu nói, đây chính là năm đó kia thủ mới gặp thiếu niên kéo đẩy cung. Chương 129, Trần Phỉ Nguyệt đến suy đoán chương 129, Trần Phỉ Nguyệt đến suy đoán. Trần Phỉ Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào bức kia bị treo lên thật cao quyển trục phía trên. Xem như một tên tu tiên giả, dù là cách xa nhau xa mấy chục thước, nàng như cũng có thể rõ ràng thấy rõ trên quyển trục mặt chữ viết. Mới gặp thiếu niên kéo đẩy cung, không sợ tuyết nguyệt không sợ gió. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ giọng nhỉ non người này câu thơ, thanh âm rất nhẹ. Nhưng tim đập của nàng trong nháy mắt tăng tốc, huyết dịch dường như đều sôi trào lên, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, quả nhiên là bài thơ này. Ngươi có thể nói cho ta một chút cảnh tượng lúc đó sao? Trần Phỉ Nguyệt hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng gợn sóng, nhìn về phía nữ hầu người, hỏi. Nữ hầu người vội vàng trả lời, đương nhiên không có vấn đề, thỏa mãn khách nhân yêu cầu là chúng ta mỗi một vị người phục vụ ứng tận trách nhiệm. Thế là, nữ hầu người bắt đầu kỹ càng hướng Trần Phỉ Nguyệt miêu tả chuyện xảy ra lúc đó. Trần Phỉ Nguyệt nghe được hết sức chăm chú, nhất là làm nữ hầu người nâng lên bài thơ này, con mắt của nàng sáng lên. Chờ nữ hầu người kể xong, nàng không kịp chờ đợi truy vấn, ngươi nói cái này làm thơ người không phải Lý Ký, mà là có khác người khác. Nữ hầu người nhẹ gật đầu, khẳng định nói rằng, đúng vậy, tiên tử. Đây là thi từ đại hội bên trên Lý Tam gia chính miệng thừa nhận. Nghe được đáp án này, Trần Phỉ Nguyệt trong lòng càng ngày càng cảm thấy thần bí nhân kia chính là Hứa Niệm Ly phụ thân Hứa Trường Sinh. Vậy ngươi có biết người thần bí này kêu cái gì, hiện tại ở đâu? Trần Phỉ Nguyệt không kịp chờ đợi truy vấn. Tiên tử, ta đây cũng không biết ta. Nữ hầu người khe khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử. Bất quá ta nghe nói lúc ấy thi từ đại hội vừa kết thúc lúc ấy, toàn bộ phường thị người đều đang tìm kiếm vị này người thần bí đâu. Ngay cả Thanh Linh Tiên Tử cùng Huyền Linh Tông nội môn đệ tử Thác Bạt Hoành cũng không ngoại lệ. A, Trần Phỉ Nguyệt có chút nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia yếu kỳ. Kết quả như thế nào? Ai? Đáng tiếc cuối cùng tất cả mọi người là không công mà lui, ai cũng không thể tìm tới hắn. Cho nên nha, tiên tử ngài cũng đừng uổng phí sức rồi. Nữ hầu người một mặt bất đắc dĩ khuyên. Trần Phỉ Nguyệt mặt ngoài nhẹ gật đầu, nhưng nội tâm của nàng nhưng lại có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Kết hợp vừa mới nữ hầu người miêu tả tình huống đến xem, người thần bí này tham gia thi từ đại hội cũng không vì danh dự, cũng không vì đại hội ban thưởng, như vậy hắn làm như vậy tại sao cái gì? Mỗi người làm việc đều nhất định có mục đích của mình. Nghĩ đến hắn cũng không ngoại lệ, hơn nữa, hắn đoạt giải quán quân kêu bài thơ vậy mà vừa lúc là Niệm Ly biết rõ kêu một bài. Giờ phút này Trần Phỉ Nguyệt dường như hóa thân thành thần thám Kha Nam đồng dạng, trong đầu từng bước suy luận, phân tích. Kể từ đó chân tướng chỉ có một cái. Hắn làm này thơ mục đích đúng là vì để cho Niệm Ly nhìn thấy bài thơ này, nhường Niệm Ly minh bạch hắn tới. Cho nên người này chính là Niệm Ly phụ thân, Hứa Trường Sinh. Trần Phỉ Nguyệt lúc này thập phần hưng phấn, trên mặt tràn đầy ánh sáng tự tin. Dường như đã xác định đây chính là đáp án chính xác đồng dạng. Ánh mắt của nàng lóe ra ánh lửa trí tuệ, trong lòng âm thầm đắc ý, ha ha, bản cô nương quả nhiên thông minh lanh lợi, lập tức liền đoán được chân tướng. Nữ hầu người nhìn trước mắt Trần Phỉ Nguyệt lâm vào chính mình trong tưởng tượng, không khỏi nhẹ giọng kêu gọi nói, "Tiên tử, tiên tử." Trần Phỉ Nguyệt lấy lại tinh thần, nghi hoặc mà nhìn xem nữ hầu người, hỏi, "A, thế nào?" Nữ hầu người mỉm cười trả lời, "Tiên tử, như không có việc gì ta trước hết đi xuống." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó lại đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đội vàng gọi lại nữ hầu người, "Chờ chút, còn có một việc mong muốn hỏi thăm người một lần." Nữ hầu người cung kính nói rằng, "Tiên tử mời nói." Trần Phỉ Nguyệt tò mò hỏi, "Ngươi có biết kia Lý Ký là thân phận gì? Bây giờ ở đâu?" "Ngươi nói Lý Tam gia a?" "Lý Tam gia là cái này huyện 88 phường thị trúc cơ Lý gia người, 4 năm trước trở thành trúc cơ kỳ đại tu sĩ, đồng thời hắn vẫn là một tên luyện đan sư, tại cái này huyện 88 phường thị địa vị không phải thấp." Nữ hầu người lốt bốt nói một tràng. Nàng nói tới cơ bản đều là trong phường thị mọi người đều biết tin tức, nhưng càng nhiều bí ẩn tin tức thì vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng. Nhưng mà, đối Trần Phỉ Nguyệt tới nói, những tin tức này đã đủ rồi. "Đa tạ." Trần Phỉ Nguyệt biết được mong muốn tin tức, tâm tình vui vẻ nói, "Tiên tử không cần phải khách khí." Nữ hầu người mỉm cười hồi đáp. Không lâu sau đó, Trần Phỉ Nguyệt hưởng dụng hoàn mỹ vị phong hoa tuyết nguyệt sau, chuẩn bị rời đi Tuyết Nguyệt lâu. "Nhiều ít linh thạch?" Trần Phỉ Nguyệt hỏi tham giá cả. Tiên tử ngài điểm một bình Phong Hoa Tuyết Nguyệt, chung cần thanh toán 10 khối hạ phẩm linh thạch. Nữ hầu người hồi đáp. Tốt. Trần Phỉ Nguyệt cắn răng từ trong túi trữ vật móc ra linh thạch giao cho nữ hầu người. Nếu như sớm biết vừa rồi kia ấm Phong Hoa Tuyết Nguyệt linh trà cần 10 khối linh thạch, nàng tuyệt đối sẽ không điểm. Nàng bình thường chỉ bỏ được đem linh thạch dùng tại tăng cao tu vi bên trên, địa phương khác có thể không nỡ. Nếu như là tại Huyền Linh Tông, kia 10 khối hạ phẩm linh thạch có thể mua rất nhiều xinh đẹp trang sức đâu. Hiện tại liền uống một bình trà, mặc dù hương vị cũng không tệ lắm, nhưng vẫn cảm thấy rất thua thiệt. Rời đi Tuyết Nguyệt sau, Trần Phỉ Nguyệt càng nghĩ trong lòng càng là cảm thấy khó chịu, không được, chờ ta tìm tới Niệm Ly phụ thân, nhất định phải làm cho hắn thanh lý cái này Phong Hoa Tuyết Nguyệt linh trà phí tổn, hơn còn có ngồi yêu thú phí tổn cộng thêm ta vất vả đi đường phí. Đúng, chính là như vậy. Nghĩ tới đây, nàng tràn đầy động lực, thế là quyết định lập tức đi tìm Lý Ký. Căn cứ suy đoán của nàng, Lý Ký nhất định biết Hứa Trường Sinh hạ lạc, thậm chí khả năng cùng Hứa Trường Sinh quan hệ rất tốt. Bất quá, Lý Ký là trúc cơ kỳ tu sĩ, mà nàng chỉ là Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử. Theo lý tới nói, Lý Ký địa vị cao hơn nàng, nếu như Lý Ký không muốn gặp nàng, kia nàng thật đúng là không dám tùy tiện xâm nhập. Dù sao, Huyền Linh Tông có minh xác quy định, vô duyên vô cớ sát hại Huyền Linh Tông đệ tử người, sẽ bị Huyền Linh Tông tuyên bố lệnh treo thưởng truy sát. Nhưng mà, nếu như là Huyền Linh Tông đệ tử chủ động khiêu khích người khác cũng dẫn đến tự thân tử vong, như vậy tông môn sẽ không vì đó báo thù. Bất quá rất nhanh, nàng liền nghĩ ra cách đối phó. Chỉ thấy nàng cấp tốc đổi lại Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử phục sức, cũng mang lên trên một cái mạng che mặt che khuất mặt mũi của mình. Sau đó, trong miệng nàng tự lẩm bẩm, hiện tại ta chính là Hứa Niệm Ly. Tiếp lấy, nàng bắt đầu ở trong phường thị bốn phía nghe ngóng Lý Ký tin tức. Trải qua một phen cố gắng, nàng rốt cục nghe được Lý Ký biệt viện vị trí. Làm nàng đi vào Lý Ký biệt viện cửa ra vào lúc, nàng không chút do dự gõ đại môn. Chỉ chốc lát sau, một vị cao tuổi lão giả từ từ mở ra cửa. Vị lão giả này chính là Lý Ký quản gia Trần Bá. Trần Bá nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này mang theo mạng che mặt mặc huyền linh phục sức nữ tử, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền thu vào. Ngươi là? Trần Bá làm bộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn trước mắt nữ tử, nhưng trong lòng thì có đáp án. Chỉ thấy Trần Phỉ Nguyệt khẽ cười nói, ngươi tốt ra ra, ta gọi Hứa Niệm Ly, là Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử, ta tới đây là tìm đến Lý Ký Lý tiền bối. Chương 130, Lý Ký thăm dò chương 130, Lý Ký thăm dò Trần Bá nghe được nữ tử trước mắt lời nói sau, nhãn tỉnh sáng lên, quả là thế. Thế là hắn nhiệt tình nói rằng, ngươi là tìm đến thiếu gia a, trước tiến đến a. Dứt lời, Trần Bá đem trước mắt Hứa Niệm Ly mời vào sân nhỏ, sau đó đưa nàng đưa đến trong phòng khách, cũng vì nàng rót một chén trà nóng, tiếp lấy liền chuẩn bị quay người rời đi. Hứa cô nương, ngươi trước tiên ở nơi này chỗ chờ một lát. Ta đi thông chi thiếu gia. Trần Bá lễ phép đối Hứa Niệm Ly nói rằng, cảm ơn ngươi gia gia, ngươi thật sự là một người tốt. Trần Phỉ Nguyệt cảm kích nói. Trần Bá nhìn trước mắt vị này Hứa Niệm Ly nhẹ gật đầu, liền hướng phía Lý Ký trụ sở đi đến. Thiếu gia, thiếu gia. Trần Bá đi vào Lý Ký trụ sở gõ cửa hô. Lý Ký nghe được Trần Bá thanh âm, lập tức mở cửa phòng đi ra. Hắn nhìn xem Trần Bá vẻ mặt lo lắng, liền vội vàng hỏi, Trần Bá thế nào, là đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Bá thở dốc một hơi, bình phục tâm tình xuống, sau đó hồi đáp, thiếu gia, vừa mới biệt viện tới một vị đến từ Huyền Linh Tông cô nương. Lý Ký nghe xong Trần Bá lời nói, trong lòng không khỏi vui mừng, vội vàng truy vấn, Huyền Linh Tông cô nương, có hay không hỏi tên gọi là gì? Trần Bá nhẹ gật đầu, hồi đáp, hỏi, nàng nói nàng gọi Hứa Niệm Ly. Cái gì? Thật sự là Niệm Ly chất nữ? Đi, nhanh dẫn ta đi gặp nàng. Mặt khác lập tức thông chi Trường Sinh lão đệ, liền nói nữ nhi của hắn đã đến ta biệt viện gọi hắn tranh thủ thời gian tới. Lý Ký thần sắc hết sức kích động nói rằng, hắn biết mình vị huynh đệ kia thế nhưng là tìm chất nữ tìm hồi lâu, bây giờ rốt cục có tin tức, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Bất quá, Trần Bá có chút chần chờ mở miệng nói, Trần Bá, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Lý Ký nhìn xem Trần Bá bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, không khỏi có chút lo lắng. Trần Bá do dự một chút, vẫn là nói ra băn khoăn của mình, thiếu gia, ta cảm giác vị kia Hứa Niệm Ly có chút trong trà trà khí, cùng Trường Sinh tiểu hữu khí chất rõ ràng không hợp, có phải hay không là giả, có người giả mạo. Nghe nói như thế, Lý Ký lông mày chăm chú nhăn lại, rơi vào trong trầm tư. Ngươi trước phái người đi thông chi Hứa Minh a. Tóm lại là có chút tin tức, dù cho nữ tử này không phải Hứa Điệt nữ, chắc hẳn cũng sẽ biết Hứa Điệt nữ tin tức. Lý Ký đối Trần Bá dặn dò nói, tốt, thiếu gia, ta cái này phái người đi cho Trường Sinh tiểu hữu truyền tin tức. Trần Bá gật gật đầu, xoay người đi an bài. Giải thích một chút, tu tiên giới trúc cơ tu sĩ trở xuống truyền âm cần truyền âm thạch giá cả thấp nhất mấy trăm linh thạch, Hứa Trường Sinh nơi này không có mua sắm. Trúc cơ kỳ cùng trúc cơ trở lên chỉ cần học tập một môn truyền âm loại pháp thuật liền có thể thực hiện ngàn dặm vạn dặm truyền âm. Rất nhanh, Lý Ký liền tới trong phòng khách. Trúc cơ kỳ, đây chính là Lý Tam gia Lý Ký a. Hứa Niệm Ly nhìn thấy người tới, phát hiện khí tức của hắn lại phi thường cường đại, nhưng nàng cảm thấy một loại áp lực vô hình. Đi tới Lý Ký, xem kỹ lấy nữ tử trước mắt, ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén. Ta chính là Lý Ký, nghe nói cô nương tìm ta, không biết cần làm chuyện gì. Lý Ký thử dò xét nói. Lý tiền bối, ta gọi Hứa Niệm Ly là Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử, lần này đến đây là muốn hướng tiền bối nghe ngóng một người tin tức. Trần Phỉ Nguyệt thu hồi tại Trần Bá trước mặt kia trong trà trà khí một bộ. Dù sao người trước mặt thế nhưng là trúc cơ tu sĩ, nàng cũng không dám có bất kỳ bất kính. A, không biết cô nương chỗ tìm người nào? Họ gì tên cái gì? Lý Ký hỏi. Ta người muốn tìm chính là phụ thân của ta, tên của hắn gọi Hứa Trường Sinh. Hứa Niệm Ly ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Ký, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn ra manh mối gì. Lý Ký trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên, hắn hiện tại cơ bản có thể xác định người trước mắt tỷ lệ lớn chính là Hứa Niệm Ly, hay là nàng thân cận người. Bất quá hắn vẫn là có ý định dò xét một chút, ra vẻ nghi ngờ nói, Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh là ai? Nhìn thấy Lý Ký biểu hiện, Trần Phỉ Nguyệt đã có thể xác định Lý Ký nhận biết Hứa Trường Sinh, biết đây là tại thăm dò nàng. Thế là nàng khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười, hỏi ngược lại, Lý Tiền Bối, nói đùa. Kia thần bí làm thơ người không phải liền là ta phụ thân sao? Tiền Bối chẳng lẽ không biết? Nghe được câu này, Lý Ký trong lòng âm thầm thở dài, xem ra chính mình suy đoán không sai, người trước mắt chính là Hứa Niệm Ly không nghi ngờ gì. Hắn cười ha ha một tiếng, nói rằng, ha ha ha, Hứa Điệt Nữ quả nhiên là ngươi. Vừa mới ta đều là đang thử thăm dò ngươi, ngươi đừng để ý. Lý Tiền Bối cái này. Trần Phỉ Nguyệt một mặt kinh ngạc nhìn xem Lý Ký, dường như không nghĩ tới hắn lại đột nhiên thay đổi thái độ. Lý Ký mỉm cười, giải thích nói, Hứa Điệt Nữ, ta cùng phụ thân ngươi chính là huynh đệ, ngươi có thể gọi ta một tiếng Lý Bá Bá. Lý Bá Bá. Trần Phỉ Nguyệt hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Ừm, ngươi trước tiên ở bực này một hồi ta đã thông chi phụ thân ngươi, chắc hẳn hắn biết tin tức của ngươi sau khẳng định sẽ lập tức chạy đến nơi đây. Nói lên cái này, không thể không nói, phụ thân ngươi vì tìm ngươi có thể nói là tìm mấy chục năm. Bây giờ lập tức có thể nhìn thấy ngươi, chắc hẳn sẽ mừng rỡ như điên. Lý Ký cảm thán nói. Nghe nói như thế, cho dù là Trần Phỉ Nguyệt trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cô cảm động chi tình. Cùng lúc đó, một bên khác Hứa Trường Sinh ngay tại trong linh điền bận rộn xử lý tụ linh thảo. Đột nhiên, một tên Lý gia gia đình cười khoái mã chạy nhanh đến, thở hổn hển chạy đến Hứa Trường Sinh trước mặt. Hứa tiên sư, Hứa tiên sư, có người gọi ta đem cái này lập tức giao cho trên tay của ngươi, nói là ngươi thấy được sau liền hiểu. Gia đình nói, đưa qua một tờ giấy. Hứa Trường Sinh tiếp nhận tờ giấy kia, cẩn thận từng ly từng tí triển khai nó. Theo ánh mắt đảo qua trên tờ giấy chữ, sắc mặt của hắn dần dần biến đỏ bừng, thần sắc cũng biến thành kích động dị thường. Trời xanh có mắt a. Hứa Trường Sinh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn lập tức thả ra trong tay còn công việc còn lỡ dở, không chút do dự hướng phía Lý Ký biệt viện chạy như bay. Thế nhưng là đường còn chưa đi hai bước, Hứa Trường Sinh liền ngừng cước bộ của hắn. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình tràn đầy nước bùn, liền nghĩ tới chính mình chật vật không chịu nổi bộ dáng, không khỏi nhíu mày, tự nhủ, không được, ta không thể cứ như vậy đi gặp Niệm Ly, ta phải về nhà trước tắm rửa, thu thập một chút mới được. Nói xong, Hứa Trường Sinh liền vội vàng đi vào trong nhà. Sau khi về đến nhà, Hứa Trường Sinh nhanh chóng hướng về tắm một cái thân thể, đem trên người dơ bẩn rửa sạch. Sau đó, hắn đổi lại một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo, cũng đối với tấm gương cẩn thận làm sửa lại một chút chính mình dung nhan dáng vẻ, bảo đảm chính mình nhìn sạch sẽ vừa vặn. Giờ phút này, tâm tình của hắn vô cùng vội vàng, hắn không thể lập tức nhìn thấy Niệm Ly. Sau đó, hắn lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Lý Ký biệt viện. Trên đường đi, nội tâm của hắn tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương, không ngừng tưởng tượng thấy cùng Niệm Ly gặp mặt sau tình cảnh. Khi hắn rốt cục đến biệt viện lúc, trái tim của hắn đều nhanh nhảy ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa làm sửa lại một chút trang phục của mình, chậm rãi đi vào phòng khách. Chương 131, cha con nhận nhau. Chương 131, cha con nhận nhau. Vừa tiến vào phòng khách, Hứa Trường Sinh ánh mắt liền bị ngồi ở chỗ đó lặng lặng chờ đợi Hứa Niệm Ly hấp dẫn. Ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng dừng lại. Hứa Trường Sinh kích động nhìn qua trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử, mà Hứa Niệm Ly cũng đồng dạng thâm tình nhìn chăm chú lên hắn. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời tình cảm khúc khí, để cho người ta cảm thấy đã ấm áp vừa khẩn trương. Hứa Trường Sinh trong ánh mắt, Trần Phỉ Nguyệt một bộ áo trắng, tựa như tiên tử hạ phàm. Da thịt của nàng trắng non như tuyết, có ánh sáng long lanh, mặt mày như vẽ, lông mi thật dài có chút rung động, trong ánh mắt để lộ ra một câu ngây thơ cùng đáng yêu. Ngồi trong phòng khách, Trần Phỉ Nguyệt cũng không nhịn được hiếu kỳ đánh giá vị này vội vàng chạy tới nam tử, trong nội tâm nàng nỉ nó nói, đây chính là Niệm Ly phụ thân sao? Trần Phỉ Nguyệt trong mắt, Hứa Trường Sinh thì là một vị anh tuấn nam tử. Thân hình của hắn cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, sóng mũi cao, bờ môi có chút dương lên, để lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, để cho người ta cảm thấy đã thân thiết lại ấm áp. Hứa Trường Sinh chậm rãi đi hướng Hứa Niệm Ly, trong mắt tràn đầy thâm tình, bước tiến của hắn kiên định mà chậm chạp, dường như mỗi một bước đều gánh chịu lấy hắn vài chục năm nay tưởng niệm. Trong miệng hắn nhẹ nhàng báo ra ám hiệu, gặt lúa ngày giữa trưa. Mà Trần Phỉ Nguyệt đã sớm tại cái này mấy chục năm thời gian bên trong, đối Hứa Trường Sinh cùng Hứa Niệm Ly ở giữa sự tình hiểu đến 10 phần thông suốt, nàng lập tức trả lời nói, mồ hôi lúa hạ thổ, tu tiên giới hai đại pháp tắc sinh tồn, cầu cùng hung ác, rừng hoang, điếu tình đại hổ. Hai người ám ngữ như là tiếp sức thi đấu đồng dạng, lúc lên lúc xuống, kết nối như lưu, không có chút nào do dự cùng dừng lại. Hứa Trường Sinh bước nhanh về phía trước, trong mắt nước mắt sớm đã không cách nào ức chế, hắn chăm chú ôm ấp lấy trước mắt Hứa Niệm Ly, âm thanh run rẩy nói, "Niệm Ly, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ta tìm ngươi đã lâu rất lâu." Thanh âm của hắn tràn đầy vô tận tưởng niệm cùng thống khổ, để cho người ta nghe xong không khỏi vì đó động dung. Trần Phỉ Nguyệt lúc đầu mong muốn hướng Hứa Trường Sinh giải thích rõ ràng chính mình cũng không phải thật sự là Hứa Niệm Ly, nhưng lời đến khóe miệng làm thế nào cũng nói không nên lời. Bởi vì giờ khắc này Hứa Trường Sinh quá kích động, không để cho nàng nhẫn tâm đánh vỡ phần này khó được trùng phùng vui sướng. Tính toán, đợi lát nữa lại cùng Hứa thúc thúc giải thích a. Trần Phỉ Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ tới, cảm nhận được Hứa Trường Sinh kia ấm áp mà hữu lực ôm ấp, Trần Phỉ Nguyệt nội tâm cũng bị thật sâu xúc động. Nước mắt của nàng cũng không nhịn được chảy xuống, nàng nhớ tới thân nhân của mình, bọn hắn phải chăng đã từng như thế mong nhớ qua nàng. Lý Ký đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Trường Sinh bả vai, ngữ khí tràn ngập vui mừng cùng vui sướng, chúc mừng Trường Sinh lao đệ a, như thường mong muốn. Bất quá hôm nay thế nhưng là cái đoàn viên lễ lớn, lẽ ra nên thật vui vẻ, vô cùng cao hứng mới là a. Hứa Trường Sinh lau đi khóe mắt nước mắt, liên tục gật đầu, đáp, đúng đúng đúng, hẳn là cao hứng. Nói xong, hắn chậm rãi buông ra Trần Phỉ Nguyệt, nắm tay của nàng, ánh mắt chuyên chú ngắm nghĩa nàng, nhẹ giọng, Niệm Ly, những năm này, ngươi chịu khổ. Lần đầu tiên trong đời bị khác phái thân mật như vậy đụng vào chính mình nhu đề, Trần Phỉ Nguyệt khuôn mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, nàng cuống quýt lắc đầu. Cứ việc trong lòng một mực tại nhắc nhở chính mình, trước mắt người này là chính mình hảo tỷ muội phụ thân, nhưng nàng tâm vẫn là không nhịn được đập bịch bịch. Niệm Ly ngươi thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Hứa Trường Sinh dường như phát giác được trước mắt Hứa Niệm Ly thần sắc hơi khác thường, vội vàng lo lắng mở miệng hỏi thăm, đồng thời vươn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của nàng cùng cái trán. Nhìn thấy một màn này, Trần Phỉ Nguyệt gương mặt càng thêm nóng hổi, nàng ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, ngập ngừng nói nói, "Hứa thúc thúc, ta Hứa thúc thúc." Nghe được nữ tử trước mắt thấp giọng nỉ non, Hứa Trường Sinh đột nhiên lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Ừm, Hứa thúc thúc ta không phải Niệm Ly, ta là cùng Niệm Ly từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo tỉ muội, ta gọi Trần Phỉ Nguyệt." Trần Phỉ Nguyệt lời nói nhường Hứa Trường Sinh ngây ngẩn, trong lúc nhất thời cái này tư vị trong đó người bình thường khó mà suy nghĩ. Lý Ký cũng là không hiểu ra sao, đây là có chuyện gì? Trần Phỉ Nguyệt hít sâu một hơi, giải thích nói, "Hứa thúc thúc, Trần bá bá thật xin lỗi, ta lừa gạt các ngươi. Bất quá các ngươi yên tâm, Niệm Ly trước mắt rất tốt, nàng đang lúc bế quan chuẩn bị đột phá luyện khí tầng 7, ta cũng là trước mấy ngày ngẫu nhiên nghe được Hứa thúc thúc kia bài thơ mới biết được Hứa thúc thúc khả năng tại Huyền 88 phường thị." Tiếp lấy, nàng còn nói thêm, "Nhưng là ta sợ hai tin tức này là giả, nhường Niệm Ly không vui một trận, ngược lại bởi vậy bỏ qua thời cơ đột phá." Cho nên ta không có lập tức cáo chi Niệm Ly. Đồng thời ta lại sợ Hứa thúc thúc ngươi trưởng kỳ không chiếm được Niệm Ly tin tức thì rời đi cái này Huyền 88 phường thị. Thế là ta liền nghĩ thay Niệm Ly đến xác nhận một chút Hứa thúc thúc tin tức, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý lừa gạt các ngươi. Nói xong, Trần Phỉ Nguyệt khắp khuôn mặt là áy náy cùng bất an, nàng không biết mình hành vi sẽ hay không gây nên Hứa Trường Sinh cùng Trần Niệm Sinh bất mãn. Hứa Trường Sinh cùng Lý Ký liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, hóa ra là dạng này. Hứa Trường Sinh nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt, nhẹ nói, "Phỉ Nguyệt cô nương, ngươi không cần nói xin lỗi. Trên thực tế, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Ngươi làm được vô cùng chính xác, cảm tạ ngươi là Niệm Ly làm tất cả cố gắng. Niệm Ly có ngươi dạng này hảo tỉ muội, đây là phúc khí của nàng a." Trong giọng nói của hắn tràn đầy chân thành cùng lòng cảm kích, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Lý Ký cũng đồng ý gật gật đầu, biểu thị duy trì, "Phỉ Nguyệt cô nương, ngươi không cần quá mức tự trách, chúng ta đều có thể lý giải. Hơn nữa, ngươi có thể lại tới đây, nói cho chúng ta biết tin tức này, đã giúp đại ân." Trần Phỉ Nguyệt nghe được Hứa Trường Sinh cùng Lý Ký lời nói, trong mắt lóe lên một tia cảm động, khẽ gật đầu biểu thị tiếp nhận bọn hắn an ủi. Hứa Trường Sinh trầm mặc một lát sau, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Trần Phỉ Nguyệt, hỏi, "Phỉ Nguyệt cô nương, như vậy Niệm Ly lúc nào mới có thể xuất quan đâu?" Trần Phỉ Nguyệt nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó thẳng thắn hồi đáp, "Thời gian cụ thể ta cũng không rõ lắm. Dựa theo Niệm Ly chính mình lời giải thích, lần bế quan này khả năng ngắn đến nửa năm, lâu là cần 1-2 năm. Bất quá, ta lưu cho Niệm Ly một khối truyền âm thạch, nếu như nàng vừa xuất quan, liền có thể lập tức biết được liên quan tới Hứa thúc thúc tin tức." Nhắc tới cũng ngay thẳng vừa vặn, ngay tại mấy ngày trước đó, Niệm Ly nói với ta nàng muốn bế quan đột phá luyện khí hậu kỳ, cũng đang là sự tình này kích thích ta. Thế là ta quyết định mua sắm một chút đan dược đến tăng lên chính mình tu vi. Cũng chính là tại mua đan dược trên đường ngẫu nhiên nghe được Hứa thúc thúc kia bài thơ. Không phải ta cùng Niệm Ly đến bây giờ cũng không biết Hứa thúc thúc ngươi tại cái này Huyền 88 phường thị đâu." Trần Phỉ Nguyệt nói rằng. "Đúng vậy a, may mắn mà có Phỉ Nguyệt cô nương." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó hỏi tiếp, "Đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ Niệm Ly bế quan đi ra lại tính toán sau a Phỉ Nguyệt cô nương, tại đoạn này chờ đợi thời gian bên trong, ngươi có kế hoạch gì sao? Là muốn trở về Huyền Linh Tông, vẫn là tại cái này trong phường thị dừng lại thêm một hồi đâu?" Chương 132, đi dạo phường thị chương 132, đi dạo phường thị nghe được Hứa Trường Sinh vấn đề, Trần Phỉ Nguyệt có chút do dự, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thấy được nàng dạng này, Hứa Trường Sinh vội vàng lên tiếng nói, "Phỉ Nguyệt cô nương, chớ khẩn trương, liền đem nơi này coi như nhà mình như thế." Một bên Lý Ký cũng đi theo gật đầu biểu thị tán đồng. Trải qua một phen suy nghĩ, Trần Phỉ Nguyệt cuối cùng làm ra quyết định, "Hứa thúc thúc, Lý bà bá, ta muốn tại cái này phường thị đợi một thời gian ngắn a." Nàng sở dĩ làm như vậy quyết định kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên, đây là nàng lần thứ nhất đi ra Huyền Linh Tông, nàng không muốn nhanh như vậy liền trở về. Bởi vì trở lại tông môn sau, trong động phủ chỉ có nàng tự mình một người, sẽ để cho nàng cảm thấy cô độc cùng tịch mịch. Tiếp theo, nếu như bây giờ trở về, đợi đến Niệm Ly bế quan kết thúc, khẳng định vẫn là nếu lại đến một chuyến, dạng này không chỉ có phiền toái, còn cần thanh toán qua lại lộ phí. Cuối cùng, nàng đối Hứa Niệm Ly phụ thân trong miệng Tây Du ký chờ cố sự cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên nàng muốn ở lại chỗ này, nói không chừng còn có cơ hội sau khi nghe được tục đâu. "Đi, vậy đợi lát nữa ta đi phường thị tìm khách sạn cho ngươi thuê một đoạn thời gian gian phòng." Hứa Trường Sinh nói rằng. "Không cần Hứa thúc thúc, không cần chuyên môn vì ta đi thuê một cái khách sạn, ta tùy tiện ở cái nào đều được, Hứa thúc thúc bên cạnh không có dư thừa gian phòng sao?" Nghe được cái này, Trần Phỉ Nguyệt vội vàng cự tuyệt nói. Nếu là thật ở tại trong khách sạn, nàng ba cái mục đích như thế cũng không thể đạt thành. Đến lúc đó nàng một người ở tại trong khách sạn, không chỉ có cô đơn, còn muốn tiêu tốn rất nhiều linh thạch. Càng quan trọng hơn là, nàng khả năng rốt cuộc nghe không được những cái kia đặc sắc chuyện xưa. Hứa Trường Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Ký, "Cái này, Lý đại ca, không biết ta sắt vách mấy cái kia gian phòng có thể sử dụng?" "Yên tâm, ta có thể thanh toán linh thạch coi như tiền thuê nhà." Lý Ký cười cười, hào sảng hồi đáp, Trường Sinh lão đệ, ngươi cái này nói gì vậy? Chỉ là mấy gian phòng, ta Lý Ký vẫn là có thể làm chủ, đến mức linh thạch liền đừng nói nữa. Hứa Trường Sinh cảm kích gật đầu, đa tạ Lý đại ca. Một bên Trần Phỉ Nguyệt cũng khéo léo nói rằng, đa tạ Lý ba bá. Lý Ký khoát tay áo, tốt, cùng ta còn làm những này. Các ngươi trước hết đi thôi, đợi lát nữa ta sẽ phân phó Trần bá đi an bài, ta liền không tự mình đi, miễn cho quá mức rêu giao ngược lại gặp phiền phức. Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt chắp tay sau khi hành lễ chuẩn bị rời đi, nhưng Lý Ký bỗng nhiên gọi lại bọn hắn, chờ chút. Hắn nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt trên thân món kia dễ thấy màu trắng tông môn phục sức, nhắc nhở, "Phỉ Nguyệt cô nương, ngươi vẫn là thay quần áo khác lại đi ra à?" Trần Phỉ Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra, ý thức được chính mình bộ quần áo này xác thực quá làm người khác chú ý, vội vàng đáp, "Tốt, Lý bà bá." Rất nhanh Trần Phỉ Nguyệt liền đổi lại một bộ bình thường y phục, sau đó đi theo Hứa Trường Sinh đi vào Lý gia khu dân cư. Tại Lý Ký an bài xuống, Trần Phỉ Nguyệt thành công ở tại Hứa Trường Sinh gian phòng bên cạnh. Chờ Hứa Trường Sinh xử lý xong linh điền sự vụ sau, hắn gõ sắt vách Trần Phỉ Nguyệt cửa phòng. Cũng không lâu lắm, Trần Phỉ Nguyệt mở cửa, nhìn xem ngoài cửa Hứa Trường Sinh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. "Đi thôi, ta dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi." Hứa Trường Sinh vừa cười vừa nói. Trần Phỉ Nguyệt gật gật đầu, đi theo Hứa Trường Sinh ra khỏi phòng. Hai người sóng vai mà đi, xuyên qua Lý gia khu dân cư, đi tới trong phường thị đường đi. Trong phường thị đường đi mười phần náo nhiệt, người đến người đi, các loại tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Hứa Trường Sinh mang theo đồ trắng Trần Phỉ Nguyệt tại trong phường thị bắt đầu đi dạo, thuận tiện làm quen một chút hoàn cảnh. Trên đường đi, Hứa Trường Sinh nhiệt tình là Trần Phỉ Nguyệt giới thiệu phường thị các loại cửa hàng cùng công trình. Bên này là đan dược phô, bên trong bán lấy đủ loại đan dược, có trợ giúp tăng cao tu vi cùng chữa thương chữa bệnh. Bên kia là luyện khí cát, cung cấp các loại pháp bảo luyện chế phục vụ. Còn có tiệm tạp hóa, phụ triện cửa hàng chờ một chút, cái gì cần có đều có. Nếu như ngươi có gì cần mua sắm đồ vật, có thể tùy thời nói cho ta. Trần Phỉ Nguyệt cảm kích gật đầu, nàng một bên nghe Hứa Trường Sinh giới thiệu, một bên tò mò nhìn xung quanh. Mặc dù nàng tại Huyền Linh Tông cũng đã gặp tương tự kiến trúc, nhưng nơi này hết thảy đều nhường nàng cảm thấy mới lạ. Đi tới đi tới, bọn hắn đi ngang qua một nhà tiểu thuyết bày, quầy hàng bên trên bày đầy nhiều loại tiểu thuyết, trên bìa vẽ lấy xinh đẹp tinh xảo đồ án. Trần Phỉ Nguyệt nhãn tình sáng lên, bước chân không tự chủ được ngừng lại, hướng phía tiểu thuyết bày ra đi đến. Hứa Trường Sinh thấy thế, cũng chỉ đành theo sau. Hắn nhìn thoáng qua những lời kia bản, phát hiện phía trên phần lớn đều là một chút tu tiên cố sự hoặc là tiểu thuyết tình cảm. Vị cô nương này, tới nhìn một cái, tới xem một chút rồi ta sách này trên quán có đủ loại thoại bản cố sự. Bất luận ngài muốn nhìn cái gì loại hình, ta chỗ này đều cái gì cần có đều có a. Chủ quán nhiệt tình mời chào lấy Trần Phỉ Nguyệt, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Trần Phỉ Nguyệt thấy thế, lòng hiếu kỳ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nàng tràn đầy phấn khởi tại quầy hàng bên trên hết nhìn đông tới nhìn tây, trái lật qua phải tìm xem, tựa như là một cái tràn ngập lòng hiếu kỳ bà bảo. Một bên Hứa Trường Sinh nhìn xem dáng dấp của nàng, không khỏi cảm thấy có chút im lặng, trên trán toát ra mấy đầu hạt tuyến. Hắn âm thầm suy nghĩ, thế nào cảm giác nhà ta khuê nữ cái này khuê mật như thế ngây thơ đâu. Chủ quán lao bản thấy Trần Phỉ Nguyệt tìm kiếm một hồi lâu, dường như vẫn không có tìm được làm nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Hắn liền chủ động mở miệng nói ra, "Cô nương à, ta nhìn ngươi đối với mấy cái này tiểu thuyết giống như đều không hài lòng lắm. Nếu không như vậy đi, để cho ta tới cho ngươi đề cử một bản, cam đoan có thể hợp khẩu vị của ngươi." Nói, hắn thần thần bí bí từ quầy hàng phía dưới móc ra một bản tinh xảo thoại bản. Ken ken ken, chủ quán lao bản Dương Dương đắc ý lung lay trong tay tiểu thuyết, hướng Trần Phỉ Nguyệt biểu hiện ra nói, "Lặng lẽ nói cho ngươi, bản này nhưng là ta bán được tốt nhất tiểu thuyết a." Trên mặt của hắn tràn đầy thần bí vẻ mặt. Trần Phỉ Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt biến sáng lên, nàng không kịp chờ đợi tiếp lời bản. Nhìn kỹ, chỉ thấy tiểu thuyết trên bìa tình lình viết 9 cái bắt mắt chữ lớn, kiếm tiên thiếu nữ thành tài hành trình. Trần Phỉ Nguyệt vội vàng lật ra tiểu thuyết, chỉ thấy phía trên vẽ lấy một cái mỹ lệ thiếu nữ, cầm trong tay một thanh bảo kiếm, tư thế hiên ngang, nàng lập tức liền bị bên trong nội dung đặc sắc hấp dẫn. Hứa Trường Sinh đứng ở bên cạnh nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt mê mẩn dáng vẻ, lắc đầu bất đắc dĩ. Quả nhiên cho dù là trong tu tiên giới nữ nhân cũng thích xem này chủng loại hình. "Lão bản, bản này tiểu thuyết nhiều ít linh hạch, ta muốn." Trần Phỉ Nguyệt hưng phấn nói. Ánh mắt còn không hề rời đi trong tay tiểu thuyết. "Được rồi, tiểu cô nương thật sự là có ánh mắt. Chỉ cần 3 khối hạ phẩm linh thạch." Lão bản cười ha hả nói. "A, mắt như vậy?" Trần Phỉ Nguyệt kinh ngạc kêu lên. "Cô nương, cái này đã rất rẻ. Phải biết đây chính là đại sư chế tác a. Nó miêu tả một đoạn truyền kỳ kiếm tiên thiếu nữ con đường trưởng thành, nội dung bên trong cũng có thể tham khảo cùng tham khảo a. Nhìn nó nói không chừng về sau ngươi cũng có thể trở thành kiếm tiên đâu." Tiểu thuyết chủ quán nhiệt tình chào hắn nói. Chương 133, Nạo Kiêu Trần Phỉ Nguyệt chương 133, Nạo Kiêu Trần Phỉ Nguyệt vậy được rồi. "Ta mua." Trần Phỉ Nguyệt khẽ cắn răng, quyết định mua xuống bản này tiểu thuyết. Ngay tại Trần Phỉ Nguyệt chuẩn bị bỏ tiền thời điểm, Hứa Trường Sinh cũng đi tới, chuẩn bị giúp nàng trả tiền. Nhưng lúc này tiểu thuyết chủ quán lại nói, "Cô nương, ngươi nếu là chế đắt, ta có thể đem bản này cùng một quyển khác cùng một chỗ bán cho ngươi, như vậy ta bản này kiếm tiên thiếu nữ thành tài hành trình chỉ lấy ngươi 2 khối hạ phẩm linh thạch." Tính toán, lão bản ta chỉ cần bản này. Trần Phỉ Nguyệt nghe xong muốn mua một quyển sách khác nàng đội vàng cự tuyệt. Nàng cũng không phải cái gì đồ đần, mặc dù nàng đây là lần đầu tiên ra Huyền Linh Tông nhưng là điểm này xáo lộ nàng vẫn là biết. Nhìn xem cự tuyệt Trần Phỉ Nguyệt, chủ quán lao bản một mặt ý cười quên, "Tiểu cô nương ngươi đừng nội, nghe ta giới thiệu cho ngươi một chút. Bản này tiểu thuyết là toàn bộ Huyền Linh khu vực bán lượng tiêu thụ lớn nhất thoại bản. Cho nên vị cô nương này có thể ngàn bạn không thể bỏ qua a, bỏ qua chính là đời người một kinh ngạc tột độ sự tình a." Nghe được cái này Trần Phỉ Nguyệt nghi ngờ nói, "Lão bản ngươi không phải nói trên tay của ta bản này mới là ngươi bán nhiều nhất sao? ta có nói qua sao? Chủ quán lộ ra một bộ chưa nói qua biểu lộ. Có. Trần Phỉ Nguyệt chém đinh chặt sắt trả lời. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Trường Sinh, Hứa thúc thúc ngươi tới nói, hắn có không có nói qua câu nói này? Hứa Trường Sinh thấy Trần Phỉ Nguyệt ánh mắt quan tới, cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Trần Phỉ Nguyệt đắc ý nhìn xem chủ quán, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích. Chủ quán lại cũng không có bởi vì thái độ của nàng mà tức giận, ngược lại mỉm cười, nói rằng, vị cô nương này nói chuyện đừng có lớn như thế lệ khí đi. Ta vừa mới nói là trên tay ngươi cái kia vốn là ta bán nhiều nhất, kế tiếp đây vốn là huyền linh khu vực bán nhiều nhất, cả hai ý tứ khác biệt. Trần Phỉ Nguyệt lập tức nghẹn lời, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng, khẽ nói, ngươi. Nhưng mà, chủ quán lại cắt ngang nàng lời nói, ôn hòa nói, cô nương, ngươi đừng nội, ngươi xem trước một chút trong tay của ta bản này tiểu thuyết ngươi cân nhắc có mua hay không. Trần Phỉ Nguyệt không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói, mặc kệ trên tay ngươi cái kia vốn là cái gì ta cũng sẽ không mua. Nàng trực tiếp lập xuống thở lạc. Chủ quán mỉm cười, dường như cũng không thèm để ý nàng tự tuyệt, hắn lần nữa từ quầy hàng hạ móc ra một bản tiểu thuyết, cũng đem nó đưa cho Trần Phỉ Nguyệt, cô nương, ngươi không ngại xem trước một chút, mới quyết định cũng không muộn. Trần Phỉ Nguyệt bán tín bán nghi tiếp lời bản, tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên đó viết vài cái chữ to, bá đạo đao tiên yêu ta. Con mắt của nàng trong nháy mắt phát sáng lên, nàng bị lời này bản tiêu đề thành công hấp dẫn, không kịp chờ đợi là xem. Thế nào, cô nương ta không có nói sai đâu. Chủ quán lộ ra một bộ đều tại trong không chế thân sắc. Nghe được chủ quán thanh âm, Trần Phỉ Nguyệt nhớ tới vừa mới chính mình lập phơ lạc, ngạo kiều nói, thử, ta mới không thích nhìn, trả lại ngươi. Nói, nàng lưu luyến không rời đem tiểu thuyết đưa cho chủ quán. Hứa Trường Sinh nhìn thấy biểu hiện của nàng, không khỏi cười cười, đi ra phía trước, tốt, cái này hai quyển ta mua. Mặt khác ngươi nếu vẫn có cái khác hàng lậu cũng cùng nhau lấy ra đi. Ta ơn Hứa thúc thúc. Uy, ngươi thấy rồi, đây không phải ta muốn mua à? Trần Phỉ Nguyệt hưng phấn nói, sau đó bưng lấy hai quyển tiểu thuyết, như nhặt được chí bảo. Chủ quán cũng không để ý tới Trần Phỉ Nguyệt, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Hứa Trường Sinh trên thân, cũng thần thần bí bí nói, vị công tử này, ngài đoán đúng. Không chỉ có như thế, ta chỗ này còn có một bản tuyệt thế lời hữu ích bản đâu. Nghe nói như thế, Trần Phỉ Nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm chủ quán, không kịp chờ đợi hỏi, cái gì? Ngươi lại còn có lời hữu ích bản? Nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Chủ quán Dương Dương đắc ý từ quầy hàng phía dưới lại móc ra một quyển sách đến, trên sách viết lại yêu ta 10 vạn năm vài cái chữ to. Hứa Trường Sinh liếc qua, trong lòng liền hiểu đây nhất định lại là một bộ cầu huyết tu tiên tình yêu cố sự. Nhưng Trần Phỉ Nguyệt lại giống như là thấy được bảo bối như thế, hai mắt nhìn chằm chằm quyển sách kia. Hứa Trường Sinh lắc đầu bất đắc dĩ, nghĩ thầm nữ nhân quả nhiên đều ưa thích loại này luận điệu. Kiếp trước làm tinh bên trên nữ nhân như thế, trong tu tiên giới nữ nhân cũng là như thế. Hắn nhìn xem chủ quán, mở miệng dò hỏi, cái này ba quyển hết thể nhiều ít linh thạch? Chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch. Ngoài ra ta còn phụ tặng một bản đặc thù hoa bản, là bách tranh hoa. Chủ quán lao bản xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra như tên trộm nụ cười. Nghe được chủ quán báo giá, Hứa Trường Sinh nhíu mày, lắc đầu nói rằng, lão bản, ngươi cái này không có thành ý ba khối linh thạch. Không được, không được, cái này quá thấp, nào có ngươi nói như vậy giá. Chủ quán đội vàng khoát tay cự tuyệt, một mặt cười khổ nhìn xem Hứa Trường Sinh. Vì người ta nhớ được Nam Nhai đạo chỗ của bẻo cũng có một nhà bán tiểu thuyết, hơn nữa nhà bọn hắn còn thường xuyên đánh gây bán hạ giá, bán được tặc tiện nghi, nếu không chúng ta vẫn là đi Nam Nhai đạo bên kia nhìn xem. Hứa Trường Sinh trước mắt, lập tức nghĩ đến một ý kiến, đối với Trần Phỉ Nguyệt nói rằng, hắn vừa nói vừa chuẩn bị rời đi quầy hàng, mong muốn nhường chủ quán biết mình không phải ở chỗ này mua không thể. Trần Phỉ Nguyệt cũng rất phối hợp Hứa Trường Sinh, đi theo hắn cùng một chỗ quen người, trong miệng vẫn không quên nhắc tới, không có vấn đề, Hứa thúc thúc. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Hai người cái này kẻ sướng người họa. Nhìn thấy hai người thật muốn rời đi đi tìm Nam Nhai đạo đối thủ muốn mất một con, chủ quán lập tức hoảng hồn, đội vàng hô, đừng, chớ đi à. Hai vị, có chuyện nói rõ ràng đi. Hứa Trường Sinh nghe được chủ quán giữ lại, cố ý giả bộ như không nhịn được bộ dáng, cũng không quay đầu lại nói, có cái gì tốt nói. Ngươi những thứ kia lại quý lại không tốt nhìn, chúng ta vẫn là đi nơi khác xem một chút đi. Chủ quán khẽ cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm, la lớn, tốt, tốt. Liền ba khối hạ phẩm linh thạch, coi như ta giao các ngươi người bạn này. Hứa Trường Sinh nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, quay người về tới trước gian hàng, cười nói, sớm dạng này không được sao. Nói, hắn từ trong túi móc ra ba khối hạ phẩm linh thạch đưa cho chủ quán. Giao dịch hoàn thành sau, Hứa Trường Sinh đỗng nhiên nhớ tới chủ quán trước đó hứa hẹn sau đó đưa bọn hắn một bản tập tranh, thế là mở miệng hỏi, đúng rồi, còn có ngươi bằng lòng đưa tặng cái kia họa bản đâu? Chủ quán nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đem họa bản lấy ra đưa cho Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh thỏa mãn tiếp nhận họa bản, sau đó đưa nó đưa cho Trần Phỉ Nguyệt. Trần Phỉ Nguyệt vui vẻ tiếp nhận ba quyển tiểu thuyết cùng một bản họa bản, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng. Chờ rời đi tiểu thuyết bày sau, Trần Phỉ Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Trường Sinh, một mặt khâm phục nói, Hứa thúc thúc, ngươi thật lợi hại, 10 khối linh thạch bị ngươi chặt thành 3 khối linh thạch. Ngươi chớ nhìn hắn chỉ bán 3 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng hắn tối thiểu có một nửa lợi nhuận. Hứa Trường Sinh cười giải thích nói, cái gì? Cái này hắn còn có một nửa lợi nhuận, nếu ta bỏ ra 10 khối linh thạch mua tránh không được quan đại đầu. Trần Phỉ Nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy a, hắn cũng liền có thể lừa gạt một chút các ngươi. Hứa Trường Sinh cười cười. Lê Tẩm, lần sau gặp được hắn, ta nhất định phải tìm hắn lý luận lý luận. Trần Phỉ Nguyệt tức giận cơ cơ quả đấm. Chương 134, lễ gặp mặt chương 134, lễ gặp mặt. Hứa Trường Sinh khoát tay áo, cười nói, ăn chút thiệt thòi nhỏ gì gì đó đều là vấn đề nhỏ, ngươi cần chính là từ đó hấp thụ giáo huấn. Còn có chính là, ngươi cũng đừng chỉ lo nhìn tiểu thuyết, quên tu luyện a. Trần Phỉ Nguyệt ngượng ngùng gật gật đầu, biết rồi, ta sẽ chú ý, hứa thúc thúc. Tiếp lấy, Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt tiếp tục tại trong phường thị đi dạo. Trần Phỉ Nguyệt vừa đi, một bên say sưa ngon lành mà nhìn xem tiểu thuyết, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hứa Trường Sinh nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt bộ dáng, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm nói thầm, những nữ sinh này thật đúng là đối với mấy cái này kỳ kỳ quái quái thoại bản mê muội a, bất quá, hắn cũng có thể lý giải, dù sao Trần Phỉ Nguyệt từ nhỏ đã tại trong tông môn lớn lên, có rất ít cơ hội tiếp xúc đến chuyện của ngoại giới vật. Cứ như vậy trong bất tri bất giác, bọn hắn đi tới một nhà vô cùng náo nhiệt quán rượu trước. Nơi này nhìn thật không tệ, không bằng chúng ta đi vào ăn chút linh tiện a. Hứa Trường Sinh đề nghị. Ừm, tốt lắm. Trần Phỉ Nguyệt ánh mắt rời đi ở trong tay thoại bản, ngẩng đầu nhìn trước mắt quán rượu, vui vẻ gật đầu biểu thị đồng ý, thế là hai người cùng nhau đi vào quán rượu, cũng tại một cái đối lập an tĩnh nơi hẻo lánh bên trong ngồi xuống. "Phỉ Nguyệt, ngươi muốn ăn chút gì đâu?" Hứa Trường Sinh mà hỏi thăm. "Hứa thúc thúc, vẫn là ngươi đến quyết định đi, ta đều có thể a." Trần Phỉ Nguyệt nhu thuận hồi đáp. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó gọi tới phục vụ viên, điểm mấy thứ tinh xảo linh thiện. Cũng không lâu lắm, từng đạo sắc hương vị đều tốt thức ăn liền bị đã bưng lên. Trần Phỉ Nguyệt thả ra trong tay thoại bản, ánh mắt rơi vào trên bản mỹ thực bên trên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. "Oa, nhìn thật thật tốt ăn dáng vẻ." Nàng nhịn không được tán thán nói. "Vậy ngươi cũng nhanh chút nếm thử a." Hứa Trường Sinh mỉm cười thúc giục nói. Trần Phỉ Nguyệt không kịp chờ đợi cầm lấy đũa, nhẹ nhàng kẹp lên một khối đặt ở trong miệng, sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi nhai lấy, phảng phất muốn đem mỗi một ngụm mỹ vị đều nếm đi ra. Một lát sau, nàng mở to mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. "Ừm, ăn ngon. Ta trước kia chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy linh thiện." Nàng khen không dứt miệng nói. Nghe được Trần Phỉ Nguyệt lời nói, Hứa Trường Sinh nhíu mày. Hắn nghi hoặc mà hỏi thăm, "Các ngươi Huyền Linh Tông không có linh thiện sao?" Trần Phỉ Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, "Có, nhưng chúng ta mỗi tháng linh thạch đều muốn dùng để mua tu luyện dùng đan dược, cho nên có rất ít tiền dư đi ăn linh thiện. Coi như ngẫu nhiên ăn một lần, cũng là loại kia tiện nghi lại giàu nhân ái." Hứa Trường Sinh nghe đến đó, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi khổ sở. Hứa Trường Sinh nghe được Trần Phỉ Nguyệt cùng nữ nhi của mình Hứa Niệm Ly sinh hoạt trôi qua như thế kém cỏi, có chút đau lòng nói, "Các ngươi Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử đãi ngộ kém như vậy sao?" Trần Phỉ Nguyệt cười cười, hồi đáp, "Kỳ thật cũng còn tốt rồi, chỉ là ta cùng Niệm Ly tương đối cầu mà thôi. Chúng ta bình thường chỉ tiếp thụ những cái kia không cần ra tông môn, không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ nguy hiểm, cho nên được đến linh thạch liền tương đối ít. Hơn nữa ta lần này tới này Huyền 88 phường thị, còn là lần đầu tiên ta đi ra Huyền Linh Tông đâu." "Hóa ra là dạng này a." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu. "Bất quá còn may mà Hứa thúc thúc dạy bảo, không phải ta cùng Niệm Ly khả năng đã sớm chết. Ta nghe nói Huyền Linh Tông hàng năm sẽ có một nửa đệ tử chết tại làm nhiệm vụ trên đường." Trần Phỉ Nguyệt cảm kích nhìn thoáng qua Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh thở dài, "Ngươi cùng Niệm Ly đã làm được rất khá." Một khắc đồng hồ sau, trên bàn linh thiện đã toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ. Hứa Trường Sinh lo lắng mà hỏi thăm, "Đủ ăn sao? Muốn hay không lại điểm một chút?" Trần Phỉ Nguyệt sờ lên bụng của mình, vẫn chưa thỏa mãn gật đầu, "Không cần, không cần Hứa thúc thúc, hôm nay là ta ăn vui vẻ nhất một lần." "Cảm ơn ngươi." Hứa Trường Sinh mỉm cười nói, "Không có việc gì hẳn là, ta còn muốn đa tạ cái này trong hơn 10 năm ngươi đối Niệm Ly rất nhiều trợ giúp." Trần Phỉ Nguyệt liền vội vàng khoát tay nói, "Hứa thúc thúc, kỳ thật ta cũng không có trợ giúp Niệm Ly quá nhiều, ngược lại có thể là Niệm Ly giúp ta nhiều một ít. Ngươi có thể ở ta không có ở đây thời gian bên trong ngồi tiếp Niệm Ly, đó chính là đối Niệm Ly tốt nhất trợ giúp." Hứa Trường Sinh mang trên mặt vẻ mỉm cười, giọng kiên định nói, "Tốt, thời gian cũng không sớm, chúng ta cần phải trở về." Hứa Trường Sinh nhìn một chút ngoài cửa sổ dần dần tối xuống sắc trời, nhắc nhở. Sau đó hai người rời đi quán rượu hướng phía Lý gia khu dân cư đi đến. Sau đó không lâu, hai người tới cửa gian phòng. "Hứa thúc thúc ngủ ngon, ngày mai gặp." Trần Phỉ Nguyệt hướng Hứa Trường Sinh vung phất tay tạm biệt. Đúng lúc này, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng gọi lại nàng, "Chờ chút." Trần Phỉ Nguyệt xoay người lại, nghi hoặc mà nhìn xem Hứa Trường Sinh, hỏi, "Thế nào, Hứa thúc thúc?" Hứa Trường Sinh trầm tư liên tục, cuối cùng vẫn là từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo. Hắn nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt, nghiêm túc nói rằng, "Đây là một bình trung phẩm tụ linh hoàn, có thể tăng tốc linh khí hấp thu tốc độ, đối tu luyện của ngươi có chỗ trợ giúp. Cầm lấy a, coi như là lễ gặp mặt." Trần Phỉ Nguyệt ngây ngẩn, khó có thể tin mà nhìn xem Hứa Trường Sinh bình ngọc trong tay, không nghĩ tới Hứa thúc thúc sẽ như thế khẳng khái hào phóng, vậy mà đưa cho nàng một bình trung phẩm tụ linh hoàn. Phải biết, Huyền Linh Tông hàng năm cũng liền cho nàng phát 360 viên linh thạch. Mà cái này trung phẩm tụ linh hoàn thế nhưng là luyện khí trung kỳ tu luyện dùng đan dược, mỗi một khỏa đều giá trị 15 khối hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa, cái này một bình bên trong có ít nhất 10 mấy khỏa, tổng giá trị càng là cao đến mấy trăm linh thạch, đều gần sánh bằng nàng Huyền Linh Tông một năm cho nàng phát phúc lợi. Hứa Trường Sinh mỉm cười, đem bình ngọc đưa tới Trần Phỉ Nguyệt trước mặt, nói rằng, "Thu cất đi, hy vọng nó có thể giúp ngươi một tay." "Hứa thúc thúc, cái này ta không thể nhận. Cái này quá quý giá." Ta Trần Phỉ Nguyệt có chút được sủng ái mà lo sợ mà nhìn xem Hứa Trường Sinh trong tay cái bình, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng lòng cảm kích. Nàng biết bình đan dược này đối với nàng mà nói ý nghĩa trọng đại, nhưng lại cảm thấy mình không thể nào tiếp thu được lễ vật quý giá như vậy. Hứa Trường Sinh khoát tay áo, cắt ngang Trần Phỉ Nguyệt lời nói, "Thu cất đi, coi như là ta thay Niệm Ly đưa cho ngươi. Các ngươi là hảo tỉ muội, hẳn là giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, ta cũng hy vọng ngươi có thể tại trên con đường tu hành đi được càng xa." Trần Phỉ Nguyệt cảm động không thôi, hốc mắt dần dần ướt át. Nàng tiếp nhận cái bình, chăm chú nắm trong tay, nước nở nói, "Tạ ơn Hứa thúc thúc, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện." Hứa Trường Sinh mỉm cười gật gật đầu, sau đó hắn quay người về đến phòng bên trong. Lý gia mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ ban thưởng một chút đan dược cho Lý gia linh thực phu nhóm, để bày tỏ bày ra đối bọn hắn vất vả cần cù công tác ban thưởng. Mà bình này tụ linh hoàn chính là Hứa Trường Sinh mấy năm này chờ tại Lý gia lấy được tất cả tụ linh hoàn tổng cộng. Nguyên bản hắn dự định đem những đan dược này lưu cho hắn nữ nhi Lý Niệm Ly sử dụng. Nhưng mà bây giờ Lý Niệm Ly đang lúc bế quan đột phá luyện khí hậu kỳ, đợi nàng sau khi đột phá cái này tụ linh hoàn đối nàng đã không có quá lớn trợ giúp. Bởi vậy những đan dược này với hắn mà nói đã mất đi vốn có giá trị, hoặc là cầm lấy đi bán đi, hoặc là liền giống như bây giờ đưa cho Trần Phỉ Nguyệt. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau, Hứa Trường Sinh cuối cùng vẫn là quyết định đem bình này tụ linh hoàn đưa cho Trần Phỉ Nguyệt. Chương 135, tác phẩm họa bản. Chương 135, tác phẩm họa bản. Trần Phỉ Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn qua Hứa Trường Sinh bóng lưng rời đi, ở sâu trong nội tâm nổi lên một tia khắc tình cảm gợn sóng. Đây chính là cuộc đời đầu một lần có người đối nàng như thế quan tâm đầy đủ, không chỉ có mang nàng mua tràn ngập thú vị thoại bản, còn mời nàng ăn mỹ vị linh thiện, thậm chí khẳng khái đưa tặng chân quý tài nguyên tu luyện. Trần Phỉ Nguyệt, ta Trần Phỉ Nguyệt, ngươi có thể chớ suy nghĩ lung tung rồi, người ta bất quá là ngỏ ý cảm ơn mà thôi. Huống hồ hắn nhưng là Niệm Ly phụ thân, cũng là ngươi hứa thúc thúc. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ giọng nỉ non, ý đồ bình phục nội tâm gợn sóng. Cứ như vậy, mang theo dị dạng cảm xúc nàng về đến phòng, trong đầu lại không tự chủ được hồi tưởng lại Hứa Trường Sinh đưa nàng đang dược, mời nàng nhấm nháp mỹ vị linh thiện cùng mua sắm tiểu thuyết mỗi một màn. Đối với thở nhỏ khuyết thiếu yêu mến nàng tới nói, dạng này kinh nghiệm quả thực như là như mộng ảo mỹ hảo, không để cho nàng cấm sinh lòng hướng tới. Giờ phút này, nàng cỡ nào khát vọng có thể nắm giữ chân chính người nhà cùng thân nhân làm bạn tà hữu. Suy nghĩ giống như thủy triều mãnh liệt, khiến tâm tình của nàng càng thêm phức tạp. Niệm Ly có thể hay không khi tìm thấy phụ thân nàng sau, liền không lại để ý không hỏi ta. Chẳng lẽ muốn đem ta một thân một mình lưu tại Huyền Linh Tông sao? Các loại ý niệm ly kỳ cổ quái nhao nhao xông lên đầu, nhưng Trần Phỉ Nguyệt cảm thấy vô cùng bối rối. A, không thể lại nghĩ đầu óc liền sẽ nổ tung, trước nhìn hội thoại bản a. Trần Phỉ Nguyệt tự đủ. Nàng nhíu mày, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, ý đồ làm dịu trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Ừm, nhìn cái gì tốt đâu. Nàng thấp giọng nỉ non, ánh mắt rơi vào trên bàn ba quyển tiểu thuyết bên trên. Một bản tên là Kiếm Tiên Thiếu Nữ Trưởng Thành Hành Trình, trên bìa vẽ lấy một vị dáng người uyển chuyển thiếu nữ, cầm trong tay trường kiếm, tư thế hiên ngang. Một quyển khác gọi Bá Đạo Đao Tiên Yêu Ta Trang, bìa là một tên lạnh lùng nam tử, cầm trong tay trường đao, ánh mắt sắc bén. Còn có một quyển là Lại Yêu Ta 10 Vạn Năm, trên bìa một đôi nam nữ thâm tình đối mặt, bối cảnh là hoa mỹ tinh không. Nhìn trước mắt ba quyển tiểu thuyết, nàng lại một lần lâm vào lựa chọn khó khăn chứng. Mỗi một bản đều có đặc biệt mị lực, nhưng nàng không kịp chờ đợi mong muốn lật ra đọc. Ngón tay của nàng tại ba quyển sách ở giữa do dự, trong lòng xoắn xuýt không thôi. Cái này ba quyển tiểu thuyết nhìn đều tốt nhìn, ta đều muốn trước tiên nhìn làm sao bây giờ a? Nàng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia buồn rầu. Nàng suy tư thật lâu, nhưng thủy chung chưa thể làm ra lựa chọn. Đang lúc nàng cảm thấy vô kế khả thi lúc, đột nhiên nhớ tới lão bản tặng quyển kia hòa bản. Đúng rồi, lão bản kia còn tặng cho một cái hòa bản, nếu không ta trước hết nhìn hòa bản a. Nàng nhãn tình sáng lên, hương phấn nói, quả nhiên vấn đề gì cũng khó khăn không ngã bản cô nương. Nàng cấp tốc từ trong túi trữ vật lấy ra quyển kia hòa bản, cẩn thận từng ly từng tí đem nó lấy ra, sau đó nhẹ nhàng xé mở hòa bản giấy đóng gói, chờ mong nội dung bên trong. Đập vào mi mắt là từng chuỗi kỳ kỳ quái quái văn tự, hư hư thực thực thượng cổ văn, bất quá Trần Phỉ Nguyệt mơ hồ có thể biết trong đó mấy chữ. Tiên tử bí mật. Nhìn xem chính mình chỉ có thể xem hiểu mấy chữ, Trần Phỉ Nguyệt không khỏi tò mò. Tiên tử có thể có bí mật gì? Chẳng lẽ là có bí mật pháp bảo? Mang theo hiếu kỳ, Trần Phỉ Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí lật ra tiểu thuyết tờ thứ nhất, lại bị trước mắt hình tượng chấn kinh đến không biết làm sao. À, nàng nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hai tay vô ý thức che hai mắt. Nhưng mà, bức kia làm cho người tim đập đỏ mặt hình tượng lại sớm đã thật sâu khắc ở trong óc của nàng. Họa bản bên trên tờ thứ nhất bên trên vẽ lấy một nam một nữ, hai người toàn thân trần trụi ở chung một phòng, ánh mắt của bọn hắn cùng động tác tràn đầy mập mờ cùng dục vọng, dường như sắp xảy ra một loại nào đó không thể miêu tả sự tình. Trần Phỉ Nguyệt tâm tượng là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nàng chưa bao giờ thấy qua lớn mật như thế rõ ràng hình tượng, trong lòng đã ngượng ngùng lại bối rối. Tim đập của nàng cấp tốc tăng tốc, trên mặt nổi lên đỏ ửng, thậm chí liền bên tai đều biến nóng hổi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Hứa Trường Sinh thanh âm, "Phỉ Nguyệt, thế nào?" Nghe được Hứa Trường Sinh thanh âm, Trần Phỉ Nguyệt càng là thất kinh. Nàng sợ Hứa Trường Sinh sẽ trực tiếp phá cửa mà vào, nếu để cho hắn nhìn thấy chính mình đêm khuya nhìn loại vật này, hắn sẽ như thế nào đối đãi chính mình đâu? Sẽ không cảm thấy chính mình là một cái không biết xấu hổ nữ nhân xấu. Có lẽ từ nay về sau, hắn cũng sẽ không lại để ý chính mình, thậm chí sẽ để cho Niệm Ly rời xa chính mình. Một cái mắt, Trần Phỉ Nguyệt trong đầu hiện ra vô số loại khả năng, mỗi một loại đều làm nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không có. Không có gì, chỉ là có một cái con rắn. Nàng đội vàng tìm một cái lấy cớ, cũng đem quyển kia họa bản thu vào trong túi trữ vật. Con rắn? Ở ngoài cửa Hứa Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đúng vậy, Hứa thúc thúc gian phòng kia có cái lớn con rắn, bất quá đã không sao. Ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Trần Phỉ Nguyệt cố giả bộ trấn định nói. Đi, có việc ngươi gọi ta. Hứa Trường Sinh đáp. Tu tiên giả còn có thể bị con rắn dọa lên tiếng. Hứa Trường Sinh em thầm nói thầm. Mặc dù hắn không quá tin tưởng Trần Phỉ Nguyệt lấy cớ, nhưng hắn không có lựa chọn truy đến cùng. Dù sao mỗi người đều có chính mình tư ẩn cùng bí mật, nhất là tiểu nữ nhân, càng làm cho người khó mà suy đoán. Ai biết những này tiểu nữ nhân ý nghĩ đâu, hắn đã giả qua truy cầu lòng hiếu kỳ tuổi rồi. Trần Phỉ Nguyệt lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Xác nhận Hứa Trường Sinh đã sau khi rời đi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vô ngực đại bạch tỏ, an ủi chính mình bị hoảng sợ trái tim nhỏ. Hô còn tốt không có bị phát hiện, nếu như bị Hứa Thúc Thúc nhìn thấy ta đang nhìn loại vật này, vậy ta liền không mặt mũi sống sót. Trần Phỉ Nguyệt tự đủ. Trở lại bên giường, Trần Phỉ Nguyệt nằm dài trên giường, nhắm mắt lại, ý đồ nhường suy nghĩ của mình bình tĩnh trở lại. Nhưng trong đầu lại không ngừng hiện ra quyển tiêu họa bản bên trên cảnh tượng, những cái kia sinh động mà rất thật hình tượng dường như ở trước mắt nàng trình diễn. Nàng nhịn không được mở to mắt, trừng mắt trần nhà, trong lòng âm thầm chửi mắng, không được, ta không thể lại muốn những thứ này. Nàng cầm lấy một bên gối đầu, đem nó che ở trên mặt, ý đồ ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, dù cho nhắm mắt lại, tờ kia hình tượng như cũ tại trong óc nàng có thể thấy rõ ràng, nhưng nàng khó mà bình tĩnh. Ai nha, vì cái gì trong óc của ta luôn luôn hiện hiện loại vật này đâu? Ghê tởm lão bản, thế mà đưa ta như thế một bản kỳ quái tập tranh, khiến cho ta hiện tại cũng biến không thuật thiết. Ô ô ô, Trần Phỉ Nguyệt ở trong lòng âm thầm bán trách. Nàng trên giường lật qua lật lại, ý đồ thoát khỏi quyển kia tập tranh mang tới ảnh hưởng. Nhưng càng là mong muốn quên, những hình ảnh kia liền càng ngày càng khắc sâu khắc ở trong đầu của nàng. Nàng không khỏi cảm thấy một hồi bực bội cùng bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào mới có thể để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đêm tối dần dần bị bình minh thay thế, nhưng Trần Phỉ Nguyệt như cũng không có chút nào buồn ngủ. Chương 136, rơi vào dục vọng Trần Phỉ Nguyệt. Chương 136, rơi vào dục vọng Trần Phỉ Nguyệt. Trần Phỉ Nguyệt không khỏi cảm thấy một hồi bực bội cùng bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào mới có thể để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đêm tối dần dần bị bình minh thay thế, nhưng Trần Phỉ Nguyệt như cũng không có chút nào buồn ngủ. Ai nha, làm sao bây giờ đâu, hoàn toàn ngủ không được a. Thật rất muốn lại nhìn một cái a, liền nhìn một chút cũng không có vấn đề a. Xem hết ta liền lập tức đi ngủ. Trần Phỉ Nguyệt trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Ngược lại ta đã nhìn qua, hơn nữa bản này họa bản vẫn là tặng không, nếu như không nhìn chẳng phải là tiện nghi bị lao bản kia. Vẹn vẹn mấy giây bên trong, nội tâm của nàng dục vọng liền nhanh chóng chiến thắng lý trí. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức luồn vào túi trữ vật, lấy ra họa bản, nhịp tim không khỏi ra tốc nhảy lên. Làm họa bản chậm rãi triển khai lúc, những cái kia làm cho người mặt đỏ tới mang thai hình tượng lần nữa hiện ra ở trước mắt, gương mặt của nàng trong nháy mắt biến nóng hổi vô cùng. Nàng khẩn trương nhìn mấy lần, sau đó vội vàng khép lại tập tranh, ngực kịch liệt chập trùng. Nàng hô hấp biến dồn dập lên, nàng cảm giác thân thể của mình dường như có một đám lửa đang tiêu đốt. Nhưng rất nhanh, nàng lại nhịn không được lần nữa lật ra tập tranh, nhìn mấy lần sau, nàng giống như là mê mội đồng dạng, hoàn toàn đắm chìm trong họa bản bên trong thế giới. Theo thời gian trôi qua, Trần Phỉ Nguyệt sắc mặt càng thêm hồng nhuận, hai tay của nàng cũng bắt đầu không tự giác vuốt ve thân thể của mình. Cứ như vậy, một đêm thời gian lặng yên trôi qua, cho đến bình minh tảng sáng. Sáng sớm, Hứa Trường Sinh như thường ngày chuẩn bị tiến về linh điền quản lý tụ linh hảo. "Phỉ Nguyệt, ta chuẩn bị đi linh điền, ngươi là cùng ta đi linh điền nhìn xem vẫn là mình ở nhà tu luyện?" Hứa Trường Sinh thanh âm tại cửa ra vào vang lên, đem Trần Phỉ Nguyệt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, duỗi lưng một cái sau, đột nhiên ý thức được chính mình tối hôm qua vậy mà bất chi bất giác nhìn suốt cả đêm họa bản. Trần Phỉ Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng hối hận. "Ta tại sao có thể như vậy?" "Ô ô ô," nàng thấp giọng tự trách nói, nhìn loại vật này vậy mà nhìn thấy hừng đông. "Phỉ Nguyệt." Hứa Trường Sinh thấy gian phòng bên trong chậm chạp không có trả lời, lần nữa hô một tiếng. "A." Trần Phỉ Nguyệt lấy lại tinh thần, đội vàng trả lời, "Hứa Thúc Thúc, ta còn là ở nhà tu luyện a. Có ngươi hôm qua cho ta những đan dược kia, ta cảm giác chính mình rất nhanh liền có thể đột phá luyện khí tầng 6." Hứa Trường Sinh gật gật đầu, nói rằng, "Cũng tốt, vậy ta đi linh điền. Ngươi nếu đang có chuyện tình liền đi tìm phiến khu vực này người phụ trách Lý Động, nói ngươi nhận biết Tăng gia, hắn hẳn là liền sẽ giúp ngươi, bất quá tốt nhất vẫn là đừng đi tìm hắn." Trần Phỉ Nguyệt đáp, "Ta hiểu được Hứa Thúc Thúc." Hứa Trường Sinh lúc này mới yên lòng rời đi, tiến về linh điền. Nhìn thấy Hứa Trường Sinh rời đi, Trần Phỉ Nguyệt đội vàng đổi một bộ quần áo, thanh lý một chút trên giường, cố gắng để cho mình nhìn bình thường một chút. Nàng thở dài thườn thượt một hơi, đem tiểu thuyết thu vào trong túi trữ vật, sau đó lại lấy ra bình kia trung phẩm tụ linh hoàn. Trần Phỉ Nguyệt nhìn chăm chú bình ngọc trong tay, trong lòng âm thầm quyết định, chính mình quyết không thể trầm luân tới loại kia trong dục vọng, mà là phải cố gắng tu luyện, không thể cô phụ Hứa Thúc Thúc đối kỳ vọng của mình. Nàng nhẹ nhàng mở ra nắp bình, từ trong bình ngọc lấy ra một cái tụ linh hoàn, nhẹ nhàng để vào trong miệng, chậm rãi nuốt vào. Tụ linh hoàn vào cổ họng tức hóa, trong nháy mắt hóa thành một cỗ nồng đậm linh lực tại thể nội chảy xuôi ra. Trần Phỉ Nguyệt không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái, tiến vào trạng thái tu luyện, dẫn dắt đến cỗ này linh lực ở trong kinh mạch vận hành chu thiên. Nhưng mà, lúc đầu tâm cảnh của nàng nhưng thủy chung khó mà hoàn toàn bình tĩnh trở lại, trong đầu thỉnh thoảng dần hiện ra đêm qua từ lời kia bạn trông được đến những hình ảnh kia, nhưng nàng một hồi sao động. "Không được, ta nhất định phải vứt bỏ những tạp niệm này." Trần Phỉ Nguyệt ở trong lòng khuyên bảo chính mình, nàng dùng sức cắn một chút đầu lưỡi, mượn nhờ đau đớn đến bảo trì thanh tỉnh. Trải qua một phen cố gắng, rốt cục thành công khắc chế tạp niệm, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Trần Phỉ Nguyệt dần dần đắm chìm trong tu luyện thế giới bên trong, quên đi hết thảy xung quanh. Đang dần dần, nàng cảm giác được linh khí xung quanh liên tục không ngừng hội tụ đến trên người nàng, linh lực trong cơ thể cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc. Cùng lúc đó, tu vi của nàng cũng trong lúc vô tình có nhỏ xíu tăng lên. Làm nàng lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, màn đêm đã giáng lâm. Ánh trăng trong sáng xuyên qua cửa sổ, êm ái vẩy xuống ở trên người nàng. Trần Phỉ Nguyệt hít một hơi thật sâu, cảm thụ được thể nội dư thừa linh lực, trong lòng âm thầm vui vẻ. Tu vi của nàng lại có chỗ tinh tiến, Nếu như mỗi ngày đều có thể như hôm nay như thế luyện hóa một cái tụ linh hoàn, nàng có lòng tin tại trong nửa tháng đột phá tới luyện khí tầng 6. May mắn mà có Hứa Thúc Thúc cung cấp những này tụ linh hoàn, nếu không ta ít ra còn cần nửa năm trở lên khả năng đột phá. Trần Phỉ Nguyệt cảm kích thầm nghĩ. Sau đó, nàng ra khỏi phòng, hướng phía Hứa Trường Sinh chỗ gian phòng đi đến. Đi tới cửa, nàng nhẹ nhàng gõ cửa một cái, cũng nhẹ giọng hô, "Hứa Thúc Thúc, ngươi ở đâu?" Nhưng mà, đợi đã lâu, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Đã trễ thế như vậy, Hứa Thúc Thúc thế nào còn chưa có trở lại đâu? Nàng không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Lúc này, nàng nhìn thấy cách đó không xa có một trường bàn đá, thế là quyết định trước tiên đi nơi này chờ một hồi. Nàng đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi lấy Hứa Trường Sinh trở về. Trong bầu trời đêm đầy sao lấp loé, gió nhẹ nhẹ phất, mang đến một tia mát mẻ. Suy nghĩ của nàng dần dần bay xa, trong đầu hiện ra tối hôm qua thức đêm nhìn họa bản tình cảnh, không khỏi mặt đỏ tim run, trong lòng âm thầm trách cứ chính mình, ai, ta làm sao lại nhìn loại đồ vật này nhìn một đêm đâu? Thật mắc cỡ chết người. Bất quá rất nhanh nàng liền không còn nghĩ lung tung, ngược lại là từ trong túi trữ vật móc ra bá đạo đao tiên yêu ta lời này bản bắt đầu nhìn. Ngay tại nàng đắm chìm trong tiểu thuyết thế giới lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Hứa Trường Sinh chú ý tới Trần Phỉ Nguyệt còn không có nghỉ ngơi, liền đến gần nàng, quan tâm hỏi, "Phỉ Nguyệt, đã trễ thế như vậy ngươi thế nào còn chưa ngủ đâu?" Trần Phỉ Nguyệt nghe được thanh âm của hắn, lập tức đứng lên, có chút ngượng ngùng mà cúi thấp đầu hồi đáp, "Ừm, ta đang chờ Hứa Thúc Thúc ngươi trở về nha." "Chờ ta? Có chuyện quan trọng gì sao?" Hứa Trường Sinh nhìn xem nàng, toát ra vẻ mặt tân cần. Trần Phỉ Nguyệt đột nhiên cảm thấy tâm hoảng ý loạn, vội vàng lắc đầu không thừa nhận, "Không có. Không có việc gì, chỉ là nhìn thấy Hứa Thúc Thúc muộn như vậy mới về nhà, cảm thấy ngươi quá cực khổ." Hứa Trường Sinh trên mặt mang nụ cười ấm áp, nhẹ nói, "Nào có cái gì vất vả đây này, làm một tầng dưới chót tu sĩ. Thật sự nếu không biết trên sự nỗ lực tiến, cái kia còn thế nào theo đuổi đại đạo a? Vì người ta, ngươi cũng muốn thật tốt cố gắng tu luyện à, không thể quá mức xa vào tại những lời kia bản bên trong." Nghe nói như thế, Trần Phỉ Nguyệt cúi đầu xuống, hai tay càng không ngừng loay hoay góc áo, trong miệng phát ra thanh âm rất nhỏ, "Ừm, ta biết rồi." Hứa Thúc Thúc. Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, nói tiếp, "Dạng này liền tốt, ngươi nếu là có nhu cầu gì, có thể tùy thời tới tìm ta." Trần Phỉ Nguyệt ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra lòng cảm kích, thanh âm êm dịu hồi đáp, "Cảm ơn ngươi, Hứa Thúc Thúc." Chương 137, Trần Phỉ Nguyệt rời đi chương 137, Trần Phỉ Nguyệt rời đi. Hứa Trường Sinh mỉm cười, bày xua tay cho biết không cần cảm ơn, cũng nhắc nhở nàng, "Thời gian đã không còn sớm, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi à." Trần Phỉ Nguyệt khéo léo đáp ứng một tiếng, nhưng trong lòng hơi cảm thấy thất lạc. Kỳ thật nàng lúc đầu hy vọng Hứa Trường Sinh có thể cho nàng giảng thuật Tây Du ký đến tiếp sau cố sự, nhưng lại thật không tiện trực tiếp mở miệng. Giờ phút này nhìn xem Hứa Trường Sinh quay người rời đi bóng lưng, Trần Phỉ Nguyệt cắn môi một cái, âm thầm quyết định, lần tiếp theo, nhất định phải càng dũng cảm một chút, đem trong lòng muốn nói ra. Thời gian thoáng qua liền mất, trong bất chi bất giác, Trần Phỉ Nguyệt đã đi tới Huyền 88 phường thị gần một năm. Trong đoạn thời gian này, Trần Phỉ Nguyệt tu vi có tăng trưởng rõ rệt, thành công đột phá đến luyện khí tầng 6. Đồng thời Trần Phỉ Nguyệt cũng hướng Hứa Trường Sinh nói ra mục đích của mình, muốn nghe Tây Du ký đến tiếp sau cố sự. Đối với cái này đơn giản yêu cầu, Hứa Trường Sinh tự nhiên là miệng đầy bằng lòng. Bất quá, hắn cũng đối Trần Phỉ Nguyệt đưa ra một chút điều nhỏ kiện, tỉ như mỗi ngày đều phải cố gắng tu luyện, đồng thời mỗi lần chỉ có thể giảng nửa canh giờ cố sự. Hai người cũng bởi vì một năm này ở chung bên trong dần dần biến càng thêm quen thuộc lên. Ngày này, Hứa Trường Sinh giống thường ngày ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, chuẩn bị cho Trần Phỉ Nguyệt giảng thuật chuyện xưa mới. Hôm nay muốn giảng chính là Tây Du ký hồi thứ 72, bản tơ động thất tình mê bản, giữa cấu suối bắt giới hí hửng. Hứa Trường Sinh háng giọng một cái, bắt đầu êm tai nói. Sư đồ bốn người tại từ biệt đỏ tím quốc quốc vương về sau, một đường hướng tây, đi vào một cái thanh u thôn trang bên cạnh, thôn trang này bên cạnh tồn tại 7 cái nhện tinh. Theo cố sự tình tiết triển khai, Trần Phỉ Nguyệt nghe được như si như say, dường như thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Hứa Trường Sinh thanh âm khi thì sục sôi, khi thì trầm thấp, đem mỗi cái nhân vật đều diễn dịch đến rất sống động. Mà Trần Phỉ Nguyệt thì lặng lặng mà ngồi ở một bên, hết sức chăm chú lắng nghe mỗi một câu nói. "Tốt, nửa canh giờ đã qua, hôm nay cố sự liền tới đây a." Hứa Trường Sinh khẽ cười nói. Nhưng mà, hắn chú ý tới Trần Phỉ Nguyệt tựa hồ có chút dị dạng, thế là lo lắng mà hỏi thăm, "Thế nào Phỉ Nguyệt, có phải là có tâm sự gì hay không?" Trần Phỉ Nguyệt cúi đầu, nhẹ giọng hồi đáp, "Không có gì, Hứa Thúc Thúc. Hôm nay ngươi có thể cho thêm ta giảng một đoạn thời gian sao?" Trong ánh mắt của nàng mang theo khẩn cầu. Hứa Trường Sinh thấy thế, dịu dàng khích lệ nói, "Ngươi nói cho ta biết trước chuyện gì xảy ra, không cần phải sợ." Trần Phỉ Nguyệt hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói, "Hứa Thúc Thúc, ngày mai ta khả năng liền phải về tông môn. Ta rời tông xin chỉ có thời gian một năm, nếu như không thể đúng hạn trở về đồng thời không có giải thích hợp lý, tông môn sẽ đối với ta tiến hành xử phạt. Lần sau lại gặp nhau, không biết rõ muốn chờ tới khi nào. Cho nên, ta hy vọng hôm nay có thể nghe nhiều một hồi cố sự, có thể chứ?" Nghe đến đó, Hứa Trường Sinh không khỏi nở nụ cười, hắn an ủi, "Ta làm chuyện gì chứ, ta nhảy một cái. Lần này ngươi sau khi trở về, không cần niệm ly hẳn là cũng sắp bế quan kết thúc. Chờ niệm ly xuất quan, đến lúc đó các ngươi cùng đi không được sao?" Trần Phỉ Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập mong đợi hỏi, "Ta thật còn có thể tới sao?" Hứa Trường Sinh khẳng định gật đầu, ngữ khí kiên định nói, "Đương nhiên có thể. Chỉ cần ta còn ở nơi này, ngươi cùng niệm ly tùy thời đều có thể đến." "Ô ô ô, Hứa Thúc Thúc ngươi đối ta thật là quá tốt rồi." Trần Phỉ Nguyệt nhào vào Hứa Trường Sinh trong ngực, ôm lấy hắn, cảm thụ được trên người hắn ấm áp cùng quan tâm. Hứa Trường Sinh vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Trần Phỉ Nguyệt phía sau lưng, dịu dàng nói, "Tốt, tốt, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta đưa ngươi đi cưới yêu thú." Nghe nói như thế, Trần Phỉ Nguyệt lúc này mới ý thức được chính mình còn nhào vào Hứa Trường Sinh trong ngực, liền vội vàng buông tay ra, sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng gật gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quất vào mặt. Hứa Trường Sinh mang theo Trần Phỉ Nguyệt đi tới phường thị bên ngoài yêu thú cưỡi đứng. Nơi này tụ tập rất nhiều tu sĩ, bọn hắn đều chuẩn bị cưỡi yêu thú tiến về từng cái địa phương. Tại yêu thú cưỡi đứng, Hứa Trường Sinh tìm tới tiến về Huyền Linh Tiên Thành một cái to lớn hắc điêu. Nó dương cánh bay cao, uy phong lẫm lẫm, làm cho người không khỏi sinh lòng kính sợ. Trần Phỉ Nguyệt leo lên hắc hắc phần lưng, ngồi tại một cái thoải mái dễ chịu trên chỗ ngồi. Hứa Trường Sinh thì đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem nàng. Trước khi đi, Trần Phỉ Nguyệt hốc mắt phím hồng. Nàng nhìn qua Hứa Trường Sinh, hứa thúc thúc. Hứa Trường Sinh đi ra phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, an ủi, tốt đừng khó chịu, niệm ly bế quan thời gian một năm. Theo lý thuyết lập tức liền xuất quan, đến lúc đó ngươi mang nàng tới này, chúng ta cùng đi Linh Thiện lâu ăn đồ ăn ngon linh thực. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, ừ mừng, tạ ơn Hứa thúc thúc, niệm ly vừa xuất quan ta liền sẽ mang nàng tới này cùng ngươi đoàn viên. Nói xong, nàng hướng Hứa Trường Sinh phất phất tay, biểu thị cáo biệt. Theo một hồi tiếng rít vang lên, hắc điêu triển khai hai cánh, chậm rãi lên không. Trần Phỉ Nguyệt thân ảnh dần dần rời xa mặt đất, cuối cùng biến mất tại Hứa Trường Sinh trong tầm mắt. Một thân một mình trở lại Huyền 88 phường thị sau, Hứa Trường Sinh sinh hoạt lần nữa biến buồn tẻ không thú vị lên, mỗi ngày ngoại trừ quản lý linh điển chính là tu luyện pháp thuật. Ban đêm, ánh trăng như nước vẩy hướng đại địa, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Hứa Trường Sinh một thân một mình ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, bốn phía tĩnh mịch im ắng, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Lộ ra phá lệ thanh đú loại này đột nhiên xuất hiện quẩn cu é không khí, nhường hắn cảm thấy một tia khó chịu. Lúc trước Trần Phỉ Nguyệt ở chỗ này lúc, luôn luôn tràn ngập sức sống cùng nhiệt tình, liễu diễu nói không ngừng. Cái này khiến hắn dường như về tới vài thập niên trước cảnh tượng, khi đó Tiểu Ly Nhi cùng Tiểu Niệm Ly cũng là như thế, các nàng luôn luôn đưa thích quấn lấy hắn giảng một chút mới lạ cố sự đồng thời có hỏi không hết vấn đề. Bất quá, hắn tin tưởng cùng Niệm Ly gặp nhau thời gian sẽ không còn xa. Cùng lúc đó, Trần Phỉ Nguyệt trải qua thời gian một ngày, rốt cục đã tới Huyền Linh Tông ngoại môn, tức Huyền Linh Tiên Thành nội thành. Nàng từ hắc điêu trên lưng sau khi xuống tới, liền không kịp chờ đợi chạy về phía ngoại bộ đường, cấp tốc hoàn thành trở về tông môn thủ tục ghi danh. Tiếp lấy, nàng đội vàng chạy về động phủ, trở lại động phủ sau, phát hiện Hứa Niệm Ly cửa phòng như cũ đóng chặt lại. Nàng nhịn không được khe khẽ thở dài, "Niệm Ly a, ngươi nhanh lên đột phá a. Đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng đi tìm Hứa thúc thúc a." Sau đó, Trần Phỉ Nguyệt thu hồi cất đặt tại Hứa Niệm Ly trước cửa ghi âm thạch, đồng thời trở lại gian phòng của mình. Nằm ở trên giường, nàng từ trong túi trữ vật lấy ra lại yêu ta 10 vạn năm ý đồ ổn định lại tâm thần độc. Nhưng nàng tâm lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ không tự chủ được phiêu trở về Hứa Trường Sinh nơi đó, trong đầu không ngừng hiện ra thúc thúc giảng Tây Du ký lúc tình cảnh. Không biết do khi nào khả năng lần nữa nghe được Hứa thúc thúc kể chuyện xưa đâu. Trần Phỉ Nguyệt âm thầm suy nghĩ nói, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tưởng niệm. Lập tức nàng nhớ tới cái gì, nàng đội vàng đem tiểu thuyết thu vào trong nhận chữ vật, ta phải cố gắng tu luyện, không phải Hứa thúc thúc lần sau khẳng định lại muốn nói ta. Nghĩ tới đây, nàng lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu toàn lực tu luyện.